Chương 28, ta cũng muội nói có thánh chỉ a chương 28, ta cũng muội nói có thánh chỉ a Ngô Hồng mất hồn mất vía ngồi trên lưng ngựa. Hắn cho rằng chính mình chỉ là sai lầm đánh giá thấp Mục Thanh Bạch tài năng quân sự, lại hoàn toàn không nghĩ tới, hắn còn sai lầm đánh giá thấp Mục Thanh Bạch tác động. Mục Thanh Bạch nếu là làm chủ soái, hắn một cái mệnh lệnh, liền có thể để dưới tay 18.000 người không minh bạch đi chịu chết. Cái này 18.000 người mặc dù là đi chịu chết, nhưng cũng có thể đem quân địch 3.000 sông đến thất linh bắt lạc. Mà trong thành nước giếng vừa vặn có thể cung cấp Mục Thanh Bạch dưới trướng còn sót lại 2.000 tinh binh. Tòa thành này, mặc dù chỉ còn lại 2.000 binh mã, nhưng so vừa mới bắt đầu 2 vạn quân phòng thủ càng thêm kiên cố. Nhưng công thành phương đã bị cái này 18.000 người chém giết đến không dư thừa bao nhiêu người. Huống chi, lập tức tử thương hơn 1/3 người, cái này sẽ để cho thủ thành tướng sĩ sĩ khí đạt đến đỉnh phong. Lúc này trong thành chiến ý cực cao, người đều là muốn chết. Lấy cảm ơn cộng sự, cái này 2.000 tinh binh tuyệt đối không thể xuống tạm. Trái lại công vương, sĩ khí đã bắt đầu điêu tàn, lại thêm hề vải không chịu nổi. Thủ thành người chỉ cần cố thủ thành chỉ chờ đợi viện binh đến là đủ. Mà hết thảy này đều cần một cái tâm tư cực kỳ ác độc hung ác chủ tướng. Nô Hồng nhịn không được quay đầu liếc nhìn ghé vào trên xe nôn khan Mục Thanh Bạch. Cái này yếu đuối thiếu niên công tử, đến cùng là thế nào nghĩ ra như vậy ác độc như kế à? Nô Hồng không biết Mục Thanh Bạch nói cố sự bên trong, cái kia đồ mắc dịch hầu tử là thế nào cái xuất sinh bên trong xuất sinh hình dáng. Nhưng Nô Hồng hiện tại cảm thấy, Mục Thanh Bạch mới là thật xuất sinh bên trong xuất sinh. Mà còn tại Nô Hồng lại một lần nữa thay đổi ý nghĩ, cho rằng thành này không thể phá thời điểm, Mục Thanh Bạch lại đổi giọng nói một câu để hắn hoài nghi nhân sinh lời nói. Kỳ thật cũng không nhất định, nếu như lại thân phận chuyển đổi một cái, ta cũng có thể không đánh mà thắng cầm xuống thành này. Cái này ra hỏa đến cùng phải hay không người a? Nô Hồng thậm chí không còn dám nghe. Khả năng này chính là thiên tài đi. Trước sớm liền nghe nói qua rất nhiều thiên tài đều có dở hơi. Không có nghĩ rằng có thiên tài, nhưng thật ra là cái phát dầu người điên. Cũng tỉ như Mục Thanh Bạch. Mục công tử, ngươi thật giống như đem Ngô tướng quân dọa cho phát sợ. Tiểu Hòa thượng một bên nói, một bên giúp Mục Thanh Bạch vỗ vỗ lưng, để cho hắn nôn đến thuận một điểm. Mục Thanh Bạch lau miệng, ngồi trở về, đầy mặt vẻ bại, nhưng vẫn là cố gắng nụ cười. Ha ha, ta lý luận xung mù nói nhảm đâu, nào có lợi hại như vậy binh pháp. Có thể là ngươi nói rất chân thật a. Phía trước xác thực rất chân thật, thế nhưng ngươi cùng hắn đều xem nhẹ một vấn đề. Vấn đề gì? Quân địch sẽ loạn, quân ta cũng sẽ loạn a, cái kia 1.8 vạn chó dại lao ra thời điểm, quân ta tử thương đến số lượng nhất định, cũng sẽ loạn a. Trừ phi? Trừ phi? Tiểu Hòa thượng hiếu kỳ truy hỏi. Trừ phi dưới tay ta một nhóm người này đều là một đám không sợ chết tinh binh cường tướng, trừ phi ta cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở, đồng cam cộng khổ, bọn họ chịu vì ta liều mạng. Thế nhưng
như vậy, ta cùng bọn hắn sinh ra tình nghĩa, chỗ nào cam lòng để bọn họ đi chịu chết ta?
Mục công tử nguyên lai không có như vậy ác độc a.
Ân,
ngươi nói cái gì? Mục Thanh Bạch trừng mắt.
Không có gì, không có gì.
Tiểu Hòa thượng cuống quýt rời đi ánh mắt, chuyên tâm lái xe. Mục Thanh Bạch một đám đi nhanh 5 ngày, mới tính chạy tới Thái khu. Lính liên lạc tại 2 ngày trước đã đến. Cái kia truyền lệnh có thể là trong quân tiên phong chính xác, tốc độ có thể không chậm chút nào. Mục Thanh Bạch lúc đầu ảm đạm vô cùng, mặt cuối cùng có một điểm người sắc. Đó là nhìn thấy hy vọng, hy vọng. Mục Thanh Bạch đứng tại kiệu xe phía trước, đỡ tả hữu lan can, đón gió mà đứng. Đội vận lương đi trước vào thành đi. Mục đại nhân, vậy còn ngươi?
Nô Hồng nghi hoặc mà hỏi.
Ta đi ngoài thành thai khu nhìn.
Không được.
Mục đại nhân, ta đến kèm bên cạnh ngươi.
Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu,
huống chi ngươi là khâm sai đại thần, thân thể ngàn vàng quý giá, bên cạnh làm sao có thể không có người bảo vệ.
Mục Thanh Bạch lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, chui vào đầu xe, lại đi ra thời điểm, cầm trong tay một cái hộp.
Nô Hồng nhìn thấy cái này khảm nạm bảo thạch tơ vàng gỗ trinh năng hộp, con ngươi chấn động.
Mục Thanh Bạch hỏi, Nô tướng quân, có thể biết cái này trong hộp là cái gì sao?
Nô Hồng liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút bất đắc dĩ hồi đáp, là thánh chỉ.
Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu, như vậy ngươi hẳn phải biết gặp thánh chỉ như gặp bệ hạ, thánh chỉ tại tay, ta để ngươi dẫn đội vào thành, không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh.
Là.
Nô Hồng tuân chỉ.
Mục Thanh Bạch uy nghiêm nhẹ gật đầu.
Mục đại nhân, nhưng chức trách của ta trừ hộ tống lương đồng bên ngoài, còn có giám sát cơ sở phát cháo, theo lý thuyết ta cũng nên truyền đạt thai khu.
Mục Thanh Bạch cười nói, đương nhiên có thể, nhưng ta hy vọng ngươi trở lại thai khu thời điểm, tốt nhất một viên túc một cái bạc cứu tế đều không muốn mang, không phải vậy hồi chiều về sau ta nhất định muốn vạch tội ngươi một cái chống lại hòa mệnh.
Nô Hồng sắc mặt khó coi, cái này Mục đại nhân đi lên, thật sự là cả người lẫn vật không phân a.
Bất quá suy nghĩ một chút, hắn liền ân nhân cứu mạng của mình ân thu bạch đều có thể vạch tội một bản tiêu quyền.
Xác thực cũng là không có người nào.
Nô Hồng nhìn hướng Tiểu Hòa thượng, liếc mắt ra hiệu.
Tiểu Hòa thượng hội ý gật gật đầu, trở về một cái yên tâm đi ánh mắt.
Hắn một hồi lái xe tận khả năng chậm, nhất định phải chờ đến Ngô tướng quân mang binh đuổi theo mới được. Nhìn qua Ngô Hồng dẫn đội đi xa, Tiểu Hòa thượng rất nhanh liền cảm thấy ánh mắt bên ngoài đến từ Mục Thanh Bạch nóng bỏng ánh mắt.
Tiểu Hòa thượng còn đang suy nghĩ tìm cái gì mượn cớ chỉ hoán một cái, cho nên không có không biết xấu hổ cùng Mục Thanh Bạch đối mặt, ánh mắt liếc nhìn nơi khác.
Trong lúc lơ đãng, Tiểu Hòa thượng nhìn thấy cái kia khảm nạm bảo thạch tơ vàng nam hộp.
Một cái kỳ quái ý nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu tạo ra.
Mục công tử, trong cái hộp kia thật có thánh chỉ sao?
Tiểu Hòa thượng hoài nghi ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Bạch con mắt.
Không có a.
Mục Thanh Bạch vô tội trừng mắt nhìn.
T.
Tiểu Hòa thượng hít sâu một hơi, che miệng lại chỉ vào hắn.
Ngươi.
Tiểu Hòa thượng liếc nhìn đi sang Ngô Hồng, ý thức được hiện tại khoảng cách này, liền tính hắn khàn cả giọng hô to, Ngô Hồng đều không mang về đầu nhìn một chút.
Ngươi đây không phải là giả truyền thánh chỉ sao?
Tiểu Hòa thượng thấp giọng trừng Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch thanh âm bên trong ngữ khí càng thêm vô tội, oan uổng a. Ta chỉ là hỏi Ngô Hồng có biết hay không trong hộp có cái gì, ta nửa chữ đều không có nói nơi này có thánh chỉ a. Tiểu Hòa Thượng bất khả tư nghị nhìn xem hắn, vẻ mặt kia tựa như là đang nói trên đời này làm sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ người a. Mục Thanh Bạch cười vỗ vỗ Tiểu Hòa Thượng bà bay, là Ngô Hồng chính mình lý giải, đẹp mắt như vậy quý giá trong hộp liền nên để đó thánh chỉ. Ta chỉ là không có giải thích mà thôi, ta có tội gì a? Tiểu Hòa Thượng nhíu nhíu mày, nói, Mục công tử, ngươi thật là giả hoạn. Mục Thanh Bạch cười nói, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, giả truyền thánh chỉ ngược lại là cái cực nặng tội. Ta ở kinh thành thời điểm vậy mà không nghĩ tới. Bất quá vấn đề không lớn, hiện tại ta có lựa chọn tốt hơn. Tiểu Hòa Thượng nuốt ngụm nước bọt, cái gì lựa chọn tốt hơn? Ngươi cứ nói đi. Mục Thanh Bạch cười vui vẻ, ngươi giọng nhất định rất lớn a. Tại Tiểu Hòa Thượng trong mắt, Mục Thanh Bạch lúc này nụ cười quả thực vô cùng dữ tợn. Chương 29, công đạo tự tại nhân tâm chương 29, công đạo tự tại nhân tâm. Mục Thanh Bạch cũng không phải là một mình đi ra ngoài, sau lưng còn đi theo một đám quan viên đâu, đám quan chức cũng mang theo một chút tùy tùng. Càng có giàu có, sẽ còn mang mấy cái hộ vệ. Nhưng những người này tại khổng lồ nạn dân cơ số trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý, cho nên khi biết được bọn họ đoàn người này sắp muốn tiến về hai khu thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Không ít hộ vệ cùng tùy tùng đều khuyên bảo nhà mình chủ nhân không muốn đi. Nhưng cái này không phải bọn họ có thể quyết định sự tình. Mục Thanh Bạch là cao nhất thượng quan, mệnh lệnh của hắn tất cả mọi người nhất định phải phục tùng, nếu không chính là kháng mệnh. Một khi trở lại kinh thành, truy cứu xuống, nhưng là không phải bọn họ một người chết sống đơn giản như vậy. Nhưng chỉ cần não không có hỏng, đều biết rõ lần này đi thai khu có thể là một kiện rất có thể mất mạng sự tình. Cho nên làm Mục Thanh Bạch phát ra mệnh lệnh đồng thời khởi động xe ngựa thời điểm, liền có rất nhiều quan viên nhộn nhịp nhảy xuống xe ngựa, đuổi kịp Mục Thanh Bạch xe ngựa. Bọn họ một bên chạy chậm một bên tận tình khuyên bảo Mục Thanh Bạch dừng bước lại. Chỉ có Mục Thanh Bạch ngừng, bọn họ mới có thể sống. Bằng không, đến lúc đó nếu là Mục Thanh Bạch chết tại thai khu, trở lại kinh thành bọn họ đồng dạng sẽ nên đón thanh toán. Mà còn rất có thể là người nhà liên đới. Đối mặt bên thai âm thanh ồn ào, Mục Thanh Bạch không có chút nào để ý tới. Mục đại nhân, ngài là quý giá thân thể, đích thân tới thai khu, không có hộ vệ có thể tuyệt đối không được a. Đại nhân thân hệ trách nhiệm, không thể có nửa điểm sai lầm, cầu mời đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mục đại nhân. Đại nhân. Thượng quan không nạp trung nôn, là không thể thành tựu đại nghiệp. Đại nhân, ta còn có một nhà lớn bé, van cầu ngươi thả qua ta đi. Mọi người nói hết lời, Mục Thanh Bạch không những không để ý tới, ngược lại còn bắt đầu gia tăng tốc độ. Mục Thanh Bạch thực tế bị ồn ào phải có chút phiền, liền bước xuống một câu, không muốn đi có thể không đi. Mục Thanh Bạch vốn cho rằng mọi người nghe nói như thế sẽ như được đại xá, nhưng mỗi một người đều mặt xám như cho, theo thần sát Mục Thanh Bạch sau lưng. Nào dám không đi? Cho dù là Mục Thanh Bạch nói như vậy, bọn họ không dám đi, trở lại kinh thành về sau, khẳng định sẽ bị kẻ thù chính trị công kích. Cửa nát nhà tan khẳng định là tránh không được. Cái này đại ân hoàng triều mới vừa bận khai quốc bất quá 2 năm, đương kim thiên tử chính là vui lòng nhìn thấy dưới tay lớp học này bên trên một cái hoàng triều lưu lại cựu thần nội đấu. Đánh đến càng thảm, mới thần tử mới có cơ hội thượng vị. Tiểu Hòa Thượng lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên lòng sinh một kế, nói ra, Mục công tử, giá trị cái này hoàng hôn cảnh đẹp, không bằng ngài làm một câu thơ. Ha ha. Tốt. Người cái này Tiểu Hòa Thượng, thật đúng là có lịch sự tao nhã, đã như vậy ta liền lưu lại một bài tuyệt bút đi. Mục Thanh Bạch một bên nói, trên tay một bên kéo qua dây cương, rất có một bộ muốn chính mình lái xe lao nhanh tư thế. Tiểu Hòa Thượng đội vàng gắt gao nắm chặt dây cương, Mục công tử, chiếc xe sóc này thực tế ảnh hưởng ngươi sáng tác, nếu không chúng ta hay là dừng lại thật tốt thưởng thức một chút trời chiều cảnh đẹp, sau đó làm thơ phía sau lại đi. Không kém cái này nhất thời nữa khác. Mục Thanh Bạch hung hăng kéo một cái, đoạt lấy dây cương, con ngựa không biết nên đi phía trái hay là hướng phải, mang theo buồng xe ở trên đường hòa gián, kém chút không có đem Tiểu Hòa Thượng cho vậy đi ra. May mà Tiểu Hòa Thượng gắt gao vịn lan can, trơ mắt nhìn qua dây cương rời tay, rơi vào Mục Thanh Bạch trong tay. Trong lúc nhất thời Tiểu Hòa Thượng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu tử ngươi sức lực còn rất lớn, ngươi nếu không nói ta cũng hoài nghi ngươi là võ tăng. Ta luận võ tăng còn lợi hại hơn, ta chỉ là sợ chính mình sẽ làm bị thương ngươi. Dù cho bị Mục Thanh Bạch rác rưởi đến cực điểm kỹ thuật điều khiển sóc đến thất điên bắt đảo, Tiểu Hòa Thượng vẫn như cũ không quên thổi phồng bản lãnh của mình. Ngươi làm sao so ta còn có thể thổi a? Mục Thanh Bạch lườm hắn một cái, cười băng nói, ta là người như thế nào a, ta làm thơ còn cần dừng lại. Bảy bước thành thơ có biết hay không? Núi vắng mưa vừa cạnh, trời thu dịu mát khi chiều xuống. Trăng sáng soi qua rừng tùng, suối trong róc rách chảy trên đá. Chút xào xạc tiếng giặt đồ, sen lay động theo thuyền trải trôi xuống tùy ý. Mục Thanh Bạch âm thanh đột nhiên ngừng. Tại dưới tay hắn khống chế lao nhanh xe ngựa cũng dần dần ngừng lại. Ngựa được đến thở dốc. Tiểu Hòa Thượng chật vật bỏ dậy xem xét. Bọn họ đã đi tới nạn dân khu. Nhìn một cái, dầm dạp chẳng chịt nạn dân bọn họ xen vào nhau tụ tập, nhìn xem thẳng dậy người tê cả da đầu. Bọn họ đồng loạt hướng xe ngựa bên này nhìn. Dù cho không biết thân phận, chỉ xem cái này thanh thế thật lớn đội xe, cũng đã để người minh bạch Mục Thanh Bạch thân phận tôn quý. Nhưng mà, trong đội xe mọi người câm như hến. Trong lúc nhất thời, không người nói chuyện. Nạn dân, quan viên, toàn bộ sân bãi yên tĩnh chỉ còn lại có ngày mùa thu có chút xe lạnh tiếng gió. Trái tim của bọn họ đều nâng lên cổ họng, sợ đám này điều dân sẽ xung lên, cũng là miễn cưỡng sợ hãi Mục Thanh Bạch sẽ mở miệng nói chút gì đó, kích thích đám này điều dân thần kinh. Mục Thanh Bạch đứng trên xe ngựa, quan sát mọi người. Trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ gây mũi khó người hương vị, đó là xúc sinh ăn cám chấu cùng một chút bột thô hỗn hợp nấu đi ra cháo tán phát hương vị. Mục Thanh Bạch chậm rãi đứng thẳng người. Xe ngựa phụ cận liền có rất nhiều nạn dân, bọn họ từng cái xanh xao vàng vọt, trên mặt đều là chết lặng. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy Mục Thanh Bạch ngăn nắp xinh đẹp quan phục lúc, lại hình như lóe lên một tia ánh sáng. Soạt. Theo một trận thanh âm huyên áo. Tiếp theo mà đến là toàn bộ dân triều phong trào. Bảo vệ Mục đại nhân. Tiểu Hòa thượng gấp gáp hô to, nhưng không ai dám động. Tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mục Thanh Bạch nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón nạn dân mãnh liệt tức giận. Nhưng sau một khắc, gần như tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Mục Thanh Bạch rất lâu không thấy khác thường, cũng mở mắt ra. Tất cả nạn dân đều đồng loạt quỳ xuống. Thanh Thiên đại lão gia, Thanh Thiên đại lão gia. Từng mảng lớn biển người, phản phất là từng mảnh thảo nguyên, gió thổi qua đi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng ngã vào. Mấy ngàn hơn vạn người âm thanh không đủ, thế nhưng tiếng gầm nhấc lên, một làn sóng che lại một làn sóng. Vô số người cao nâng bát của mình, trong bát chứa đựng tràn đầy cháo. Vật kia tư vị chỉ là nghe liền để người cảm thấy buồn nôn, nhưng lại bị nạn dân bọn họ giơ cao khỏi đỉnh đầu, thành kính lễ bái. Trong miệng hô to, Thanh Thiên đại lão gia. Nạn dân bọn họ la lên rất lâu, cuối cùng có một đội sai dịch đi tới Mục Thanh Bạch trước mặt. Tiếu huyện huyện lệnh Cao Hồng Đào kiến giá tới chậm, mời Mục đại nhân giáng tội. Mục Thanh Bạch trầm mặc một lát, quan huyện Cao Hồng Đào cùng hắn bọn nha dịch cũng không dám ngẩng đầu, cứ như vậy đầu chạm đất quỳ. Mục Thanh Bạch chậm rãi đi xuống xe, đi tới nạn dân phía trước. Tiểu Hòa thượng gấp gáp đến buột miệng nói ra, "Mục công tử, không thể." Mục Thanh Bạch mảnh mặt làm ngơ, nhìn chăm chú đi nhìn trước mắt nạn dân. Nạn dân vội vàng cao nâng bát, đem đầu đè thấp, ngẩng đầu lên. Nạn dân chậm rãi ngẩng đầu, có chút nhát gan nhìn xem Mục Thanh Bạch, nhưng nhát gan bên trong càng nhiều hơn chính là cảm kích cùng tôn kính. Mục Thanh Bạch hỏi, "Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" "Thanh, Thanh Thiên đại lão gia." Mục Thanh Bạch sâu sắc thở dài, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, chợt giận dữ. "Ta cho rằng chính mình đã rất không phải người, nhưng không nghĩ tới, những cái kia tham quan ô lại càng không phải là người." Mục Thanh Bạch quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Hòa thượng. Tiểu Hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên đây chính là vì cái gì Mục công tử kiên trì muốn đích thân tới hai khu nguyên nhân sao? "Mục công tử ngươi lo lắng cho dù là một cái khang liệu, bách tính cũng không ăn được. Mục đại nhân cứu quốc cứu dân, mấy chục vạn gặp tai họa bách tính, tự biết không phải là công đạo, trong lòng cảm kích Mục đại nhân." Mục Thanh Bạch cùng Tiểu Hòa thượng đều nhìn về trên mặt đất bò lổn lổn huyện lệnh Cao Hồng Đào. Mục Thanh Bạch hỏi, "Hòa thượng, cái này huyện lệnh đích thân tới hai khu, ngươi đoán hắn là đang làm giáng, vẫn là thật gìn giữ con dân?" Tiểu Hòa thượng bị hỏi đến sửng sốt, hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Cao Hồng Đào là một con tốt, vậy mà lại tự mình đến hai khu trần hai đây. Bây giờ nghe Mục Thanh Bạch đặt câu hỏi, lập tức có chút do dự. "Mục đại nhân minh giám, Cao đại nhân là quan tốt ta." Một cái nha dịch cao giọng la lên. Cao Hồng Đào vội vàng nói, "Làm càn, cái kia đến phiên ngươi nói chuyện." Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, "Ngươi cũng là con sai, ngươi nói không tính. Ngươi nào định đoạt? Chẳng lẽ liền không có công đạo sao?" Nha dịch không hiểu hỏi. Cao Hồng Đào khẩn trương, thấp giọng nói, "Làm càn. Mục đại nhân nói cái gì liền đàng hoàng nghe lấy." Mục Thanh Bạch cười nói, "Không sao, dám đặt câu hỏi là chuyện tốt, ta đến nói cho ngươi cái gì là công đạo. Công đạo, tự tại nhân tâm." Mục Thanh Bạch nói xong, đi tới một bên phát cháo nổi lớn bên cạnh, gây mùi hương vị lập tức tràn ngập xoang mũi, kém chút không có đem hắn hôn chết. Mục Thanh Bạch cầm lấy nạn dân bắt vỡ, múc tràn đầy một muỗng sền sệt cháo, đích thân bưng đến Cao Hồng Đào trước mặt. Cao Hồng Đào quỳ trên mặt đất, có chút mở mịt ngước nhìn Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch chỉ vào cái kia bát cháo, "Đây chính là nhân tâm." Chương 30, thật muốn mời 18.000 người chết đi. Chương 30, thật muốn mời 18.000 người chết đi. Cao Hồng Đào nâng cái kia dạng cái bát như nước bùng cháo, chỉ là hơi chút do dự, liền ngẩng đầu lên ngậm một cái. Mục Thanh Bạch chăm chú nhìn hắn. Cao Hồng Đào thì là nhai một lát, nuốt xuống. Cao Hồng Đào nâng bát vỡ, nói, "Đại nhân, có thể đem bát trả cho cái kia bách tính sao?" Mục Thanh Bạch tiếp nhận trong tay hắn bát, mang theo vài phần hoài nghi, nắm lô mũi thả tới bên miệng. Phúc. Cái đồ chơi này nhập khẩu một máy mắt, Mục Thanh Bạch liền trực tiếp nôn đi ra. Tiểu Hòa thượng đội vàng đưa tới nước. Mục Thanh Bạch mãnh liệt xúc miệng mấy miệng, mới có hơi sắc mặt khó coi nhìn về phía Cao Hồng Đào, ngư bức. Vừa rồi nha dịch có chút đắc ý hỏi, "Mục đại nhân, hiện tại có thể chứng minh Cao đại nhân là quan tốt ta?" Cao Hồng Đào hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa phủ phục dập đầu nói, "Mục đại nhân dám nếm bách tính chi thực, có thể trải nghiệm dân gian khó khăn, cũng đã là hạ quan đáng người, không bằng đại nhân bằng nhất." Mục Thanh Bạch quyết miệng, nói với Cao Hồng Đào, "Ngươi hoặc là thật tốt quan, hoặc là thật ngon nhân. Có thể đối với chính mình như thế hung ác, diễn kỹ cũng thật không phải phàm." Cao Hồng Đào cười theo, "Mục đại nhân nói chính là, đại nhân, nơi đây bẩn thỉu, còn mời đại nhân rời bước huyện nha đi." Mục Thanh Bạch cười gật gật đầu, "Ngươi cảm thấy nơi đây bẩn thỉu, nhưng lại chịu đích thân tới nơi đây đích thân giám sát phát cháo." Cao Hồng Đào nói, "Đây là hạ quan chỗ chức trách." Mục Thanh Bạch lên xe điều khiển, trở lại trong xe. Cao Hồng Đào đội vàng mang theo một đám nha dịch đi theo buồng xe bên cạnh. Mục Thanh Bạch nét miệng nói, "Tiểu huyện hiện tại là tình huống như thế nào?" Xe ngựa tốc độ không tính nhanh, nhưng đi theo cửa sổ xe bên cạnh Cao Hồng Đào cũng phải chạy chậm mới có thể theo kịp. "Hồi, bẩm đại nhân, Tiếu huyện gặp tai họa không nặng, tình huống còn tốt, là tại hai khu biên giới." Cao Hồng Đào trả lời gặp đền, thần sắc có chút miễn cưỡng, dù sao cũng là thân ở quan chức bên trên Cao đại nhân. Cao Hồng Đào nói, "Tình hình tai nạn tới rất tàn ác gấp, nhưng may mà hắn kịp thời mua chuộc nạn dân, không cho bọn họ khắp nơi chạy nạn, đồng thời báo lên tình hình tai nạn." Cao Hồng Đào mở huyện nha kho lúa, nơi đó còn có năm ngoái gạo cũ, cho nên Tiếu huyện cũng chưa chết bao nhiêu người. Nửa đường, Mục Thanh Bạch gặp đội vàng vàng đuổi ra ngoài Ngô Hồng. Mục Thanh Bạch không để ý đến hắn, trực tiếp đi huyện nhà. Cao Hồng Đào phảng phất biết Mục Thanh Bạch muốn làm gì, dâng lên hết nợ bản. Mục Thanh Bạch hơi chút lật một cái, lập tức không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều Cao Hồng Đào hai mắt. Mục đại nhân, ta liền tại bên ngoài chờ lấy, ngài có việc cứ việc phân phó. Mục Thanh Bạch không ngẩng đầu phất phất tay ra hiệu mình biết rồi. Mục công tử, có vấn đề gì sao? Tiểu Hòa Thượng có chút nghi hoặc thăm dò qua đầu đến xem. Mục Thanh Bạch đem sổ sách chuyển tới, sau đó dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở ra, cái này huyện lệnh có chút đồ vật. Có đồ vật? Có đồ vật gì? Ta làm sao không có nhìn thấy đâu? Tiểu Hòa Thượng nghi ngờ hỏi. Nô Hồng cũng không nhịn được lại gần liếc nhìn. Mục Thanh Bạch tiếng cười khẽ, Cao Hồng Đào biết đại khái phía trên đám người kia đức hạnh, cho nên gặp tai họa ngày đó cho dù là mở kho phát thóc, cũng không có vung tay quá chán, tại trần thai sự tình bên trên làm văn chương làm chiến tích. Nô Hồng nhíu nhíu mày, a, đây coi như là hắn cái này huyện lệnh công lao, vì cái gì không muốn? Bởi vì hắn biết nếu như tại tình hình thai nạn sơ kỳ liền đem kho lúa ăn uống thả cửa, rất nhanh liền sẽ ăn trống không, đến lúc đó trần thai lương thực không có xuống, nạn dân còn lá sẽ chết đói. Mục Thanh Bạch chỉ trước mục, cho nên hắn tính toán tỉ mỉ mỗi ngày cứu tế lương thực, xích sao cam đoan nạn dân sống. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy ngưng thần nhìn trước mục, tiếp lấy hướng Nô Hồng nhẹ gật đầu. Mục công tử nói không sai, sắp thực phí đi một phen tâm tư, thông minh lại khéo đưa đẩy, xem ra tiếu huyện tình hình thai nạn không thế nào cần quan tâm. Mục Thanh Bạch suy nghĩ một chút, nói: Nô tướng quân, có mặt tướng. Mục Thanh Bạch viết xuống một đạo thủ lệnh, che lên chính mình quan ấn, phái ở dưới tay ngươi nhanh nhất binh, đem đạo mệnh lệnh này đưa đi châu phủ. Mục Thanh Bạch không có đem mệnh lệnh gấp lại, rời đến Nô Hồng trước mặt. Nô Hồng dù cho nghĩ không nhìn cũng không có biện pháp, có thể hắn cũng chỉ là liếc một cái, liền không khỏi trừng thẳng mắt. Cái gì? Cái này? Mục đại nhân, ngươi điên rồi sao? Mục Thanh Bạch hỏi ngược lại, đang trên đường tới, ngươi không phải nhìn qua do ta viết bản thảo sao? Nô Hồng sững sờ, hắn có chút quên, bất lực nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng sắc mặt có chút khó coi gật đầu, ta cho rằng đây là Mục công tử biết chơi, nào biết được hắn thật sự dám dạng này làm a. Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng nói câu, có thể biết tìm đường sống trong chỗ chết. Ba người cùng một chỗ nhìn hướng trên giấy viết, dù sao cũng phải đến nói liền một câu. Mệnh lệnh rõ ràng để cao Du Châu thành giá lương thực, nhất định phải chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mục Thanh Bạch nói ra, không cần phải lo lắng, một bộ này phương pháp là có tiên hiển thực tiết qua, ta mặc dù không có kinh nghiệm, thế nhưng ta giẫm tại cự nhân trên bà bay. Tiểu Hòa Thượng đầy mặt kinh ngạc, ta làm sao chưa nghe nói qua từng có tiên hiển làm như vậy qua. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Mục Thanh Bạch cười nhạo nói, đó là ta thế giới kia lịch sử. Tiểu Hòa Thượng thầm nói, Mục công tử lại bắt đầu nói ăn nói khùng điên. Tiểu Hòa Thượng đầy mặt hoài nghi nhìn xem Mục Thanh Bạch, đạo mệnh lệnh này sẽ không cũng là ngươi nổi điên dưới trạng thái viết ra à? Nô Hồng nghe vậy cũng nhìn về phía Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, Nô tướng quân, theo lý thuyết ngươi không về ta điều khiển, ta có thể đi tìm những cái kia quan văn, nhưng lính của ngươi chạy càng nhanh. Nô Hồng rơi vào trầm tư, sắc mặt âm tình bất định. Tiểu Hòa Thượng đội vàng nói, trong cái hộp kia không có thánh chỉ. Ba. Mục Thanh Bạch đem hộp vỗ lên bàn, mở hộp ra, một quyển sáng loáng thánh chỉ liền nằm ở bên trong. Tiểu Hòa Thượng trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Mục Thanh Bạch nói, ngươi xuất liên tục người nhà đều lừa gạt. Mục Thanh Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nô Hồng. Nô Hồng có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt, hắn nhặt lên tấm kia mệnh lệnh, bờ môi mấp máy, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ta cuối cùng vẫn là mời 18.000 người chết đi. Tại hôm nay phía trước, Nô Hồng hoàn toàn có thể dùng bậy cũng là lý luận xuống đến trấn an chính mình. Dìm nước một thành, đầu độc, chém giết, thậm chí mời 18.000 người đi chết, những này đều chỉ là nói xuông mà thôi. Nhưng Nô Hồng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Mục Thanh Bạch vậy mà thật dám gọi 18.000 người đi chết. Nô Hồng tìm đến dưới trướng thuộc cấp, để hắn chọn lựa tốt nhất trinh sát đội, hộ tống mệnh lệnh đi Du Châu thành. Ghi nhớ, đây là Khâm Sai đại thần Mục Thanh Bạch mệnh lệnh, cũng là quân lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nô Hồng dưới trướng trinh sát doanh lĩnh mệnh mà đi về sau, Nô Hồng liếc nhìn đã bị dọa đến sắc mặt đạm đạm Cao Hồng Đào. Cao Hồng Đào không lo được đi quá giới hạn, vội vàng xông vào trong phòng. Nô Hồng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Mục Thanh Bạch không có tránh người, có lẽ có dụng ý của hắn, cho nên liền không có ngăn cản. Ngậm miệng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Mục Thanh Bạch khoát tay ngừng lại Cao Hồng Đào câu chuyện, để hắn miễn cưỡng đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Những cao quan kia giàu giả bọn họ là xuất sinh, vậy ta liền phải biến thành xuất sinh bên trong xuất sinh, dạng này mới có thể thắng qua bọn họ. Mục Thanh Bạch hướng Tiểu Hòa Thượng chép miệng, đem bản thảo cho hắn nhìn. Tiểu Hòa Thượng lấy ra bản thảo, đưa cho Cao Hồng Đào. Cao Hồng Đào nhìn xong về sau, toàn thân phát run. Theo lý thuyết hắn có lẽ lập tức vuốt mông ngựa, thế nhưng cái này mông ngựa hắn không dám đập, bởi vì cái này trên giấy viết, hắn cũng không dám làm. Cho dù theo trên giấy làm ra, có thể cứu vạn dân. Cao Hồng Đào xoắn xuýt rất lâu, chỉ có thể là sâu sắc cúi đầu, Mục đại nhân, đại nghĩa. Chương 31, chỉ là rượu nhạt. Chương 31, chỉ là rượu nhạt. Ta có chút không biết rõ. Tiểu Hòa Thượng nhấc tay đặt câu hỏi. Nói, giá lương thực đề cao dễ dàng, nhưng nghĩ hạ nhưng là khó khăn a. Mục Thanh Bạch ghét bỏ nhìn hắn một cái, chỉ vào cái kia phần bản thảo, đang muốn nói chuyện. Cao Hồng Đào đội vàng nói, Mục đại nhân, phía trên này không có viết. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ nói, cung cấp lớn hơn cầu thì hàng tiện, cầu lớn hơn cung cấp thì hàng đắt. Tiểu Hòa Thượng gãi đầu một cái, có thể hay không giải thích một chút? Mục Thanh Bạch liếc mắt, nói, nếu ngươi có một lượng bạc, có thể mua ta một cái bánh bao. Ta không mua. Ngươi không? Mục Thanh Bạch kém chút không có bị nẹt chết. Tiểu Hòa Thượng giang tay ra, một lượng bạc mua một cái bánh bao, cái này mua bán đồ đần cũng không thể làm đi. Mục Thanh Bạch nhìn xuống hướng hắn trên mặt xinh đẹp đến một quyển xúc động, nói, ngươi mẹ nó. Ta nói là so sánh. Đưa ra so sánh, hiểu chưa? Tiểu Hòa Thượng vội vàng nói, minh bạch, ngài nói tiếp. Cái này một cái bánh bao vì cái gì giá trị một lượng bạc? cũng bởi vì thị trường bên trên chỉ có cái này một cái bánh bao. Tiểu hòa thượng cái hiểu cái không gật gật đầu, dừng một chút, lại mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Cao Hồng Đào thì là rơi vào trầm tư, nói, như vậy nếu có nhà thứ hai màn thầu bán hàng rong, cái này màn thầu liền không đáng một lượng bạc. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, không sai, nên có người bán ra 9 tiền bạc màn thầu, vậy ta liền phải hạ giá, nếu không màn thầu liền phải thiệu trong nổi. Cao Hồng Đào bừng tỉnh đại ngộ nói, hạ quan minh bạch, làm thị trường ở trên đều có thể mua được màn thầu, vậy cái này màn thầu liền sẽ xuống đến giá vốn hướng bên trên nhiều nhất mấy ly lợi nhuận giá cả. Mục Thanh Bạch hướng Ngô Hồng đưa tay, cho ta xem một chút triều đình cho bạc cứu tế ngạch số. Mục Thanh Bạch là nữ đế bệ hạ khâm định khâm sai đại thần, nhưng lại đối triều đình phát hạ thuế ruộng hoàn toàn không biết. Hiện tại mới muốn nhìn ngạch số, không khỏi làm người có chút không biết nên khóc hay cười. Ngô Hồng sai người lấy ra chương mục, Mục Thanh Bạch nhìn thoáng qua, lập tức phanh một cái che lại. Mục Thanh Bạch che ngực nói ra, thật sự là có tiền à, muốn ta nói, đem tất cả thuế ruộng giao cho một người quản lý, ta cũng nhịn không được động tâm. Có bao nhiêu? Tiểu Hòa Thượng tò mò hỏi. Mục Thanh Bạch nói, đầy đủ ngươi đi Phượng Minh lâu tiêu xài bên trên 3 tháng. Tiểu Hòa Thượng sắc mặt lập tức hồng nhuận, gọi gấp hô thở dốc nói, cái kia công còn đâu? Mục Thanh Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, có chút chí khí có tốt hay không? Luôn nghĩ công khoản ăn uống, chúng ta trực tiếp đi Châu phủ ăn hôi không tốt sao? Vậy chúng ta lúc nào đi? Hôm nay. Mục công tử, ta đi trên xe chờ ngươi. Mục Thanh Bạch nhìn hướng Cao Hồng Đào, ta lưu lại cho ngươi một chút lương thực, ngươi toàn bộ đổi thành khăn liệu, lại kiên trì. Hạ quan minh bạch. Hạ quan. Chờ Mục đại nhân tin tức tốt. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, sải bước đi ra nhà môn, nhảy lên xe ngựa, chỉ huy tăng thêm tốc độ, hướng Châu thành đi. Biết, tình hình tai nạn như hỏa. Tiểu Hòa Thượng liên tục không ngừng gật đầu. Không, là đi cùng những cái kia Châu quan thông đồng làm bậy. Lại là mấy ngày sốc này, càng tiếp cận Du Châu thành, liền càng có thể cảm thấy tình hình tai nạn nghiêm trọng. Đi qua từng cái thôn, kết quả đều là thôn hoang vắng, hoặc là không chút khói người, hoặc là người chết đói khắp nơi trên đất. Mục Thanh Bạch sắc mặt càng ngày càng tiếp cận người chết. Tiểu Hòa Thượng nhìn xem đều hoảng sợ. Quên đi thôi, Mục công tử, không kém cái này một chốc, khoảng cách Du Châu thành không xa. Mục Thanh Bạch nửa chết nửa sống tựa vào bên cửa sổ, những cái kia Châu quan tốt nhất có chút chí khí, tốt nhất có thể cho ta một cái tiểu chết thông khoái, không phải vậy ta sống nhất định không tha cho bọn hắn. Tiểu Hòa Thượng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên cưỡi ngựa đi theo Ngô Hồng, Ngô tướng quân, Mục công tử hắn lại phạm bệnh điên. Theo hắn phân phó làm a, vào thành lại cho Mục đại nhân tìm ý quan. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên hô lớn, Mục công tử, Châu thành đến. Mục Thanh Bạch nghe lời ấy, giật mình bỏ dậy, chui ra cửa xe. Quả nhiên, xa cuối chân trời chỗ, liền thấy một tòa đứng thẳng ra đường chân trời thành trì. Du Châu thành. Hướng. Xông lên a. Mục Thanh Bạch giống như là điên cuồng đồng đạo. Tiểu Hòa Thượng điều khiển ngựa, Mục Thanh Bạch điều khiển Tiểu Hòa Thượng. Một kỵ tuyệt trần, sau lưng tiên quân bắn mã. Hình tượng này bảo vệ thành thủ vệ giật mình tê lên, không biết còn tưởng rằng là đại quân áp cảnh. Bất quá may mà Tiểu Hòa Thượng kịp thời đi ngựa, những cái kia thủ vệ trưởng sóc mới không có đưa xe ngựa đâm thành tổ ong. Vì thế Mục Thanh Bạch còn có chút oán trách. Ngươi nói ngươi dừng lại làm gì, để bọn họ giết ta không tốt sao? Một đám thủ vệ một bên xác nhận Mục Thanh Bạch ấn tín và dây đeo chuyện văn thư, một bên chảy dòng mồ hôi lạnh. Còn tốt không có động thủ a. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái này quan lớn chính là không làm người a. Ngươi muốn chết có thể tuyệt đối đừng kéo lên chúng ta a. Thủ thành thủ vệ không dám cùng Mục Thanh Bạch đám người nhắc lên liên quan, trực tiếp liền cho đi. Đã mấy ngày đều không có gặp qua phồn hoa thịnh cảnh, Tiểu Hòa Thượng lập tức cảm giác mới mẻ. Du Châu thành tựa hồ cũng không có bị tình hình tai nạn ảnh hưởng. Ngoài đường người đến xe đi, cái này cùng trên đường đi thấy qua rất nhiều mãnh liệt tình hình hoàn toàn khác biệt. Lúc này, một đội thanh thế thật lớn xe ngựa nghi trượng liền xuất hiện ở trước mắt. Đội xe rất nhanh xuống một đám người. Cầm đầu là một cái thân thể cồng kềnh người trung niên, trên thân mang theo một cỗ thượng bị dạng ngạo khí, giữa lông mày còn có một loại chật hẹp khôn khéo. Ta chính là Du Châu thành Chi Châu Quách Thủ Cơ, cung nên Mục ngự sử. Nói là cung nên nhưng Quách Thủ Cơ chỉ là thở dài, cũng không cong lưng. Trong ngôn ngữ tựa như là đang nhắc nhở Mục Thanh Bạch phải chú ý thân phận. Mục Thanh Bạch tuy là trần thai việc phải làm quan sát đại thần, nhưng cuối cùng bất quá bát phẩm nho nhỏ ngự sử mà thôi. Mục Thanh Bạch xuống xe, chậm rãi đi tới Quách Thủ Cơ trước mặt. Theo lý thuyết ta là triều đình cắt cử khâm sai đại thần, chính ngũ phẩm, có cao hơn địa phương chức quyền, quan địa phương nên hướng ta hành lễ, ngươi làm sao không hành lễ à? Quách Thủ Cơ khuôn mặt chỉ trệ, âm thầm đoán thầm cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà như thế không thức thời. Hừ, đến cùng là trẻ tuổi nóng tính. Tại Quách Thủ Cơ trong lòng đã cho Mục Thanh Bạch đánh lên một cái trẻ tuổi nóng tính tốt nắm nhãn hiệu. Bản quan chính là tứ phẩm quan, chức quan. Mục Thanh Bạch bưng lên tơ vàng năm hộp, ngắt lời nói, Quách Chi Châu biết nơi này là cái gì sao? Quách Thủ Cơ hơi nhíu mày, lập tức cười nói, vô luận nơi này là cái gì, cũng không thể để bản quan không lưng. Nói thật hay. Quách Chi Châu khí độ tốt, đã như vậy ta hồi kinh về sau nhất định sẽ chi tiết hướng bệ hạ bẩm báo. Quách Chi Châu gặp chỉ không quỷ khí phách. Vừa dứt lời, liền nghe đến bịch một tiếng. Quách Thủ Cơ quỳ xuống. Mục Thanh Bạch ra vẻ kinh ngạc bộ dạng, ai nha, Quách Chi Châu, ngươi làm sao lại quỳ xuống? Ngươi khí phách đâu? Quách Thủ Cơ mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng run lập cập, ngươi cờ mở nở, là thánh chỉ ngươi nói sớm à? Hiểu lầm, hiểu lầm. Mục đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm, bản quan chỉ là cho Mục đại nhân chỉ đùa một chút, bản quan cho Mục đại nhân hành lễ là nên. Quách Thủ Cơ thầm nghĩ thất sách, hắn không có nghĩ đến Mục Thanh Bạch tới nhanh như vậy. Theo lý thuyết quan kinh thành đến địa phương phía trước sẽ trước điều động người phụ trách chuyên môn báo cho địa phương, sau đó dựa theo lễ chế nên đón. như vậy cũng tốt cho quan địa phương một chút thời gian đi hỏi tham vị này quan kinh thành làm người yêu thích. Ha ha, bản quan cũng chỉ là cùng Quách Chi Châu chỉ đùa một chút, lại nói liên tiếp sốc này, bản quan cũng mệt mỏi. Mục Thanh Bạch cười ha ha, nhưng không có chút nào đỡ hắn lên ý tứ. Quách Thủ Cơ vừa muốn đứng lên mà nói, Mục Thanh Bạch một ánh mắt lăng lệ phong tới, hắn lại bưng lên tơ vàng nam hộ. Quách Thủ Cơ mặt đỏ lên, đành phải quỳ nói ra, bản quan đã ở quý phủ hơi chuẩn bị rượu nhạt, là Mục đại nhân đón tiếp. Chỉ là rượu nhạt? Mục Thanh Bạch hỏi một câu. Quách Thủ Cơ nghe vậy lập tức đại hỉ. Không sợ ngươi công phu sư tử ngoạn, liền sợ ngươi không đề cập tới yêu cầu. Đương nhiên còn có Du Châu địa giới các đồng liêu một điểm tâm ý, Mục đại nhân một đường đi đường mệt mỏi thật sự là vất vả, bản quan chắc chắn để người thật tốt hầu hạ Mục đại nhân. Ha ha ha, như vậy rất tốt. Dẫn đường. Chương 32, thông đồng làm bậy chương 32, thông đồng làm bậy Chi Châu phủ cực điểm xa hoa, và hộ chính là Lâm Viên Sơn thủy cảnh trí. Mục Thanh Bạch thần sắc cũng không có dị thường, nhàn nhạt sau khi gật đầu, liền tự mình đi vào. Quách Thủ Cơ thấy thế lập tức vui mừng, càng thêm ân cần đuổi kịp Mục Thanh Bạch, vì hắn dẫn đường. Tiệc rượu cùng xa cử dụng, còn có ca múa nhạc kèm, từng dương vàng bạc châu đáo mang lên Mục Thanh Bạch trước mắt, như nước chảy đi qua. Mục Thanh Bạch chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, không hề lên tiếng sắc. Quách Thủ Cơ có chút lo sợ bất an, Mục đại nhân là không thích. Có chút thích, nhưng không nhiều. Mục Thanh Bạch bình tĩnh hồi đáp. Quách Thủ Cơ thầm mắng một tiếng, thật sự là lòng tham không đáy. Mặt ngoài, Quách Thủ Cơ hay là bồi khuôn mặt tươi cười, lịnh ngọt nói, Mục đại nhân thích liền tốt. Bản quan cái này liền để người đưa đến Mục đại nhân trên xe, sẽ làm cho Mục đại nhân hài lòng. Ân Mục Thanh Bạch chậm rãi gật đầu, kéo dài giọng mũi, bày tỏ phi thường hài lòng Quách Thủ Cơ thái độ. Mục Thanh Bạch nhấp một rượu, kẹp một đũa cá tươi, trần hai sự tình như thế nào. Ê, cái này. Quách Thủ Cơ một đám quan viên lập tức hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó xử. Mục đại nhân, ngài toàn quyền chấp trưởng trần thai sự tình, ngài không có đến nhận chức, chúng ta nào dám tự tiện chủ trương a? Mục Thanh Bạch hai mắt nhắm lại, hỏi, ta nhớ kỹ sớm mấy ngày trước, liền điều động lính liên lạc đến Du Châu thành, làm sao? Các ngươi không có nhận đến mệnh lệnh? Hồi Mục đại nhân lời nói, là nhận đến, nhưng mệnh lệnh này quá mức không thể tưởng tượng, can hệ trọng đại chúng ta không dám quyết định, hay là quyết định đợi ngài tới lại đi bàn bạc. Cho cười, đem phát cháo lương thực đổi thành cám chấu có khô, đây là muốn bày ở ngoài sáng sự tình. Phải biết, thường ngày nếu có tình hình tai nạn, cho dù là từ trong tham ô cũng phải bụng trộm cắp làm tay chân. Mệnh lệnh này nếu là thực hiện đi xuống, tiêu ca sôi trào không nói, làm không cẩn thận trên triều đỉnh đó là muốn có ngã qua. Cái này ngụm đoan nước lớn như vậy, ai dám lương a? Mọi người lập tức trông mong nhìn Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch nhíu nhíu mày, quát lớn, hồ đồ. Cử động lần này có thể là được đến bệ hạ cho phép, ngươi cho rằng ta tới đây là làm cái gì? Mọi người bị một tiếng này quát lớn phải có chút mắt trợn tròn, bọn họ còn thật sự muốn hỏi một chút Mục Thanh Bạch là tới làm gì. Cái kia từng dương vàng bạc châu báu có thể là để ngươi thu a, ngươi còn muốn làm gì? Còn muốn trần thai. Mục Thanh Bạch hừ lạnh một tiếng nói, chư vị đều là trên quan trường lão nhân, cái này đại thai chi niên, bách tính đều sống không nổi nữa, người ta còn tại nơi đây yến ẩm tầm ăn, cái này đúng sao? Quách Thủ Cơ mặt lập tức kéo xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem Mục Thanh Bạch. Làm sao? Mới vừa thu đại lễ, cái này liền trở mặt không quen biết. Mục Thanh Bạch nhảy một cái đứng dậy, quát hỏi, các ngươi biết ta đến Du Châu thành vì chuyện gì sao? Mọi người lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều nhìn về phía Quách Thủ Cơ. Quách Thủ Cơ mặt tâm trầm, đang muốn mở miệng. Mục Thanh Bạch vượt lên trước ngắt lời nói, ta đến Du Châu thành chỉ xử lý ba chuyện. Kiếm tiền, hay là đạp mã kiếm tiền. Lời này mới ra, đừng nói đình bên dưới mọi người, chính là liền Quách Thủ Cơ đều sửng sốt. Cái này, lời này là có thể nói rõ sao? Quách Thủ Cơ trợn to mắt nhìn Mục Thanh Bạch. Chư quân không nên cảm thấy bất khả tư nghị, lại nghe ta một lời, có phải là có đạo lý? Bây giờ thế đạo, bách tính đều sống không nổi nữa. Càng đừng đề cập quan viên. Nếu như không đem chúng ta quan viên cho ăn no, người nào mẹ nó đi trần thai a? Triều đình phái ta xử lý việc này, chính là muốn một cái thể diện, triều đình có thể diện, vậy ta đâu? Mỗi ngày một mở mắt, vài trăm người ăn uống ngủ nghỉ đều chờ đợi ta hầu hạ, có thể rơi xuống miệng ta bên trong, có mấy cái hạt bụi. Quách Thủ Cơ bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới trở lại mùi vị tới. Đón lấy, hắn bận rộn bưng chén rượu đứng lên, hô to một tiếng, "Tốt, Mục đại nhân nói tốt, đều nói chúng ta làm quan không làm, nhưng thế đạo khó khăn, ai có thể chỉ lo thân mình đâu." Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu, Quách Chi Châu nếu là như thế tình cảm sâu đậm, vậy ta ngươi là cùng một cảnh giới. Mục Thanh Bạch nói xong, cầm Quách Thủ Cơ tay, còn phải làm phiền Quách Chi Châu vì ta triệu tập Du Châu thành thương nhân lương thực, bản quan nhìn thấy thấy bọn họ. Không cần làm phiền Mục đại nhân. Mục đại nhân ý tứ, từ bản quan thay truyền đạt chính là, chỉ là cái này giá lương thực nên tăng bao nhiêu thích hợp? 100 văn một đấu. Mục Thanh Bạch vung tay lên, không, quá nhiều. Quách Thủ Cơ có chút cẩn thận hỏi. 200 văn một đấu. Cái số này, cho dù là cự tham như Quách Thủ Cơ hàng ngũ, đều trong khoảnh khắc cảm thấy hãi hùng kết vía. Nhưng tiếp theo mà đến nhưng là nội tâm mừng như điên. Tốt, lại có thể cuồng vớt một đợt. Mệnh lệnh này là Mục Thanh Bạch chính miệng truyền đạt, một hồi lại để cho hắn che cái quan ấn, liền tính triều đình hỏi tội, cũng có Mục Thanh Bạch định lấy. Quách Thủ Cơ tính toán, Mục Thanh Bạch như thế nào không biết. Qua ba lần rượu, giả vờ như uống say, 10 phần thống khoái liền đóng quan ấn. Ghi nhớ, Mục Thanh Bạch giữ chặt Quách Thủ Cơ, triều đình muốn mặt mũi, cho nên cám chấu muốn cho nạn dân ăn no. Minh Bạch, minh bạch. Tiệc rượu ca múa một mực duy trì liên tục đến buổi tối. Mục Thanh Bạch đã thành công cùng Quách Thủ Cơ kề vai sát cánh, liền kém không có uống máu ăn thể thành huynh đệ kết bái. Thằng đem tiểu hòa thượng cùng Ngô Hồng hai người nhìn đến là trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng hai người này ở giữa tại ban ngày còn một bộ dương cung bạc kiếm bộ dạng, đảo mắt liền xưng huynh gọi đệ bên trên, cái này cũng quá không điểm mấu chốt. Tiểu hòa thượng khinh bị lẩm bẩm một câu. Mục Thanh Bạch đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu. Tiểu hòa thượng lập tức cứng đờ, còn tưởng rằng Mục Thanh Bạch là nghe thấy được hắn lẩm bẩm. Mục Thanh Bạch đột nhiên cười to, ta sớm nghe Du Châu thành văn phong cường thịnh, ta bị tiểu huynh đệ này còn không có thấy qua việc đời, đặc biệt tới cùng ta kiến thức. Quách Chi Châu, ngươi nhưng phải dẫn hắn thật tốt kiến thức một chút, Du Châu địa giới. Phong thủ a. Quách Thủ Cơ nghe vậy hội ý gạt ra cái cười tà ánh mắt, minh bạch. Nhất định để vị tiểu huynh đệ này thưởng thức được Du Châu thành phong tình vạn trùng. Quách Thủ Cơ phất phất tay, liền có mấy cái thị bộ tiến lên, mời tiểu hòa thượng cùng Nô Hồng đến chỗ khác. Quách Thủ Cơ đích thân đỡ lão đảo Mục Thanh Bạch vào nhà, sau khi ra ngoài lập tức đổi một bộ mặt khác. Quách Thủ Cơ cười lạnh một tiếng, thật là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, đối phó còn không phải tay cầm đem bóp. Quách Thủ Cơ liếc mắt nhìn xung quanh, phân phó nói, cho ta chậm chậm tốt. Hắn có bất kỳ cần đều muốn thỏa mãn. Là, lao ra. Quách Thủ Cơ gật gật đầu, đưa tới quản gia, tối nay tiệc tối Mục Thanh Bạch mệnh lệnh đều tràn ra đi, ta muốn toàn thành mọi người đều biết Mục Thanh Bạch thân khiến giá lương thực tăng lên. Phải. Mặt khác, ngoài thành nạn dân, cũng cho tượng trưng thi mấy ngày cháo, sau đó lại thay đổi cắm chấu, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho người đi. Lao nô biết, muốn trước lấy lao ra ngài dành nghĩa phát cháo, sau đó đổi thành cám chấu lúc, liền nói là khâm sai đại thần mệnh lệnh. Ân, không sai. Không hổ là ta Quách phủ quản gia. Ấy lao nô cái này liền đi làm. Chấm đã. Quách Thủ Cơ nắn nuốt râu, mắt ngục nhất chuyển, hỏi, nhường chiêu cho người chờ may mắn lương thực đội, còn có cái kia một đám đi theo quan viên, cũng đều hầu hạ tốt. Lao ra ngài yên tâm đi, đã sớm sắp xếp xong xuôi, tối nay sau đó, Mục Thanh Bạch một nhóm sở tác sở vi, chuyện xảy ra vô cự tế lưu truyền tại toàn bộ Du Châu thành bên trong. Ha ha ha. Tốt. Cứ như vậy, Mục Thanh Bạch làm sao cũng tẩy không sạch sẽ trên thân dơ bẩn nước bùn. Chương 33, an cướp trắng trận chương 33, an cướp trắng trận Quách Thủ Cơ dưới tay người tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi một buổi tối, kinh thành đến cái cầu quan thông tin liền truyền khắp toàn bộ Du Châu thành. Trong lúc nhất thời Du Châu thành bên trong người người đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể muốn đem cầu quan Mục Thanh Bạch tươi sống xé lấy khoái nhân tâm. Du Châu thành thương nhân lương thực bọn họ tập thể nhận đến một cái tiệc tối mời. Cha, dạ tiệc này có thể tuyệt đối không thể đi nha. Nói chuyện chính là Du Châu thành tứ đại thương nhân lương thực một trong, Tô Gia Ngàn Kim Tô Hàm Dao. Năm hơn 50 Tô Thái đầy mặt vẻ u sầu, đối mặt nhà mình khuê nữ khuyên bảo, sâu sát thở dài. Ngươi biết cái gì? Cái này nhìn xem là thì mời, nhưng không đi không được. Cha, dạ tiệc này nếu là đi, chúng ta Tô Gia thanh danh liền triệt để xong a. Tô Hàm Dao gấp gáp dậm chân. Ngươi nói những này, vi phụ sao có thể không biết. Nhưng cái này nhìn như là mời, kỳ thực là thông báo. Vị này khâm sai đại thần cho tất cả thương nhân lương thực đều phái phát ra thì mời, ai dám không đi, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tô Hàm Dao nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia cầu quan, căn bản không có đem bách tính là người. Cha, chúng ta lên kinh đi kiện hắn đi. Hồ đồ. Tô Thái quát lớn, ngươi là thương, nhân gia là quan, mà lại là quan kinh thành, ở kinh thành không biết thâm hậu cỡ nào căn cơ, tuổi quá trẻ làm thành ngũ phẩm đại quan. Lấy cái gì kiện? Cái này cầu quan sẽ chỉ ức hiếp bách tính cùng chúng ta những này thấp thương nhân, hắn có dám đi đối phó môn phiệt đại gia? Tô Thái liếc nhà mình nữ nhi một cái, ta biết ngươi một mực ở ngoài thành thiết lập lều phát cháo, trước đây vi phụ một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng sau này không cho phép ngươi lại đi. Tô Hàm Dao nghe vậy lập tức cúi lên, cha, ngoài thành nạn dân như không có cái này một miếng ăn, là phải chết đói người à? Ngậm miệng. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không muốn ra khỏi cửa, còn có, ít cùng ngươi những cái kia trên giang hồ không đứng đắn bằng hữu lui tới. Nghe thấy được sao? Cha. Tô Hàm Dao mở to hai mắt nhìn, giải thích, cùng nữ nhi lui tới không phải không đứng đắn người. Tô Thái trầm giọng trách cứ, thời buổi rối loạn, không muốn cho trong nhà gây tai họa. Ta không quản đến cùng là danh môn chính phái hay là bảng môn tà đạo, đều không cho lui tới. Người tới, đem tiểu thư dẫn đi chặt chẽ trông giữ, không cho phép rời đi khuê phòng nửa bước. Tô Hàm Dao dù cho lại làm sao không phẫn, đối mặt mệnh lệnh của phụ thân cũng là không thể làm gì. Tô Thái nắm thì mời, suy nghĩ một lát, lại phân phó nói, để quản gia định ra một nhóm quà tặng, đưa đến Chi Châu phủ đi. Liền nói là Tô gia hiếu kính cho Mục Thanh Bạch Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch nhìn xem chất đầy viện tử vàng bạc tài bảo, viện tử bên trong đã chân đứng không vững. Đến tặng lễ định nọt đám người đều đã đứng ở trang tròn ngoài cửa, đứng xếp hàng, cúi eo, cầm trong tay bài thiếp. Mục Thanh Bạch đối tiểu hòa thượng nói ra, kiểm lại một chút, coi trọng cái gì liền lấy chút cất trong túi. Tiểu hòa thượng đội vàng xua tay, không không không, tiền này ta liền không cầm, tiền này cầm nói rõ muốn rơi đầu. Mục Thanh Bạch cười cười, nói, làm sao lại muốn rơi đầu? Mục công tử, ngươi liền thật không có chút nào sợ sao? Những người này dòng chống thua chiên cho ngươi tặng lễ, rõ ràng không có ý tốt ta. Mục Thanh Bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đương nhiên biết. Ngươi biết? Tiểu hòa thượng mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị lặp lại một lần. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế đều biết rõ, tặng lễ cái kia đều phải nói cái tìm kế, còn phải lén lút đưa. Tiểu hòa thượng gật gật đầu, nói, đúng vậy à, nào có như thế sáng loáng rêu rao khắp nơi tặng lễ à. Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không cho bọn họ một điểm nửa điểm, đám này tinh minh thương nhân nào dám tới làm ta tân khách à. Bọn họ cũng không giống là nhát gan người a. Mục Thanh Bạch nhếch môi gật gật đầu, không sai, bọn họ dám phát tài, mà còn phát đại tài, thế nhưng đưa tới cửa đại tài không dám phát, cho nên ta đến thăm, mà còn khẩu vị nhất định phải lớn, ta không bắt bọn hắn không an lòng. Tiểu hòa thượng lo lắng nói, Mục công tử, ngươi liền không lo lắng sự việc đã bại lộ sao? Mục Thanh Bạch cười ha ha, ta ước gì bọn họ trực tiếp lên kinh đi kiện ta đây. Đáng tiếc, bọn họ không dám, bất quá, chuyện này kinh thành phương diện khẳng định sẽ biết. Tiểu Hòa Thượng lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ Mục công tử đã biết sẽ có người đi kinh thành cáo trạng sao? Không sai. Mục Thanh Bạch có thể biết là ai chăng? Mục Thanh Bạch chỉ chính mình. Tiểu Hòa Thượng ánh mắt thay đổi đến nghi hoặc. Mục Thanh Bạch nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên là ta a. A. Mục Thanh Bạch cười đắc ý. Tiểu Hòa Thượng nhìn xem Mục Thanh Bạch quay người vào nhà thân ảnh, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng cao thâm khó dò. Thật cổ quái, nào có người chính mình kiện chính mình hình dáng a? Không đúng, Mục công tử cử động lần này nhất định có thâm ý khác. Mục Thanh Bạch không có ý định tránh người, liền tính may mắn tại Du Châu thành không có chết, hắn tại Du Châu thành như thế tùy ý làm bậy thao tác, nhất định sẽ có bó lớn người trên triều đình vạch tội hắn. Trở lại kinh thành, tối thiểu cũng có thể chọn cái tiểu chết thông khoái. Tiệc tối bên trên, Mục Thanh Bạch ngồi cao tại chủ vị bên trên. Chi Châu Quách Thủ Cơ đích thân mang đến ban một ca cơ, đồng thời tại Mục Thanh Bạch bên người thứ tọa ngồi xuống. Du Châu thành tất cả thương nhân lương thực nhìn xem kinh hãi không thôi, mượn xin ca điểm hộ xì xào bàn tán. Mục Thanh Bạch nhìn thấy mọi người phản ứng, phi thường hài lòng, háng giọng một cái. Tiếng âm nhạc tại lúc này dừng lại. Xô xoạt giao lưu cũng im bặt mà dừng, tất cả mọi người nhìn về phía chính đường bên trên Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch đối mặt ánh mắt của mọi người, bình tĩnh phất phất tay nói, chư vị ngồi ở đây đều là Du Châu thành lương đống, là trụ cột vững vàng, ta biết có không ít đều là đại phú thương nhân, cũng không ít người bất mãn tại chính mình số ghế quá dựa vào sau, cảm thấy trận này đến hội không đủ coi trọng. Mọi người vừa định khiêm tốn khách khí vài câu, Mục Thanh Bạch lại vượt lên trước ngắt lời nói, nhưng kỳ thực, hôm nay số ghế an bài có thể là dấu giếm huyền cơ a. Không biết chư vị chú ý tới không có, khoảng cách ta gần nhất Tô gia, tặng lễ đưa đến sớm nhất, cũng là đưa đến nhiều nhất một vị. Lời này mới ra, tất cả mọi người mắt tròn váng, nhộn nhịp nhìn về phía Tô gia gia chủ Tô Thái. Tô Thái cũng có chút ngượng bức. Nào có người sẽ tại trên yến hội đem bụng trộm sự tình bày ra trên mặt bàn nói a. Mục Thanh Bạch cười lạnh nói, nhìn ra được, các ngươi bên trong có không ít người đối ta cái này Khâm Sai đại thần không phải rất cảm cúm, không quan hệ, ta hiểu, nhưng mời tự mình rời đi a, ta yến hội không bắt buộc không tình mọi người. Mọi người lập tức liền nghe hiểu Mục Thanh Bạch ý tứ. Cái này mẹ nó là mở miệng đòi tiền a. Không diễn đúng không? An cấp trắng trợn đúng không? Chương 34, lại cao vừa cứng chương 34, lại cao vừa cứng đây là một chút cũng diễn, trực tiếp công khai uy hiếp tăng hối. Không, đây không phải là uy hiếp, đây là đe dọa. Mục Thanh Bạch tiếng nói rơi, phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người động, cũng không có người lên tiếng. Cũng không phải sợ hãi, chỉ là tất cả mọi người mắt tròn váng. Mặc cho bọn hắn những này thương nhân đối quan thương cấu kết một chuyện có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng không có nghĩ đến, lại có người đem tác hối chuyện này làm thành ăn cướp. Đơn giản. Hoang đường A. Bất quá, yên tĩnh chỉ là duy trì một lát. Rất nhanh liền có người trở lại mùi vị đến, vội vàng đứng dậy đi tới chính đường hướng Mục Thanh Bạch quỳ tấu. Khởi bẩm Mục đại nhân. Tiểu dân đột nhiên nghe nói Mục đại nhân đến Du Châu thành thông tin, vội vàng trong lòng đội vàng, mất cấp bậc lễ nghĩa, mời Mục đại nhân chớ trách. Nói xong, người này lại chỉ vào phòng bên ngoài, hôm nay dự tiệc, thảo dân đã chuẩn bị đủ thành ý, chỉ cầu có thể uống Mục đại nhân một ly tiệc rượu rượu. Cầu xin đại nhân thành toàn. Người này nói xong, lại có gần 10 người vội vàng đứng dậy. Mục đại nhân ta cũng đồng dạng. Mục đại nhân ta cũng đồng dạng. Mục Thanh Bạch cười, vê lên một tờ giấy, bên cạnh thị nữ hiểu ý không người xuống, đem khay cầm nâng lên Mục Thanh Bạch trước mắt. Mục Thanh Bạch giống như là tiện tay ném tựa như rác rưởi, đem tờ giấy ném tại trên khay. Thị nữ đem khay đưa tới trước mặt mọi người. Những cái kia thương nhân mới vừa nhặt lên tờ giấy, lại nghe được Mục Thanh Bạch âm thanh tại công đường vang lên. Tô gia chủ, ta rất thích ngươi đưa bình ngọc mã não, những cái kia chân châu mượt mà lại sung mãn, nhìn xem người vui vẻ vô cùng, để người thi hưng quá độ à. Mọi người nghe xong, lập tức tranh nhau chen lấn đi kiểm tra tờ giấy kia. Khá lắm, đây cũng không phải là phổ phổ thông thông tờ giấy mà thôi, đây là vé vào cửa. Không, đây là chỉ nam. Tô Thái gò má bắp thịt không ngừng run rẩy, nhưng nhiều năm cùng quan lớn giao tiếp kinh nghiệm hay là để hắn trầm ổn xuống. Chúng ta lại có như thế vinh hạnh, có thể nghe được Mục đại nhân đại tác sinh ra. Tô Thái mặt không đổi sắc nói. Mục Thanh Bạch cười ha ha. Tô Thái nghiêm mặt nói, thảo dân tự nhận thư pháp có nhất định tạo nghệ, không biết Mục đại nhân có thể hay không ban cho thảo dân vì đại nhân viết thay may mắn. Mục Thanh Bạch thưởng thức nhẹ gật đầu, người tới, bày sẵn bút mực. Rất nhanh, liền có gã sai vặt nhấc lên bàn đi tới phòng khách bên trong. Tô Thái cùng với tất cả mọi người nhìn về phía Mục Thanh Bạch. Khô khụt. Nhìn từ xa là chân châu, nhìn gần là chân châu, càng xem càng giống châu, nguyên lai chính là châu. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Mọi người, một mảnh lặng ngắt như tờ. Liên Tô Thái dạng này thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân tinh, đều cứng đờ, cầm bút tay lưu lại giữa không trung. Hắn tiềm thức nói cho chính mình, lúc này có lẽ gieo họ, có thể là lời đến quẹ miệng, làm sao cũng nói không nên lời. Ngắn ngủi trước mắt, Tô Thái ở trong lòng làm một phen tư tưởng đại chiến. Răng môi mở ra đóng lại về sau, hắn hay là chậm một bước. Sau lưng, hai bên bạo phát nhiệt liệt gieo họ. Tốt. Thơ hay a. Thật không hổ là Mục đại nhân, tuổi trẻ tài cao, bụng có văn uyên. Thơ hay a. Phản phát quy chân, không bám vào một khuôn mẫu. Đại nhân ngài thật đúng là thiên hạ ít có thi tài. Trừ Tô gia bên ngoài còn lại ba đại thương nhân lương thực lập tức lên tiếng nói ra, Mục đại nhân, bài thơ này làm có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta ra bạc dòng trăm lượng. Trăm lượng cũng không cảm thấy ngại tại cái này mất mặt xấu hổ. Mục đại nhân, thơ hay có lẽ rơi vào chi âm nhân viên bên trên. 200 lượng, cầu xin đại nhân bỏ những thứ yêu thích. 300 lượng, cầu xin đại nhân ban ân. Đại nhân. Ta là chân ái thảm rồi bài thơ này, cầu xin đại nhân ban cho. Ta nguyện dâng lên 400 lượng vì đại nhân nhuận bút. Tô Thái nghe đến trận mắt há hốc mồm, cái này ba nhà thật đúng là một điểm phê mặt cũng không cần. Còn có hay không danh giới cuối cùng? Còn có hay không danh giới cuối cùng? Thực tế quá hoang đường. Đại nhân, ta nguyện dâng lên 500 lượng. 500 lượng hoàng kim, vì đại nhân nhuận bút. Một tiếng này hét lớn, làm cho to như vậy phòng lặng ngắt như tờ. Tô Minh thật là tính tình bên trong người, xem ra Tô Minh so ta vẫn yêu thảm rồi mục đại nhân viết văn. Đã như vậy, vậy ta liền nhịn đau cắt thịt, dùng cái này toàn bộ Tô Minh cầu bảo chi tâm. Tô Minh, bội phục. Ba nhà khác nhộn nhịp ô quyền, một bộ nối tiếp rời sân bộ dạng. Hoa hoàng kim 500 lượng, đem bán một bài thơ dở tệ mang về, như thế mất mặt sự tình bọn họ thật đúng là làm không được. Tô Thái mặt đỏ lên. Hắn vừa rồi cũng là cũng lên, mới sẽ đột nhiên hô to ra như thế một cái không hợp thói thường chữ số. Nhưng lời đã ra miệng, như tên rời cung, thoát cương chó, không cách nào bắn hồi. Tất nhiên Tô gia chủ như vậy nâng đỡ, vậy ta cũng liền cố hết sức nhận. Mục Thanh Bạch khỏe miệng đều nhanh thu lại không được. Tô Thái đỉnh lấy một mặt màu gan heo, yên chỉ nói ra, đa tạ đại nhân ban cho tặng. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, đưa tay ép, nói ra, Du Châu thành rất lớn, nội thành có 6-70 vạn nhân khẩu, khu quản hạt bên trong càng là vô số kể, muốn chống đỡ lấy nhiều như thế nhân khẩu, chư vị thương nhân lương thực công cao chí vị a, chư vị cũng là xưng là phú giáp một phương thân hảo. Chư vị trước khi đến, chắc hẳn cũng đã nhận được thông báo, nhưng đều không có được đến một cái xác thực chữ số, đại gia cũng đều là vì thế mà đến, yên tâm, bản quan chắc chắn để chư vị chuyến đi này không tệ. Mục Thanh Bạch nói xong, phất phất tay. Tiểu Hòa Thượng đi đến phòng khách bên trong, phân phát bên dưới tờ giấy. Mọi người mở ra tờ giấy xem xét, phía trên chỉ viết hai chữ. 200 văn. 200 văn, một đấu. Lập tức, tất cả mọi người kích động đến run rẩy. Mục Thanh Bạch thấy thế, hài lòng gật đầu, chư vị. Mục mẫu người cái này quan, dựa vào không sợ chết đổi lấy, làm quan chính là vì kiếm tiền, mà còn, mục mẫu người không thích kiếm tiền trinh. Hà gia gia chủ đội vàng phụ họa, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Mục đại nhân đến, tiền kia liền đến. Ha ha ha. Thông thấu. Nhìn thấy trên giấy viết sao? Sau khi chuyện thành công, thân hảo tiền đủ số hoàn trả, bách tính tiền, chia 37 sổ sách. Mọi người lập tức mắt đều thẳng, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy khát vọng. Chia 37 sổ sách. Người nào 3, người nào 7? Quách thủ cơ thưởng thức lấy trong tay chén rượu, thản nhiên nói, chư vị bà, bản quan cùng mục đại nhân, 7. Làm sao? Mọi người lập tức cùng kêu lên nói ra, mục đại nhân. Cao. Mục Thanh Bạch ôm quyền nói, Quách Chi Châu, cứng rắn. Mọi người nhìn nhau, la lớn, mục đại nhân. Lại cao vừa cứng. Mục công tử, ta thế nào cảm giác giống như là làm một giấc mộng a. Mục Thanh Bạch dựa vào ghế, uống canh giải rượu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nô Hồng ở một bên, chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, mục đại nhân, ngươi là thật không có chút nào sợ a. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, ta sợ cái gì? Ta vốn chính là vì muốn chết mà đến. Tiểu Hòa Thượng bất đắc dĩ nói, mục công tử, ngươi say, lại tại nói mê sảng. Nô Hồng lại nói nghiêm túc, mục đại nhân, ta Nô Hồng đời này bội phục người không nhiều, trừ bệ hạ, chính là ân soái, hiện tại lại nhiều ngài một cái. Vô luận chuyện này có thể thành hay không, ngài hy sinh vì nghĩa khí phách, liền để thiên hạ không ai bằng. Tiểu Hòa Thượng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sơ soạn cái đồ chơi nhỏ đến trong túi. Nô Hồng vừa trừng mắt, nói, ngươi làm gì chứ? Tiểu Hòa Thượng gượng cười đem trong túi đồ vật lấy ra, thả lại trên bàn. Ta chính là nhìn cái này mực đẹp mắt, lấy ra nhìn một cái. Mục Thanh Bạch mở ra một tia khỏe mắt, nói, à, mực huy châu à, là rất đáng tiền, đồng thể tích giá trị là hoàng kim gấp mấy lần, là ai đưa? Tiểu Hòa Thượng lại gần nói ra, ra sao nhà, đưa một hộp đây. Mục Thanh Bạch phất phất tay, hai phe này nghiền một đầu. Đinh gia đưa, ta đây biết, là Hấp Nghiễn, cũng là có giá trị không nhỏ đồ tốt, không thể so mực huy châu kém. Còn có một bộ này bút, là thượng hạng bút lông hồ châu. Mục công tử Mục Thanh Bạch đau đầu đuốt đuốt mi tâm, lấy đi, thích liền lấy đi. Tiểu Hòa Thượng có chút run rẩy, từ trong túi móc ra một sấp ngân phiếu, đám người này là thật có tiền à, bọn họ liền khen thưởng tiền bạc đều là mở lớn ngân phiếu. Mục Thanh Bạch mắt cũng không mở, đó là bởi vì bọn họ nhìn ngươi Hòa Thượng này một mực ở tại bên cạnh ta, cho rằng ngươi là thần tín của ta hoặc là thứ gì khác. Thứ gì khác? Hiểu đều hiểu, không hiểu đừng hỏi. A, từ mai, các ngươi không muốn đi theo ta, đều đi hảo hảo vui đùa một phen, đám xuất sinh này tiền, không tiêu ngu sao mà không hoa. Nô Hồng lại sắc mặt khinh thường, bực này bẩn tiền, mặt tướng cũng không nguyện ý bởi vậy lười biếng. Mục Thanh Bạch mở mắt ra, có chút hề bại nhìn xem Nô Hồng, vậy ngươi liền đi chói buộc hảo thủ phía dưới binh, ngươi có thể kiên trì nguyên tắc, nhưng bọn hắn khả năng sẽ bị ăn mòn. Nô Hồng biến sắc, ôm quyền nói, phải. Cần tuân mục đại nhân phân phó. Mục Thanh Bạch nhìn ngoài cửa sổ. Hai người nhìn nhau. Nô Hồng nhỏ giọng nói ra, đi thôi, mục đại nhân giờ phút này tâm nhất định loạn vô cùng, một mình hắn muốn khống chế toàn cục, sợ là áp lực rất lớn. Cái này không thể so công một tòa thành đơn giản. Tiểu Hòa Thượng gật gật đầu, cùng Nô Hồng cùng một chỗ lui ra ngoài. Kỳ thật Mục Thanh Bạch giờ phút này nghĩ thầm, tối nay có thể hay không có chí chi sĩ đến hành thích đâu. Chương 35, đi giết một người chương 35, đi giết một người cha. Ngài hoa 500 lượng hoàng kim, mua về một bài cậu quan viết bẻ. Tô Hàm Giao mở to hai mắt nhìn qua nhà mình phụ thân. Tô Thái phẫn nộ quát, im miệng. Ngươi biết cái gì? Tối nay đến hội nguy cơ từ phía. Ngươi không nước chảy bèo trôi, sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích. Nói xong, Tô Thái lại xì hơi, tê liệt trên ghế ngồi cười khổ, mà thôi, ta nói với ngươi những này làm cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng, không muốn ra khỏi cửa. Cha, ta còn có việc muốn hỏi ngài.
Nói đi.
Tô Thái mệt mỏi xoa chán. Tối nay về sau Du Châu thành tất cả thương nhân lương thực muốn đem giá lương thực tăng lên, có phải là thật hay không?
Tô Thái động tác cứng đờ.
Cha, ngài tại sao không nói chuyện?
Ai, hài tử a, ngươi vẫn không hiểu cha nói, nhà chúng ta không thể chỉ lo thân mình.
Tô Hàm Giao chố mắt đứng nhìn, chẳng lẽ là thật?
Cậu con kia liền không sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng sao?
Tô Thái cười khổ nói, sự phẫn nộ của dân chúng tính là gì?
Sự phẫn nộ của dân chúng cuối cùng sẽ bị thiên ý ép diệt.
Có thể là cái này hoàn toàn không cho người ta đường sống a.
Cha, chúng ta không tăng được sao?
Tô Hàm Giao ngồi quỳ chân tại phụ thân dưới chân, ngước nhìn phụ thân.
Tô Thái chậm rãi đứng dậy, thở dài, Mục Thanh Bạch sẽ không bỏ qua Tô gia, Tô gia khoảnh khắc chính là diện.
Nói xong, Tô Thái liền đi nha.
Tô Hàm Giao nghiến răng nghiến lợi, cái này cậu quan, thật là đáng chết.
Lúc này, Tô Hàm Giao trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như cái này cậu con chết, hết thảy đều tốt.
Đúng.
Trời không bắt cái này nghiệt xúc.
Vậy ta sao không thay trời hành đạo?
Có thể là
Chi Châu phủ thủ vệ nghiêm ngặt, bằng ta làm sao có thể bảo?
Trừ phi
mời vị kia xuất thủ.
Là đêm,
Tô Hàm Giao tại chính mình thiếp thân thị nữ trợ giúp bên dưới rời khỏi nhà, một đường đi tới đèn đuốc sáng trưng phong nguyệt chi địa, tìm đến tĩnh mịch cảm đạm cái đỉnh. Nghe đến bên thai sáo trúc cầm vận, Tô Hàm Giao còn chưa tới đến phụ cận, tiếng nhạc liền ngừng.
Làm sao bộ dáng này trước đến?
Đình đài màn tre bên trong truyền tới một mang theo vài phần ý cười âm thanh.
Ta nghĩ mời ngài giết một người.
Trong đình đài người trầm mặc rất lâu. Có thể ngươi biết, ta không dễ dàng giết người.
Tô Hàm Giao nói, ta biết.
Nhưng tình huống lần này đặc thù, chỉ có ngài có thể giết hắn.
Ngài kiếm là thiên hạ tốt nhất kiếm.
Hàm Giao, ta cùng ngươi kết giao, là ưa thích ngươi tài hoa cùng cầm, nhưng kiếm của ta, chuyến này chỉ vì một người mà ra.
Nói tới cái này, đã coi như là cự tuyệt.
Tô Hàm Giao gấp gáp nói, có lẽ, ngài giúp ta đi giết hắn.
Ngươi một cái phú gia thiên kim, vì nguyên nhân gì nhất định muốn giết người?
Hàm Giao không phải là vì chính mình mà giết, là thay thiên hạ thương sinh mà giết.
Trong đỉnh đài người sững sờ.
Một lát sau, trong gió đêm vang lên sợi vải vớt ve âm thanh.
Trong đỉnh đài người vén lên rèm cửa đi ra.
Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào nàng anh khí trên mặt, hiện ra mũi kiếm lạnh.
Dẫn ta đi gặp mặt vị này nguyên nhân cái chết bị mang theo thiên hạ thương sinh người đi.
Phải.
Du Châu thành thương nhân lương thực trước sớm tại được đến thông tin thời điểm liền đã tại dị địa trữ hàng đại lượng lương thực.
Cho dù Du Châu thành truyền bá ra thông tin là giả dối, những này thương nhân lương thực bọn họ chỗ trữ hàng lương thực con số cũng đầy đủ bọn họ tiêu hóa.
Vô luận như thế nào, thương nhân lương thực bọn họ tổn thất cũng không lớn.
Bất quá thương nhân lương thực bọn họ cái này một đợt thần tốc thu nạp lương thực, lại làm cho không có gặp tai họa địa khu đám nông dân kiếm được một bút.
Tại Mục Thanh Bạch đến Du Châu một ngày trước buổi tối, Du Châu thành chúng thương nhân lương thực cũng đã bắt đầu hướng thai vận chuyển lương thực. Cho tới hôm nay, mọi người mới cuối cùng thả ra chính mình tồn kho bên trong những cái kia lương thực.
Ngày kế tiếp, Mục Thanh Bạch mở mắt ra, Du Châu thành đã sôi trào.
Tăng tới để thương nhân lương thực bọn họ điên cuồng giá cả cần thời gian nhất định.
Duy trì liên tục kéo lên giá cả làm cho tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt.
Dân chúng trong thành bọn họ tại tranh mua tiệm lương thực.
Mục Thanh Bạch thái độ phong khinh vân đạm, phản phất chưa từng nghe gặp Chi Châu ngoài phủ đều ca sôi trào.
Chi Châu trong phủ, ca múa mừng cảnh thái bình, từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối đến ngủ.
Mục Thanh Bạch trạng thái tinh thần càng ngày càng kém,
bởi vì hắn mỗi ngày đều đang chờ.
Cuối cùng, hai ngày trôi qua,
Nô Hồng kiềm chế không được, liền tiểu hòa thượng đều tới.
Mục đại nhân, ngươi nói không sai, Quách thủ cơ phái người thăm hỏi ta ở ngoài thành bộ hạ, hai ngày này liền không có ngừng qua.
Mục Thanh Bạch gục xuống bàn, không ngẩng đầu hồi đáp, tiếp thu, không muốn xa đoạn, có thể làm đến sao?
Có thể.
Đi theo ta, đều là nhiều năm bộ hạ cũ.
Tiểu hòa thượng lại móc ra một sấp ngân phiếu, những cái kia thương nhân lương thực mỗi ngày đều mở tiệc chiêu đãi ta đi Du Châu thành tốt nhất phong nguyệt chi địa, không những không cần bỏ ra tiền, còn cho ta đưa tiền.
Mục Thanh Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn những ngân phiếu kia một cái, cầm đi.
Tiểu hòa thượng có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói ra, ta nghe nói Du Châu thành giá lương thực đã tiêu thăng đến một mức độ đáng sợ.
Ân.
Tiểu hòa thượng có chút nóng nảy, chúng ta sẽ không chơi thoát đi.
Mục Thanh Bạch nghe nói như thế, cái này mới chậm rãi ngồi xuống.
Hai người gặp hắn sắc mặt đều là cực kỳ hoảng sợ.
Mục công tử, Mục đại nhân,
ngài không có sao chứ?
Mục Thanh Bạch trên mặt gần như không có cái gì biểu lộ. Trên đời này lớn nhất địa chủ là ai, các ngươi có thể biết?
Hai người nhìn nhau, lắc đầu.
Là Triệu Đình.
Mục Thanh Bạch mỉm cười nói, cho nên các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mấy nơi địa chủ có thể cùng Triệu Đình quốc khố chống lại?
Mặc dù đại ân hoàng triều thường xảy ra tai nạn, nhưng kế thừa tiền triều thật dày quốc khố vô liếng.
Mục Thanh Bạch trên giấy viết xuống một con số, đây là ta có thể điều động lương thực cùng bạc cứu tế.
Hai người thò đầu đi tới nhìn một chút, lập tức biến sắc.
Minh Bạch.
Cho nên các ngươi hiện tại chuyện cần làm chính là không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng đi hoa những cái kia sâu mọt bọn họ tiền bạc, bọn họ trong túi thiếu một văn, chúng ta thắng được nhẹ nhõm một điểm.
Có thể là
từ khi Mục đại nhân ngài đến Du Châu về sau, liền không có lộ ra qua bạc cứu tế cùng cứu tế lương thực, cái này không phù hợp lẽ thường a.
Mục Thanh Bạch gật gật đầu, xác thực, đây chính là vì cái gì Quách thủ cơ cùng những thương nhân kia muốn thẩm thấu ngoài thành chú quân nguyên nhân, bọn họ chính là muốn biết ngoài thành chú quân vận chuyển lương thực có bao nhiêu.
Nô Hồng nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, mặt tướng minh bạch.
Mục đại nhân, mặt tướng định sẽ không để bọn họ vào doanh một bước.
Không,
phải làm cho bọn họ biết.
Cái gì?
Ngươi xác định ngươi xuất lĩnh bộ hạ tin được không?
Nô Hồng lập tức vỗ ngực nói, ta nguyện đem tính mạng lập xuống quân lệnh trạng.
Như dưới trướng bộ hạ có bất kỳ sai lầm,
xáo trộn mục đại nhân kế sách, Ngô Hồng nâng đầu thỉnh tội. Mệnh lệnh thủ hạ ngươi bộ hạ, khai thác cắt đất cất vào lương thực trong túi, lũy thế, tầng ngoài tất cả đều là lương thực, trong tầng tất cả đều là đất cát. Ngô Hồng nghe vậy đều bối rối, a, cái này có thể được sao? Ha ha, cái này lũy thế lương thực núi là cho người nhìn, không phải cho người tra một cái đương nhiên liền bại lộ, thế nhưng cái này Du Châu địa giới, trừ ta ra, còn có người nào có thể kiểm tra? Ngô Hồng miệng rất lâu mới khép lại, mặt tướng, bội phục, ngài có lẽ thật sự là có thể cùng Ân Soái sánh vai người. Ghi nhớ, ngươi muốn thu nhận hối lộ lộ. Ngô Hồng sững sờ, lập tức lại có chút không tình nguyện nhíu mày, hắn làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc, chưa từng tiết vu làm bực này bẻ lũ su nịnh sự tình. Muốn hắn thu hối lộ, cái này còn không bằng một đao chém hắn thông khoái. Mục Thanh Bạch nói nghiêm túc, thương nhân cùng Chi Châu đang nghi, những người này trừ là xuất sinh bên trong xuất sinh, hay là nhân tinh bên trong nhân tinh. Ngươi không cầm, bọn họ không yên tâm, ngươi cầm, bọn họ mới sẽ tin tưởng mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Ngô Hồng cắn răng, khó nhọc nói, tốt. Mặt tướng minh bạch, ngươi thực tế không bỏ nổi đạo nghĩa của mình, vậy liền đem tiền đều cho hòa thượng đi. Tiểu hòa thượng cười nở hoa, ta cam lòng bên dưới, ta cam lòng bên dưới. Ngô Hồng nghiêm mặt ôm quyền nói, hai vị có thể vì thiên hạ thương sinh bỏ đi sau lưng tên, ta Ngô Hồng lại có lý do gì tử thủ cái này một hai phân buồn cười thanh danh. Mục Thanh Bạch đột nhiên chăm chú nhìn hai người. Tiểu hòa thượng có chút kỳ quái, Mục công tử, trên mặt ta có cái gì sao? Hai người các ngươi, nhưng phải sống nha. Lại không nghĩ rằng, lời này mới ra, tiểu hòa thượng kém chút vui đến phát khóc. Ô, Mục công tử, dọc theo con đường này ngươi có thể tính bình thường một hồi. Ngô Hồng lúc này nói ra, yên tâm đi, Mục đại nhân, có ta Ngô Hồng tại, dù có ngàn nạn vạn nguy hiểm, hai vị chắc chắn bình yên vô sự trở lại kinh thành. Mục Thanh Bạch cười cười không có trả lời, hắn nghĩ kỹ, Trần Hai nhất định muốn có người làm. Hắn không thể chết lưu lại một cái cục diện rối rắm, như vậy khổ chính là mấy chục vạn bách tính. Làm như vậy quá không chính cống, cho dù là bỏ mình, cũng phải lưu lại sau lưng bố cục. Hiện tại bố cục đã thành, hắn Mục Thanh Bạch đã không được cái tác dụng gì, chuyện kế tiếp. Ngô Hồng sức một mình, hoàn toàn đầy đủ. Mục Thanh Bạch nhìn qua ngoài cửa sổ treo trên cao tháng, khẽ thở dài. Mục công tử không muốn đu hít, rất nhanh Du Châu thương nhân lương thực bọn họ liền muốn thất bại thảm hại. Xem ra tối nay hay là sẽ không có người tới giết ta. Tốt nha. Mục công tử lại phát bệnh. Chương 36, giết một người cứu trăm người. Chương 36, giết một người cứu trăm người. Đêm về khuya, giết người cướp của lúc. Xe lạnh gió thu thổi qua ngọn cây, phát ra thanh âm huyền náo. Người tới bước chân gần như không có âm thanh. Tay nàng cầm một cây kiếm, thân kiếm phong dài, chạy qua hành lang, đi tới cửa chính. Mục Thanh Bạch ngồi tại trên ghế nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên hình như có nhận thấy bừng tỉnh, nhìn thấy ngoài cửa thân ảnh, lập tức đại hỉ. Người ngoài cửa tựa hồ đã sớm đến, chỉ bất quá một mực đang chờ, tựa như là chuyên môn chờ lấy Mục Thanh Bạch tỉnh lại nhìn thấy nàng tồn tại. Nhưng dù cho Mục Thanh Bạch nhìn thấy, nàng cũng vẫn là không có đi vào. Nàng đang chờ Mục Thanh Bạch thét lên, tiếp lấy phát hiện trong phủ cũng không có người đáp lại hắn thét lên. Nàng muốn là Mục Thanh Bạch cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng để nàng thất vọng, Mục Thanh Bạch không có thét lên, chỉ là bình tĩnh ngồi tại trên ghế, chỉnh lý tốt quần áo, yên tĩnh chờ lấy. Nhưng phảng phất là tại giằng co, qua một hồi lâu, người ngoài cửa đều không có đi vào. Mục Thanh Bạch có chút phiền, đang muốn mở miệng, người ngoài cửa ảnh biến mất không thấy. Mục Thanh Bạch trợn tròn mắt, không phải thích khách. Lại là chốc lát, Mục Thanh Bạch có chút thất vọng lắc đầu. Trong phòng ngoài phòng hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, vừa rồi trên cửa giấy cắt hoa bóng người phảng phất như ảo giác. Mục Thanh Bạch có chút thất vọng thở dài, mùa mưa mọi nhà mưa, cỏ xanh hồ nước khắp nơi con đít. Có hẹn không đã tới nửa đêm, nhà đập quân cờ rơi hoa đèn. Vừa dứt lời, trong phòng trong bóng tối vang lên một thanh âm. Bây giờ không phải là cuối mùa xuân đầu mùa hè, cũng không phải mưa thu thời tiết. Mục Thanh Bạch cái này mới giật mình, người kia trong bất chi bất giác đã vào nhà. Bất quá ngay sau đó, Mục Thanh Bạch mừng như điên không thôi. Chuyện tốt a, đối phương thân thủ bất phàm, đại hảo sự a. Xem ra ta tối nay nhất định phải chết. Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu. Người kia nghi hoặc vô cùng, ngươi biết chính mình muốn chết, nhưng ngươi không có chút nào sợ hãi, ngươi thậm chí biết tối nay ta sẽ đến. Mục Thanh Bạch cười, ta không biết, ta mỗi ngày trong đêm đều đang đợi ngươi, hoặc là nói chờ các ngươi. Chúng ta. Người kia càng nghi hoặc, chờ một đám muốn giết ta thích khách. Ngụy Ngưng Sương càng mở mịt, trong nội tâm nàng tinh tế nhớ kỹ bài thơ này. Thật tốt ta, một bộ ngọt ngào tĩnh mịch hình ảnh. Đối trận tinh tế, vần chân vừa lúc, giản ý duy mỹ. Viết đến không tinh diễm, thế nhưng nàng rất thích. Có thể là dạng này thi nhân, như thế nào là loại kia viết ra vẻ hoang đường cầu quan. Ngươi đang chờ cái gì đâu? Mục Thanh Bạch hỏi. Ngụy Ngưng Sương nhíu mày, nàng nghe được Mục Thanh Bạch trong thanh âm có một tia run rẩy. Không phải sợ hãi, là kích động, là gấp gáp. Rất cổ quái. Ngụy Ngưng Sương chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, làm sao có người gấp gáp đi chết? Ngụy Ngưng Sương cảm giác được không sai, Mục Thanh Bạch sát thực kích động hỏng. Nếu như không phải lo lắng hù đến Ngụy Ngưng Sương, Mục Thanh Bạch thậm chí đều nghĩ trực tiếp cởi ra quần áo, hở ngực lộ bay, trong miệng hô to, "Cỏ bon, baby, hướng nơi này đâm." Đáng tiếc, Ngụy Ngưng Sương là loại kia muốn biết rõ ràng tất cả người. Nếu như mang theo một bụng nghi hoặc đi giết chết duy nhất có thể lấy giải đáp lời, vậy cái này sự kiện sẽ chỉ trở thành một cái u cục, một mực quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng muốn hỏi, nhưng lại không biết nên làm sao hỏi. Ngươi nói ngươi đang chờ ta, nhưng ta hiện tại đến, ngươi lại không có lời muốn nói. Mục Thanh Bạch bình tĩnh ngồi tại trên ghế, làm tốt việc ngươi cần sự tình đi. Ngụy Ngưng Sương đột nhiên trong lòng sinh ra một trận cực kỳ cảm giác xấu, chẳng lẽ bên cạnh ngươi còn có cao thủ tại? Mục Thanh Bạch im lặng liếc mắt, ngươi người này lòng nghi ngờ làm sao nặng như vậy a? Trong bóng tối, Ngụy Ngưng Dương cẩn thận quan sát trước mắt cái này chèn ép bách tính cầu quan. Sinh đến một bộ mi thanh mục tú tối ra, nhìn xem có chút yếu đuối. Ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên cái kia phần khí độ, chính là Ngụy Ngưng Dương trước đây chưa từng gặp. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, bực này tuấn giật thiếu niên, đã là làm đến ngũ phẩm đại quan vị trí. Nếu là đặt ở trên đường phố, sợ là cũng không có người có thể đem hắn cùng một cái vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cầu quan liên hệ tới. Thật là người không thể xem bề ngoài. Mục Thanh Bạch hỏi, ngươi còn có động thủ hay không? Ta tối nay đến cùng muốn hay không chết? Tối nay ngươi đương nhiên muốn chết. Nhưng tại ngươi trước khi chết, ta muốn biết rõ ràng một số việc. Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu, ngươi nói sớm đi, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Ngươi không hiếu kỳ ta là ai? Không hiếu kỳ. Ngươi không muốn biết ai muốn ngươi mệnh? Không nghĩ. Ngụy Ngưng Dương cao mày, ngươi có thể nghe được Chi Châu ngoài phủ mấy chục vạn bách tính tiêu ca. Ta biết, Du Châu địa giới gặp nạn, ta chính là phụ mệnh tới đây trần hai. Ngụy Ngưng Dương cười lạnh nói, buồn cười, ngươi phụ mệnh trần hai, lại làm như giỏi trong xương, chèn ép bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Bây giờ thóc gạo lại bởi vì ngươi đã tăng tới 200 văn một đấu. Ngươi xác thực đáng chết. Mục Thanh Bạch nói, ta đáng chết, cho ta thông khoái. Giết ngươi, dơ bẩn kiếm của ta. A cái này. Mục Thanh Bạch biểu lộ xoắn xuýt, rất lâu mới quyết định, trong phòng đồ vật ngươi tùy tiện dùng. Lưu lót điểm, cho thông khoái. Ngụy Ngưng Dương cảm thấy hình ảnh cổ quái vô cùng. Ngươi nếu biết hôm nay phải chết, vì sao muốn làm như vậy? Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, nói như vậy, ta chính là vì cái này địa giấm, mới bao hết bữa này sủi cảo. Ngụy Ngưng Dương bất khả tư nghị trừng thẳng mắt, vì muốn chết mà thai họa thương sinh. Ngươi điên. Mục Thanh Bạch cười không nói. Ngươi vì sao muốn chết, cho ta một cái lý do. Mục Thanh Bạch thành khẩn hỏi, ta kinh lịch chín thế luân hồi, liền kém bây giờ một thế này liền có thể trở lại nguyên bản thế giới, dạng này chuyện ma quỷ ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng đúng không? Ngụy Ngưng Dương không nói, không nói liền đã nói rõ thái độ. Mục Thanh Bạch hít sâu một hơi, cả giận nói, kẻ muốn giết ta biển đi, không kém ngươi một cái. Cái gì ma bệnh, giết người còn muốn một đống lớn lý do, lão tử nuông chiều ngươi. Ngụy Ngưng Dương nắm đấm nắm đến phát xanh, tiếp lấy chậm rãi rút kiếm, người như ngươi, cho ngươi một cái thông khoái, lợi cho ngươi quá rồi. Ta trước hết giết cái kia con lựa chọc, lại giết cái kia võ tướng, đem đầu của bọn hắn đưa đến trước mặt ngươi, lại giết ngươi. Mục Thanh Bạch sững sờ, cùng bọn họ có quan hệ gì? Ha ha, cuối cùng để ngươi đọc dung. Ngoại giới truyền ngôn cậu quan yêu thích cháo loạn, thích thanh tú hòa thượng, thích thu kịch võ tướng, hàng đêm ba người tổng hợp một phòng. Mục Thanh Bạch khỏe mắt nhảy lại nhảy, khoe miệng co giật, sắc mặt kìm nén đến phát tím, thật lâu mới giận dữ đập bàn. Đạp mã chính là người nào truyền lời đồn? Đậu phộng, si khả sát bất khả nhục a. Lão tử không có đồng tính luyến ái. Ngụy Ngưng Dương cười nhạo nói, ngươi không có đồng tính luyến ái, vì sao khẩn trương như vậy hai bọn họ sinh tử? Ha ha. Mục Thanh Bạch phát giác được không đúng, ngưng thần nhìn hướng Hắc Ám. Ngươi đang nhìn cái gì? Mục Thanh Bạch giống như là bắt đến sơ hở gì, cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngụy Ngưng Dương không khỏi vô cùng tức giận. Ngươi tuổi không lớn lắm a. Ha ha, ngươi giết không được Ngô Hồng. Ngụy Ngưng Dương lạnh lẽo cười, buồn cười. Ngươi nhìn xem dáng dấp cũng không già, nhưng cũng làm thành chèn ép bách tính cậu quan. Mục Thanh Bạch không làm giải thích, đến mức tiểu hòa thượng đâu, hắn có thể bị ngươi giết, thế nhưng ngươi một khi làm như vậy ngươi tự xưng là thay trời hành đạo sai nói, cũng liền tự sụp đổ. Ngươi còn nói chính mình không sợ chết, liền tính trang đến lại làm sao chấn định, ngươi hay là dùng ngôn ngữ bịa chuyện đến tranh thủ sống sót thời gian. Ngụy Ngưng Dương một bộ đã nhìn thấu Mục Thanh Bạch ngữ khí, Mục Thanh Bạch làm những cái kia chuyện ác không thể cãi lại, mà lúc này hắn nhưng là đang giảo biện. Ngươi giết một cái cậu quan đồng thời, giết một cái vô can hòa thượng, ngươi chỉ là bằng vào sở thích của mình tùy ý giết người, ngươi làm sát. Ngươi, ngươi cái này cậu quan, trên đời này muốn nói làm sát, người nào có thể so sánh qua được ngươi? Bởi vì ngươi mà chết bách tính nhiều vô số kể. Ngụy Ngưng Dương trong lòng bốc hỏa, nàng từ nhỏ học kiếm, cảnh giới sớm đã làm đến tâm như chỉ thủy, nàng muốn cho là mình sẽ không phẫn nộ, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà lại bị một cái cậu quan chọc giận. Tính chất đồng dạng, ngươi cảm thấy hòa thượng đáng chết, cho nên hòa thượng liền chết tại dưới kiếm của ngươi, ngươi giống như ta, áp đảo thương sinh bên trên. Thử, khá lắm cậu quan, thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngụy Ngưng Dương chậm rãi đi ra hắc ám, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, phản xạ hàn mang. Cầm kiếm người, băng tuyết chất, khí sắc như xương núi trong lành. Hơi thở như lan thơm, làn da mịn màng như ngọc. Mục Thanh Bạch đan toàn như núi, nhìn xem Ngụy Ngưng Dương mặt, dài đến nhìn rất đẹp nha. Cảm ơn, nhưng ngươi vẫn là phải chết. Mục Thanh Bạch vẫn là không nhanh không chậm, ta chỉ khuyên ngươi tại giết ta về sau, đừng giết hòa thượng. Ngươi đương nhiên có thể đề nghị, nhưng ta sẽ không nghe ngươi đầu độc, ngươi nhiều lời một cái chữ, ta nhiều đâm ngươi một kiếm. Nếu muốn giết một người mà cứu trăm người, ngươi sẽ làm thế nào? Ông. Đầu kiếm dừng ở trên không, phát ra kiếm minh. Tại vừa rồi một cái nháy mắt, Ngụy Ngưng Dương cảm giác trong đầu hình như có một đạo giảng buộc bị phá ra. Giờ phút này, hai trong mắt sáng. Chương 37, lương thực tới chương 37, lương thực tới giết một người cứu trăm người. Ngụy Ngưng Dương làm sao cũng không nghĩ ra, lại sẽ nghe đến vấn đề như vậy. Mục Thanh Bạch lời này phá vỡ nàng cái gọi là kiên quyết không nghe đầu độc phòng thủ, chui vào trong lòng của nàng. Mục Thanh Bạch cúi đầu nhìn xem mũi kiếm, cách mình làn da bất quá mấy centimet. Mục Thanh Bạch hận không thể đâm đầu vào đi, nhưng hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể cầu trông mong nhìn xem Ngụy Ngưng Dương. Giết một người, cứu trăm người. Ngươi là muốn nói cái này một người là ngươi sao? Ngụy Ngưng Dương nhìn kỹ Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch vô ý thức nói, không phải, khả năng là một cái người bình thường, một cái lao nhân, một đứa bé, một cái nam hải hoặc là nữ hải. Không phải, ta cùng ngươi kéo cái gì đâu, ngươi còn giết hay không? Ngươi nhanh a. Ngụy Ngưng Xương không có sinh khí, mà là nói ra, cũng chính là nói, cái này một người, xác nhận cái vô tội, cái kia trăm người bên trong đâu? Bao nhiêu là người tốt, bao nhiêu là người xấu? Mục Thanh Bạch giận vỗ bàn đứng lên. Ngồi xuống, nếu không ta liền đem thịt của ngươi từng mảnh chóc xuống, kiếm của ta rất phong rất ổn, tại ngươi thành khung xương phía trước, ngươi khẳng định không chết được. Mục Thanh Bạch há hốc mồm, nhu thuận ngồi xuống. Hắn muốn chết không giả, nhưng không nghĩ bị tội a. Đây chính là lăng trì ấy. Trả lời vấn đề của ta. Mục Thanh Bạch yếu ớt trả lời, khó nói a, ai biết. Ân. Trong người bên trong khả năng có người tốt, cũng có thể có người xấu, thật giống như nạn dân bên trong, ngươi dám cam đoan tất cả nạn dân đều là người tốt sao? Ngụy Ngưng Xương trầm mặc, Mục Thanh Bạch nói rất đúng. Mục Thanh Bạch nhìn chằm chằm đầu kiếm, ngươi còn động thủ không? Ngươi nói đúng, ta không nên giết hòa thượng. Cảm ơn, cái kia xin động thủ à, tiện thể nói một câu, ta gọi Mục Thanh Bạch, dù sao có ít người không thích dưới kiếm có hay không tên quỷ. Mời lên đường. Mục Thanh Bạch nhắm mắt lại, yên tĩnh nên đón tử vong đến. Phút chốc. Phanh. Một tiếng phá cửa vang. Mục Thanh Bạch dọa đến mở mắt ra, tư thế hiên ngang mỹ nữ thích khách đã không thấy. Thay vào đó là xô cửa đi vào, đầy mặt ngạc nhiên tiểu hòa thượng. Mục Thanh Bạch biểu lộ thay đổi đến dữ tợn, ngươi đạp mã có phải bị bệnh hay không? Mục công tử, lương thực đến rồi. Lương thực đến rồi. Bần tăng cuối cùng hết khổ. Đám này thương nhân lương thực toàn bộ đều đem lương thực chuyển đến Du Châu thành. Mục Thanh Bạch không có rảnh để ý tới hắn, tại tìm xung quanh, nhưng tìm khắp cả toàn bộ gian phòng, đều không thấy được nửa cái bóng người. Mục công tử, ngài tìm cái gì đâu? Ta cho ngươi tìm xem. Mục Thanh Bạch khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái con lựa chọn, làm sao mà lại lúc này xuống tới, hỏng chuyện tốt của ta. Ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Tiểu hòa thượng sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, hô to gọi nhỏ, đậu phộng, mạnh a. Mục công tử, ngươi vậy mà thích tại thư phòng cầu thả. Là ở trên bàn sách sao? Hay là trên ghế? Chẳng lẽ tại trên mặt đất? Mau mau cút. Mục Thanh Bạch trở lại ghế bành ngồi xuống, Nô Hồng tận mắt nhìn thấy Đinh Hà Tô Tào bốn nhà đem lương thực chuyển đến. Không sai, nô tướng quân trinh sát doanh nhận tàng rất khá, tối nay tứ đại thương nhân lương thực đều đã chuyển chống đỡ Du Châu thành. Có hay không dự đoán ra ngày số? Có. Nô tướng quân để ta mang theo giấy viết thư cho ngươi. Mục Thanh Bạch xé ra bùn phòng, nhìn thoáng qua, gật đầu nói, chuyện tốt. Hiện tại lương thực đã tăng tới Mục công tử ngươi kỳ vọng 200 văn một đấu, nô tướng quân để cho ta tới hỏi, cứu tế lương thực muốn hay không vào Du Châu? Không gấp, để đạn phi một hồi. Để cái gì phi một hồi? Mục Thanh Bạch nâng trán cười khổ, để mũi tên phi một hồi, tứ đại thương nhân lương thực là mồi câu là đúng chỗ, cá còn chưa lên câu. Cá không phải tứ đại thương nhân lương thực sao? Mục Thanh Bạch hỏi, ngươi cảm thấy thiên hạ này người nào có tiền nhất? Đương nhiên là đệ nhất thiên hạ nhà giàu nhất. Chuyên môn nói hắn có một tòa hoàng kim ốc. Không đúng. Đó chính là Trấn Bắc Vương, hắn dẫn binh trấn thủ phương Bắc, ở tiền triều liền nắm toàn bộ Bắc cảnh tài chính, Bắc cảnh tài chính một thể, lại phải nữ đế ngầm đồng ý giữ lại tước vị. Cũng không đúng. Đó chính là hoàng đế. Lúc này tổng không sai đi. Mục Thanh Bạch thở dài, cách cục phóng to một điểm. Ta đều đem hoàng đế rời ra ngoài, cách cục còn chưa đủ lớn sao? Tiểu hòa thượng bất khả tư nghị hỏi ngược lại. Mục Thanh Bạch lắc đầu, là thiên hạ và dân. Tiểu hòa thượng không hiểu hỏi, a, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Ngươi chỉ thấy một người có thể chấp trưởng tài phú, thế nhưng ngươi lại không có nhìn thấy thiên hạ vạn dân nhiều không kể xiết. Tích cắt thành thác, nước động thành nguyên, thiên hạ vạn dân cộng lại, chẳng lẽ còn không sánh bằng một người giàu sao? Tiểu hòa thượng cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, ta hiểu được, ngươi dùng tứ đại thương nhân lương thực làm mồi câu, là nghĩ dẫn tới Du Châu thành bên trong mặt khác to to nhỏ nhỏ thương nhân lương thực cũng đều vận lương đến Du Châu thành. Không chỉ Du Châu, còn có nơi khác thương nhân lương thực, nghe Du Châu địa giới gặp nạn, giá lương thực càng là nước lên thì thuyền lên, cũng sẽ do dự hướng thay vận lương. Cái này có một cái chuyên nghiệp danh tử, gọi là bệnh lên đòn bẩy. Cái gì đòn bẩy? Không hiểu thì thôi. Tiểu hòa thượng vỗ tay một cái, Mục công tử, ngươi có thể quá xấu. Ngươi làm cục để bọn họ cho ngươi đánh không công, chờ lương thực đều đúng chỗ, lập tức vào tràng, dùng trong tay có trận thai lương thực để thấp giá lương thực. Mục Thanh Bạch cười nói, Du Châu thành bên trong có đại lượng lương thực, hơn nữa còn là ổn định giá lương thực, cái này tình hình thai nạn tự nhiên là làm dịu, thậm chí khả năng sẽ càng thêm rẻ tiền. Có nhiều thấp, so vô thai chi niên giá lương thực trình độ còn thấp hơn, thậm chí có thể nói là bán đồ bán áo, nhưng bọn hắn còn không phải không bán, đường cũng vận chuyển trở về, vậy sẽ là lại một bút kết xù tiêu phí. Tiểu hòa thượng cười to nói, Mục công tử, còn tốt ngươi là đến Trần Hai, nếu là ngươi thật làm tham quan, chỉ sợ thiên hạ thương sinh đều muốn bị lừa lương. Mục Thanh Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đặt cái này quanh co lòng vòng mắng ta hồng đâu. Tiểu hòa thượng đội vàng khoát tay một cái nói, không phải không phải, Mục công tử, ta làm sao lại thế? Ta đây là bội phục ngươi. Nói xong, tiểu hòa thượng lại có chút lo lắng, thế nhưng, cứ như vậy, chỉ sợ những cái kia thương nhân lương thực liền giết trái tim của ngươi đều có, tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm à. Mục Thanh Bạch lạnh nhạt nói, ta cứ gì? Tiểu hòa thượng ánh mắt thương hại nhìn trừng trừng Mục Thanh Bạch. Mục công tử, thương hại ngươi thiếu niên anh tài, lại chọc trời ghét. Tuổi quá trẻ, được bệnh điên, còn lúc tốt lúc xấu, cái này về sau còn làm sao bây giờ nha? Cút. Đều nói ta không điên. Ta hiểu, điên người đều nói chính mình không điên. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, cho ngươi một cái đề nghị, tại ta còn không có nổi giận phía trước biến mất. Mục Thanh Bạch lạnh mặt nói, cái kia tiểu tăng sẽ không phải dậy Mục công tử nghỉ ngơi. Mục Thanh Bạch lại ngồi về ghế bành bên trên, chống đỡ đầu, ngón tay buồn bực ngắn ngẩm gõ mặt bàn. Ngươi còn muốn tại trên ghế kia chờ một đám đòi mạng ngươi thích khách sao? Chương 38, cao thủ tịch mịch chương 38. Cao thủ Tịch Mịch Mục Thanh Bạch nghe đến thanh âm này, lập tức vừa mừng vừa sợ. Ngươi còn chưa đi? Cái kia nhanh hiện thân a, nối liền chúng ta vẫn chưa hoàn thành sự nghiệp. Ngụy Ngưng Sương ẩn nấp thân hình lúc, Mục Thanh Bạch cùng Tiểu Hòa Thượng đối thoại, nàng nghe đến rõ ràng. Nàng không phải cái ngây thơ nữ hải, là nắm giữ làm rõ sai trái năng lực, cho nên nàng nghe được, Mục Thanh Bạch cũng không phải là cậu quan. Ngược lại, hắn là một tên chân tâm vì dân chờ lệnh vị quan tốt. Nàng vừa rồi kém chút liền giết lầm một tên thanh quan, đó mới là thật ngưỡng xuống sai lầm lớn. Hiện tại, nàng đã biết tất cả, như thế nào lại động thủ? Ngụy Ngưng Sương một lần nữa trở lại Mục Thanh Bạch trong tầm mắt, chỉ là trong mắt mang theo vài phần tiết hận cùng đáng thương. Thật tốt một người a, lại hại lên bệnh điên. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi không phải tới giết ta sao? Ngươi mau ra tay a. Ngươi. Mục Thanh Bạch có loại dự cảm xấu, ngươi sẽ không toàn bộ đều nghe thấy được đi. Ta hướng ngươi tạ lỗi, chỉ kém mấy ly liền bỏ lỡ giết ngươi, kiếm của ta không nên chỉ vào một người tốt, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Mục Thanh Bạch khóc không ra nước mắt, đừng à, ngươi hay là giết ta đi, ta thật không phải người tốt lành gì, và ngươi, lăng chỉ ta cũng có thể tiếp thu, từng mảnh cắt đi, đốt cho ta ăn cũng được à. Ngụy Ngưng Sương nghe đến trong lòng siết chặt, sắc mặt có chút mất tự nhiên lui về sau một bước. Đây là nàng lần đầu gặp phạm vào bị điên bộ dạng, ý tưởng này thật sự là tàn nhẫn đến đáng sợ. Mục Thanh Bạch thấy thế, biết ngôn ngữ đã trắng xám vô dụng, dứt khoát từ bỏ từ Ngụy Ngưng Sương nơi này muốn chết cơ hội. Có chút sinh không thể luyến rượi vào ghế. Vừa rồi ngươi vì cái gì muốn trốn? Đến chỉ là một cái hòa thượng mà thôi à, ngươi hoàn toàn có thể giết ta, sau đó toàn thân trở ra. Ngụy Ngưng Sương có chút hoài nghi nhìn Mục Thanh Bạch, người này thời khắc này thần thái một điểm nhìn không ra là mắc bệnh bộ dạng. Ta cảm nhận được một cỗ rất cường đại khí tức. Mục Thanh Bạch nhíu mày, là tiểu hòa thượng. Không xác định. Mạnh bao nhiêu? Ngụy Ngưng Sương suy nghĩ một hồi, nghiêm túc hồi đáp, như quần quần dòng lũ, ầm vang đánh tới. Mục Thanh Bạch chân mày nhíu chặt, tặc ngốc này có lửa, ta chưa bao giờ thấy qua hắn có bất kỳ chỗ bất phàm a. Ta không có nói là hòa thượng, ta không xác định. Mục Thanh Bạch hỏi, làm sao có thể xác định? Tuyệt đỉnh cao thủ vô cùng nhạy cảm, tất cả phản ứng đều là khắc vào trong xương thủy, xuất thủ thăm dò, tìm tòi liền biết. Ngụy Ngưng Sương nói xong, vừa cẩn thận đánh giá Mục Thanh Bạch. Ngươi đang nhìn cái gì? Chưa từng thấy soái ca a. Mục Thanh Bạch tức giận nói. Ngụy Ngưng Sương có chút bất đắc dĩ thở dài, ta tự xưng là duyệt vô số người, lại nhìn không hiểu ngươi đến tột cùng là thật điên hay là lừa dối điên. Mục Thanh Bạch chỉ vào cái mũi của mình, ta không có bệnh. Nhưng nếu là không có ngu dại điên lời nói, người bình thường là sẽ không muốn chết. Ta không phải người bình thường. Ngụy Ngưng Sương nghẹn lời. Ta cũng không phải người tốt. Có thể ngươi tại cứu thế. Ngươi nếu không phải người tốt, coi là thánh nhân. Mục Thanh Bạch nhìn xem Ngụy Ngưng Sương một lát, đột nhiên mỉm cười. Vừa rồi vấn đề kia, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Vấn đề gì? Giết một người mà cứu trăm người. Ngụy Ngưng Sương lắc lắc đầu nói, ta không giết. Ta giết. Mục Thanh Bạch thần sắc lạnh nhạt. Cái gì? Ngụy Ngưng Sương kinh ngạc hỏi. Mục Thanh Bạch chỉ vào chính mình, ta ngay tại giết một người cứu trăm người. Ông. Ngụy Ngưng Sương trong đầu phảng phất kinh hiện tiếng sấm. Giờ phút này trống rỗng. Đúng a. Mục Thanh Bạch ngay tại khai sát giới, nhưng khai sát giới là vì cứu thương sinh. Bởi vì Mục Thanh Bạch mà chết người, có người tốt, có người xấu, có lao nhân, cũng có hải tử. Hắn có lẽ thống khổ, nhưng nhất định phải cưỡng ép yêu cầu mình không cần quan tâm những người kia mệnh, bởi vì dạng này mới có thể cứu vớt thương sinh. Nghĩ như thế, Ngụy Ngưng Sương chỉ cảm thấy chính mình tại Mục Thanh Bạch trước mặt, quả thực quá nhỏ bé. Ta có thể không làm lựa chọn, nhưng Mục đại nhân nhất định phải lựa chọn. Mục đại nhân dám lưng giết một người đeo danh đi cứu thương sinh. Cái này một phần khí độ, đáng giá ngàn vạn người khâm phục. Cũng khiến vô số người xấu hổ. Ngụy Ngưng Sương dùng tới tôn sưng, đã rút đi tất cả sát ý, lưu lại chỉ có kính ý ha ha, không thuần túy thiện, cũng là thiện sao? Ngươi lại thế nào biết ta không phải tại dùng một kiện việc thiện che giấu càng thêm hôi thối dơ bẩn? Mục Thanh Bạch mất đi hứng thú, ngươi đi đi. Mục đại nhân, ta còn có một vấn đề. Ta không muốn trả lời. Mục Thanh Bạch lạnh lùng nói. Nếu là Mục đại nhân không có mất tâm trí, lại vì sao một lòng muốn chết đâu? Mục Thanh Bạch nhìn xem nàng rất lâu, mới lên tiếng, cô độc. Cái gì? Ngụy Ngưng Sương không quá lý giải. Cao thủ Tịch Mịch, có thể hiểu. Minh Bạch. Ngụy Ngưng Sương đương nhiên minh bạch, nàng bản thân chính là cao thủ, lại như thế nào không hiểu được không người đáng giá xuất kiếm tịch liêu. Nhưng muốn nàng bởi vì hai chữ này giết chết một cái cứu vớt thương sinh đại nghĩa chi sĩ, nàng làm không được. Ngụy Ngưng Sương hai tay nâng lên kiếm, đặt ở trên bàn. Kiếm này là ta phối kiếm, hôm nay giao cho Mục đại nhân xem như nhận lỗi. Ngày khác, Mục đại nhân có thể bằng kiếm này yêu cầu ta làm một chuyện. Không cần. Mục Thanh Bạch không chút do dự cự tuyệt. Ngụy Ngưng Sương thân là trẻ tuổi nhất kiếm tiên, bao nhiêu người cầu kiến nàng một mặt cũng khó khăn, càng đừng đề cập cầu nàng làm việc. Bất quá Ngụy Ngưng Sương cũng không có sinh khí, mà là buông kiếm quay người đi nha. Mục Thanh Bạch nhìn xem trường kiếm, như có điều suy nghĩ. Cái này yêu hòa thượng, chẳng lẽ là cái lao tăng quất giác? Ngưng Sương tỉ tỉ, ngài có thể tính trở về. Thế nào, làm thành sao? A, ngài kiếm đâu? Tô Hàm Giao cực kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ cậu quan kia bên cạnh còn có cao thủ? Cũng đúng, cái này cậu quan là kinh thành đến, bên cạnh làm sao có thể không có người? Cái này cao thủ chẳng lẽ liền Ngưng Sương tỉ tỉ ngươi cũng đối phó không được sao? Ngụy Ngưng Sương không để ý đến nàng, tự mình đi vào Tô Hàm Giao khuê phòng, cầm lên chính mình cầm, không nói một lời đi ra ngoài. Ngưng Sương tỉ tỉ, ngài không có bị thương chứ? Ngụy Ngưng Sương bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem Tô Hàm Giao, ánh mắt ý vị thâm trường. Ngưng Sương tỉ tỉ, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Tô Hàm Giao không khỏi cảm thấy đáy lòng chột dạ. Ngụy Ngưng Sương ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng nội tâm của nàng. Tô Hàm Giao chỉ cảm thấy toàn thân không dễ chịu, may mà Ngụy Ngưng Sương rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đinh Hà Tô Tạo, Du Châu tứ đại thương nhân lương thực. Tô Hàm Giao không hiểu vì sao Ngụy Ngưng Sương sẽ tại lúc này nhắc lên gia thế của nàng. Ngưng Sương tỷ tỷ, làm sao vậy? Nghe các ngươi tứ đại thương nhân lương thực đã đem số lớn kết sủ lương thực chuyển chống đỡ Du Châu thành. Tô Hàm Giao nghe vậy sắc mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng giải thích nói, Ngưng Sương tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Ngụy Ngưng Sương lại nhìn tới, tựa hồ là thật đang chờ nàng giải thích. Tô Hàm Giao lúc này lại nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Ta khuyên qua phụ thân, chúng ta Tô gia cũng rất bất đắc dĩ, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, nhưng ta sẽ tại ngoài thành tận khả năng cho càng nhiều người sống sót khẩu phần lương thực, trợ giúp bọn họ vượt qua. Trợ giúp bọn họ. Ở trong thành kiếm được đầy buồn đầy bát, miệng đầy máu xương, loại bỏ tiếp theo điểm ăn cơm thừa rượu cạn, bố thí tại dân liền xem như việc thiện sao? Ngụy Ngưng Sương không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền thấy hiện thực sắc minh mục thanh bạch lời nói. Dùng một kiện bé nhỏ không đáng kể việc thiện, đi che giấu càng thêm hôi thối dơ bẩn, liền tính có thể yên tâm thoải mái sao? Tô Hàm Giao bị chất vấn đến không biết nên trả lời như thế nào, nàng vô ý thức lui lại một bước, né tránh Ngụy Ngưng Sương hùng hổ dọa người ngữ khí. Ngụy Ngưng Sương lắc lắc đầu nói, mục thanh bạch không đáng chết. Ta thật không có cách, thân ở trong đó, cuối cùng không cách nào chỉ lo thân mình. Tất nhiên không cách nào chỉ lo thân mình, cũng không cần nghĩ đến cứu thế. Ngụy Ngưng Sương lắc đầu, đây chính là cảnh giới kém. Tô Hàm Giao bất lực, lại muốn cứu thế, muốn mỹ danh, lại nghĩ bảo toàn nó thân. Mà mục thanh bạch lại dám buông tha tất cả, tính mệnh, thanh danh, cho dù thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro, để tiếng xấu muôn đời. Xem lại đoạn này thời gian tình cảm bên trên, ta khuyên ngươi một câu, không muốn thông đồng làm vậy, Tô gia thật đúng là có thể chỉ lo thân mình, nếu không. Nói xong, Ngụy Ngưng Sương liền ôm cầm đi nha. Chương 39, vào chàng chương 39, vào chàng cái này giao giá trên trời giá lương thực, để rất nhiều thương nhân lương thực đỏ mắt. Lương thực liên tục không ngừng vận chuyển hướng Du Châu thành. Lương thực càng ngày càng nhiều, thậm chí không cách nào tính toán. Cho dù là Tiểu Hòa Thượng cùng Nô Hồng đều gấp đến độ đỏ mắt. Một mực chờ đợi mục thanh bạch hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị đem cứu tế lương thực đầu nhập trong đó, giết đến cái này một thành gian thương thổ huyết. Nhưng Mục Thanh Bạch vẫn như cũ không nhanh không chậm, mà còn hai người còn phát hiện một kiện sự việc kỳ quái, Mục Thanh Bạch mấy ngày nay nhiều một cái yêu thích. Hắn liền thích nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng đầu trong nhìn. Tiểu Hòa Thượng vừa bắt đầu bị hắn nhìn đến đều ngượng ngùng đi lên. Thế nhưng về sau dứt khoát cưỡng ép quen thuộc, tạm thời coi là Mục Thanh Bạch là mắc bệnh. Mục Thanh Bạch ý tưởng đột phát, nhặt lên bên chân một khối đá, giấu ở trong tay áo. Chờ Tiểu Hòa Thượng đi xa, đột nhiên hung hăng hướng viên kia chân bóng trên đầu đập tới. Ôi! Tiểu Hòa Thượng ôm đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Mục Thanh Bạch lập tức giả vờ như kinh hãi, chạy tới xem xét Tiểu Hòa Thượng tình huống, là ai á như thế không có lòng công đức. Tảng đá không lớn, không có rách ra, chỉ là nện ra cái bao. Tiểu Hòa Thượng đau đến nước mắt đều đi ra. Ai vậy? Liền Hòa Thượng đều nện. Hòa Thượng ta chú hắn tổ tông tám đời. Tiểu Hòa Thượng ôm đầu hùng hùng hổ hổ. Lúc đầu Mục Thanh Bạch tính toán giả vờ như nghe không được, dù sao hắn cũng chuẩn dạng, nhưng cùng còn cái này phá miệng hơi mở liền không dừng được, còn càng mắng càng bẩn dơ. Mục Thanh Bạch nhịn không được ngắt lời nói, ai nha, ngươi một cái Hòa Thượng, làm sao há mồm chính là ông luôn với ngữ, có hay không điểm tổ chết? Không muốn phạm vào giận dữ giới luật. Giận dữ cái rắm. Đừng để Hòa Thượng bắt lại hắn, không phải vậy cần phải cho hắn một trận gọn. Mục Thanh Bạch thổi lên huýt sáo. Nhất định là Mục công tử ngươi làm quá nhiều chuyện hoang đường, có bên ngoài bách tính tại ngoài tường hướng bên trong ném tảng đá, hai họa Hòa Thượng ta nha. Mục Thanh Bạch đống nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng a. Ra đường. Mục Thanh Bạch cái này mới kịp phản ứng, hắn một mực tại Chi Châu trong phủ giả vờ như hoang dâm vô đạo, để cho mình tiếng xấu truyền xa, dẫn tới thích khách đến giết. Nhưng đây là Chi Châu trong phủ, bình thường thích khách chỗ nào đi vào đến. Cái này phó bản độ khó lập tức ngay tại chỗ ngục cấp, tới người đương nhiên liền thiếu đi. Huống chi Chi Châu trong phủ còn có một cái không biết thân phận cao thủ. Đương nhiên, Tiểu Hòa Thượng cũng không có thoát ly hiểm nghi. Một khối đá nện cái bao, cái này không thể nói rõ cái gì. Tối thiểu đánh thêm mấy lần. Có lẽ là bởi vì tảng đá kia quá nhỏ, không đến nỗi tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, khẽ cắn môi chịu cũng liền chịu. Mục Thanh Bạch nghĩ đến cái này, ý vị thâm trường liếc nhìn Tiểu Hòa Thượng. Thật không nghĩ tới a, Trộm Hòa Thượng, ngươi lòng dạ đủ sâu nha. Lúc chạm vào tối, Mục Thanh Bạch cuối cùng tính toán ra ngoài. Lần này đi tính toán đi thanh lâu, cái này để Quách Thủ Cơ đều có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy thời gian đến, Mục Thanh Bạch không gần nữ sắc, khiến mọi người còn tưởng rằng hắn có đồng tính luyến ái. Kỳ thật những ngày này, Mục Thanh Bạch một mực chờ đợi chết. Ai biết đến một cái duy nhất thích khách, não còn không bình thường. Biết Mục Thanh Bạch tính toán đi Du Châu tốt nhất thanh lâu tìm hỏi rõ tháng, Quách Thủ Cơ lập tức bày tỏ có thể đặt bao hết. Mục Thanh Bạch lại phất tay cự tuyệt, đồng thời bày tỏ muốn cùng dân cùng vui. Quách Thủ Cơ cười tà, tất nhiên Mục đại nhân có cái này nhã hứng, vậy liền theo Mục đại nhân nguyện đi. Mục Thanh Bạch còn rất nghi hoặc con chó này Chi Châu vì sao cười đến tiện như vậy. Nửa đường bên trên kịp phản ứng lập tức giơ chân. Con chó này Chi Châu sẽ không cảm thấy hắn Mục Thanh Bạch hợp nhau tấn công đi. Đến thanh lâu lúc, chó Chi Châu Quách Thủ Cơ trên mặt còn mang theo vài phần tiểu ý tối nay bản quan nhất định sẽ là Mục đại nhân chọn lựa mấy cái cường tráng, hay là nói, Mục đại nhân thích cùng người trong Phật môn cùng một chỗ cùng vui. Mục Thanh Bạch kém chút không có một quyền in tại trên mặt hắn, con chó này Chi Châu vậy mà cho rằng chính mình không được, thích xem người khác cùng công. Nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt. Mục Thanh Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, chó cụ cụ, Chi Châu đại nhân không cần phải khách khí, ngài tùy ý liền có thể. Hai người giả ý khách sáo đi vào trong, bọn hộ vệ đi tại phía sau. Quách Thủ Cơ bỗng nhiên nói, Mục đại nhân, Du Châu thành tứ đại lương thương tổn lương thực đều là đã chuyển chống đỡ, nhưng vì sao chậm chạp không thấy Mục đại nhân Trần Thai Lương thực có động tác? Mục Thanh Bạch rất bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung khoanh tay ở trước ngực, nghiễm nhiên một bộ thượng vị giả tư thái. Mục đại nhân, những này lương thực đổi lại là trắng bóng bạc không phải càng tốt sao? Mục Thanh Bạch khẽ cười nói, nguyên lai Chi Châu đại nhân vẫn là không tin Mục mỗ người a. Không không không, Mục đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Chỉ là một lời khuyên nói mà thôi, Mục đại nhân quá độ giải đọc bản quan ý tứ. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, tất nhiên Chi Châu đại nhân hy vọng Mục mỗ người vào tràng, vậy liền vào tràng đi. Quách Thủ Cơ thuận thế cười nói, như vậy rất tốt, có Mục đại nhân tọa trấn Du Châu thành to to nhỏ nhỏ thương nhân lương thực bọn họ cũng có một viên thuốc cẩn thận. To to nhỏ nhỏ. Mục Thanh Bạch hơi kinh ngạc. Không sai, Du Châu thành bây giờ đã có vượt qua một nửa thương nhân lương thực chuyển tới lương thực. Quách Thủ Cơ lấy ra một phần danh sách, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết danh tự. Mục Thanh Bạch rất bình tĩnh nhìn xem cái này một phần chờ chém danh sách, ánh mắt khẽ như nói, cái này, Thiên Chân Vạn Sát, ba thành hiếu kính đã đưa đến ta chỗ, tối nay phía sau liền một cái hạt bụi đều không ít đưa đến Mục đại nhân trong túi. Mục Thanh Bạch trong lòng mắng to, thật mẹ nó tham a. Mục Thanh Bạch cùng chó Chi Châu hai người tổng chiếm bảy thành, chó Chi Châu trực tiếp một người quyết định muốn bốn thành, nhìn bộ dạng này, tựa hồ chuyện đương nhiên như vậy. Quách Thủ Cơ phất tay kêu đến nô tỳ nâng đến bút mực, đại nhân, chuyện tốt không nên chậm trễ, đây chính là bó lớn trắng bóng bắt đây. Mục Thanh Bạch đâm thầm cười lạnh một tiếng, tốt à, hy vọng như Chi Châu đại nhân mong muốn, tối nay về sau sẽ có bó lớn bạc chảy vào túi của ta. Mục Thanh Bạch viết xuống một đạo lệnh, tiện tay ném cho cách đó không xa Tiểu Hòa Thượng, nhanh chóng đưa đi cho Ngô tướng quân. Tiểu Hòa Thượng hiểu ý, kém chút kích động đến lệ rơi đầy mặt. Được rồi. Mục Thanh Bạch nhìn một chút xung quanh, cảm thấy thủ vệ hay là càng nghiêm ngặt, vì vậy liền đề nghị, tối nay chính là ngày tốt, liền hai người chúng ta sao được? Để Du Châu thành thương nhân lương thực bọn họ lại đến cùng người ta cùng uống không phải càng tốt? Mục Thanh Bạch ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nhiều người, trang diện liền không cách nào khống chế, càng là nhiều người, càng là dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Bọn thích khách mới có thời cơ lợi dụng. Ha ha, bọn họ có thể cùng Mục đại nhân cùng tiệc rượu mà uống, vinh hạnh cực kỳ. Ta cái này liền sai người đi gọi bọn họ chạy tới. Quách Thủ Cơ làm sao biết Mục Thanh Bạch là như vậy ý nghĩ? Đơn thuần cho rằng Mục Thanh Bạch chỉ là lại muốn từ thương nhân lương thực trên thân kiếm tiền, nên Mục Thanh Bạch yêu cầu tất cả thương nhân lương thực bọn họ còn nhất định phải mang lên gia quyến. Thương nhân lương thực bọn họ tự nhiên là chạy theo như vịt, cũng có một phần nhỏ không tình nguyện bị nghiền ép, thế nhưng khuất phục tại Mục Thanh Bạch dâm uy, không thể không đến. Mục Thanh Bạch nhìn xem cả sảnh đường long trọng yến ẩm, vân vê chén rượu, nhìn chằm chằm đám người, nghĩ đến một hồi thích khách đao sẽ từ cái nào phương hướng mà đến. Tại một cái yến hội long trọng bên trên chết đi, cũng coi là lưu danh. Huống chi cái này cả sảnh đường hút máu gian thương, rất nhanh cũng đều vì chính mình chôn cùng. Chè chén, thỏa thích chè chén, chư vị đều đem cái này trở thành cuối cùng một trận đến uống. Mục Thanh Bạch đứng lên, khoa trương kêu to. Mọi người nghe đến sắc mặt khó coi, thật sự là suối quẩy a, nhưng không người dám can đảm phát tác, chỉ có thể cười lớn đi phụ họa. Lúc này, Mục Thanh Bạch nhạy cảm phát hiện trong đám người có người đem một mặt mũi nhọn dấu ở trong tay áo, trong mắt nàng mang theo căm hận cùng ẩn nhẫn. Nàng đi theo một cái phụ thân, hướng về Mục Thanh Bạch đi tới. Mục đại nhân, đây là tiểu nữ Tô Hàm Giao, chuyên tới để cho Mục đại nhân chúc rượu, còn không mau hướng đại nhân hành lễ. Tô Hàm Giao siết chặt trong tay áo băng lãnh dao găm, túi người xuống giảm thấp xuống mắt. Tiểu nữ Tô Hàm Giao gặp qua Mục đại nhân, nhưng mà không chờ nàng đứng dậy, Mục Thanh Bạch lại đột nhiên đi tới trước mắt. Tô Hàm Giao trước mắt ánh mắt hoàn toàn bị một thân ảnh ngăn cản. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Chương 40, thất bản chương 40, thất bản. Mục Thanh Bạch bước nhanh đi tới Tô Hàm Giao trước mặt. Lúc này hai người khoảng cách gần, thậm chí có thể dùng quỷ dị đến hình dung. Quách Thủ Cơ tựa hồ hiểu lầm cái gì, lộ ra một vẻ cười tà. Tô Thái sắc mặt có chút cổ quái. Tô Hàm Giao toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Mục Thanh Bạch ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng ánh mắt đối đầu. Lạnh lùng, vô tình, mang theo một tia trêu tức tiểu ý, Tô Hàm Giao toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ, không dám chút nào động đậy. Cậu quan vì sao nhìn như vậy chính mình? Chẳng lẽ cậu quan đã khám phá sát ý của mình sao? Nàng chưa hề cảm thấy cái này cậu quan có gì chỗ hơn người, nhưng mình thật cầm một cái đoạn đao cách hắn căng tấc, rõ ràng chỉ cần hướng về phía trước một đâm, cái này cậu quan liền muốn mệnh mất ở đây. Thế nhưng nàng lại cứng ngắc đến không thể động đậy. Giờ phút này, nàng triệt để minh bạch, loại này thân phận địa vị ở giữa khó mà vượt qua khoảng cách đến tột cùng là bao nhiêu lớn. Dù cho cậu quan cũng là thân thể máu thịt, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này cậu quan, một ánh mắt liền có thể đem người trấn trụ. Nắm giữ trong tay to lớn quyền lợi, từ ngón tay lộ ra bé nhỏ đất cát, đều có thể đem không có chút nào quyền thế bình dân ép tới thở không nổi. Tô Hàm Giao trong nháy mắt này rút lui. Nàng rõ ràng có thể trực tiếp đâm chết Mục Thanh Bạch. Đổi lấy nàng muốn đại nghĩa, tại triều chính giang hồ dương danh. Tất cả mọi người sẽ ca tụng nàng cái này uy vũ không khuất phục nữ hiệp. Thậm chí nàng khả năng cùng kiếm tiên nổi danh. Nàng cùng kiếm tiên ở giữa ngắn ngủi kết giao, sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Thế nhưng nàng chính là không dám, bởi vì cậu quan đã khám phá ý đồ của nàng. Mặc dù như thế gần khoảng cách, cậu quan hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng không dám đánh cược. Cái này cậu quan chủ động đứng tại trước mắt mình, như vậy trêu tức lạnh lùng ánh mắt, phản phất là tại nhìn một cái thu săn, phản phất là đang đợi một chàng biểu diễn giống như nhìn qua nàng. Đại nhân, Tô Thái âm thanh phá vỡ giờ phút này ngưng kết bầu không khí. Mục Thanh Bạch chỉ là nhìn thoáng qua Tô Thái liền vội vàng không người xin lỗi. Nói cái gì tiểu nữ kiến thức thiệt cận, chưa từng thấy các mặt của xã hội, mất cấp bậc lễ nghĩa và chạm đại nhân. Hình như thật là Tô Hàm Giao sai giống như. Mục Thanh Bạch cúi đầu liếc nhìn Tô Hàm Giao, thất vọng lắc đầu. Tô Hàm Giao cảm giác vô cùng khuất đủ. Mặc dù Mục Thanh Bạch cũng không nói gì, nhưng cái này một ánh mắt, xem thường, thất vọng, còn có khỏe mắt bất đắc dĩ tiêu ý đều phảng phất là tại kể ra Tô Hàm Giao bất lực. Có thể Tô Hàm Giao thật sợ. Mục Thanh Bạch cười lạnh lắc đầu, không thú vị, mệt mỏi. Tiến hội về sau, Tô Hàm Giao triệt để không còn dám ra ngoài. Tô Thái lo lắng không thôi, còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi là bị Mục Thanh Bạch dọa đến thất thần. Để ngươi đừng đi, để ngươi đừng đi, nhất định muốn nháo theo ta đi, lần này tốt, va chạm Mục đại nhân, còn đem chính mình dọa. Tô Thái đoán giận nói. Tô Hàm Giao sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hai ngày này nàng một mực tại lo lắng hãi hùng. Sợ đột nhiên có quan binh xông vào khuê phòng của nàng, đem nàng lôi ra đường phố, áp giải đến tối tăm không mặt trời địa lao, sau đó lại lần nhìn thấy cặp kia vô tình mắt. Cha, ta không có việc gì. Mục đại nhân hắn không đối nhà chúng ta thế nào a? Tô Thái thở dài, nói, ngươi đừng có đoán mò, Mục đại nhân từ hiến hội phía sau liền không có động tĩnh gì. Tô Hàm Giao hay là lo lắng, nàng ngược lại là hy vọng Mục Thanh Bạch nổi trận lôi đình, hay là công phu sư tử ngoạn. Bình tĩnh như vậy, ngược lại để người kinh hãi. Ai, không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa à, dạng này cũng tốt, chờ Mục đại nhân rời đi Du Châu thành, tất cả đều sẽ khá hơn. Tô Thái cũng chỉ có thể cố gắng tinh thần, để chính mình hướng chỗ tốt nghĩ. Tối thiểu, nữ nhi sẽ lại không đi ra làm chút không phù hợp thân nữ nhi thân phận sự tình. Lúc này, bên ngoài một tiếng kinh hoàng bẩm báo. Lao ra, lao ra, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Cái này âm thanh la lên, doa đến Tô Hàm Giao lại là cứng đờ thân thể. Tô Thái hướng về phía chạy nhanh mà đến gian nô mắng to, đồ chết tiệt. Hô to gọi nhỏ kinh hãi tiểu thư, cẩn thận lao ra ta muốn ngươi đầu. Gia phó vội vàng xin lỗi, lao ra, lương hành xảy ra chuyện lớn. Tô Hàm Giao mới tính nhẹ nhàng thở ra, không phải Mục đại nhân tới cửa hưng sư vấn tội liền tốt. Xảy ra chuyện gì? Giá lương thực ngã. Cái gì? Tô Thái sững sờ, định chết giá cả làm sao sẽ rơi xuống. Tiểu nhân cũng không biết ta, Du Châu thành đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn lương thực, giá cả định đến cực thấp, dân chúng đều đi mua giá thấp lương thực, không có người từ trong tay chúng ta đầu mua lương thực. Chuyện lúc nào? Hôm qua, ngày hôm qua. Tô Thái giận dữ nói, chuyện ngày hôm qua, ngươi hôm nay mới hướng ta bẩm báo. Đầu ngươi không muốn đúng không? Gia nô bị khuất không thôi, lao ra, cái này không trách ta à, lương thực hào các trưởng quỹ tưởng rằng người nào lòng từ bi mà thôi, lương thực khẳng định không nhịn được dân chúng cướp mua, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tô Thái sắc mặt khó nhìn lên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này chuyện bị dị. Nếu là ngày hôm qua hắn liền nghe tin tức này, đoán chừng cùng dưới tay những cái kia các trưởng quỹ phán đoán là giống nhau. Ai ngờ đến cái này vậy mà là một lần công kích. Những cái kia giá rẻ lương thực chẳng lẽ không phải từ trong đất trồng ra đến, là gió lớn thổi tới sao? Mưu đồ gì? Đây nhất định là có người giữ mưu, từ ngày hôm qua bán đến hôm nay, đương nhiên sẽ đối Du Châu thành lương hành tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thùng gỗ đựng nước lượng luôn là quyết định ở chiều dài thấp nhất cái kia một tấm ván gỗ. Tại yếu đất cao không dưới giá cả bên trong, xuất hiện một cái cực thấp giá cả, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tất cả lương thực hào giá cả. Dù sao bách tính không phải người ngu, sẽ không thả rẻ tiền giá cả không mua. Tô Thái sắc mặt âm tình bất định, một lát sau lại ổn định tâm thần. Hắn tất nhiên đều biết rõ, hiển nhiên Chi Châu đại nhân cùng Mục đại nhân khẳng định cũng đã biết. Chuẩn bị xe, ta muốn đi Chi Châu phủ. Không quản chuyện này là người nào tại phía sau màn thao tác, bây giờ đã là làm lớn chuyện. Tô Hàm Giao nhìn qua nhà mình bóng lưng của cha, một hồi lâu thất thần. Vừa rồi gia nô hồi báo, nàng nghe đến rõ ràng. Giờ phút này, trong nội tâm nàng minh bạch, cứu thế anh hùng xuất hiện, triều chính giang hồ sẽ lưu truyền một đoạn giai thoại mỹ danh. Nhưng cố sự nhân vật chính không phải nàng Tô Hàm Giao, mà là vị này tạm không biết tên anh hùng. Chỉ vì hắn có dũng khí đối kháng quy tắc, càng có quyết đoán đi khuấy động đã bị quy tắc ngầm cho phép hàng trăm hàng ngàn năm phong vân. Tô Thái tiến vào Chi Châu phủ tiếp khách chính đường lúc, phát giác bầu không khí không thích hợp. Tất cả thương nhân lương thực sắc mặt đều khó nhìn đến cực điểm. Mục Thanh Bạch dù bận vẫn ung dung ngồi tại trên ghế, mà bao gồm Quách Thủ Cơ ở bên trong mọi người, ánh mắt đều cực kỳ bất thiện nhìn qua Mục Thanh Bạch. Người đến đông đủ a? Mục Thanh Bạch hướng Tô Thái mỉm cười gật đầu. Mục đại nhân, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Quách Thủ Cơ âm thanh âm hàn, ánh mắt ác độc, rất có bức thoái vị thế. Mục Thanh Bạch cười cười, nói, Quách Chi Châu rất gấp a. Mục đại nhân, ngươi bây giờ có thể lẻ loi một mình tại Chi Châu trong phủ. Quách Thủ Cơ trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Thôi được, cũng được. Mục Thanh Bạch không vội không chậm, tốt à, giống như vừa bắt đầu chúng ta gặp mặt trận kia yến hội đồng dạng, ta chuẩn bị cho chư vị một tờ giấy, lại nhìn. Thương nhân lương thực bọn họ cúi đầu liếc nhìn trên giấy chữ số, mỹ mắt không được nhảy. Con số này viết đến chính là bình thường thời gian, bọn họ xuống nông thôn đi thu lương thực giá cả. Nói cách khác, chính là bọn họ chi phí. Mục đại nhân, đây là ý gì? Mục Thanh Bạch cười ha ha, ha ha, các ngươi thật đúng là sẽ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đã như vậy, ta không ngại nói cho rõ ràng. Mục Thanh Bạch đứng dậy, lấy một loại bệ nghệ trung sinh tư thái nhìn xuống chúng nhân. Ta, Mục Thanh Bạch, muốn lấy cái giá tiền này thu mua trong tay các ngươi lương thực. Chương 41, nắm quyền lớn cảm giác chính là thoải mái. Chương 41, nắm quyền lớn cảm giác chính là thoải mái. Trong thính đường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục đại nhân, chẳng lẽ ngươi lại phạm vào bệnh điên? Mục Thanh Bạch có bệnh điên nghe đồn đã sớm truyền ra, thế nhưng không người nào dám ở trước mặt nhắc lên. Bây giờ một giới thương nhân lương thực cũng dám ở trước mặt đưa ra chuyện này, đã đủ để chứng minh thương nhân lương thực bọn họ phẫn nộ tới cực điểm. Mục Thanh Bạch cười nói, điên. Tốt, vậy ta liền điên một cái. Giá thấp lương thực là ta bán, mà còn ta sẽ còn bán đến thấp hơn. Mục đại nhân, 200 văn một đấu giá cả, có thể là ngươi định. Không sai, giá vốn thu mua cũng là ta định, ta hiện tại là đang thông chi các ngươi, không phải tại cùng các ngươi thương lượng. Ầm. Có người giận không nhịn nổi, vỗ bàn đứng dậy, Mục đại nhân, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Mục Thanh Bạch nhếch môi, cưỡng chế khỏe miệng tiểu ý, không sai, nhưng ta không như thế định, các ngươi làm sao sẽ thay ta đem lương thực chuyển đến Du Châu thành? Mọi người lại yên lặng lại phẫn nộ. Mục đại nhân, ngươi nếu muốn khăng khăng như vậy, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, nếu không chấm dứt, ngươi thu hối lộ sự tình, sai lầm cũng không nhỏ. Mục Thanh Bạch nhún vai, tùy tiện. Ngươi, khinh người quá đáng. Mục Thanh Bạch, ngươi cái chết người điên. Như vậy khinh người, thật làm chúng ta là bùn nặng sao? Cho dù là Khâm Sai đại thần, cũng không có biện pháp ép mua ép bán đi. Chúng ta liền không bán, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Mục Thanh Bạch đột nhiên chỉ vào Đinh Gia, Đinh Chí Hảo. Đinh Gia gia chủ. Mục Thanh Bạch đột nhiên lên tiếng, để mọi người yên tĩnh. Đinh Chí Hảo trong lúc nhất thời khí thế ngắn một đoạn, nhưng lại cấp tốc cố gắng khí thế. Mục đại nhân còn có gì chỉ giáo? Mục Thanh Bạch cười nói, các ngươi đương nhiên có thể không bán, vậy liền nát trong tay đi. Ta nát trong tay, cũng sẽ không bán. Ha ha ha. Vậy các ngươi có thể thua thiệt đã tê dần. Ta lương thực đầy đủ bán thật lâu, có lẽ tứ đại lương thương có thể chịu được lấy to lớn như vậy tổn thất, nhưng những người còn lại đâu? Mục Thanh Bạch lời nói, để mọi người tại đây triệt để tỉnh táo lại, bọn họ minh bạch, Mục Thanh Bạch nói rất đúng. Vì cái này hư vô mở mịt 200 văn to lớn bạo lợi, bọn họ đã dốc hết gia tài, hết thảy tất cả đều đập vào cái này có thể bán 200 văn lương thực lên. Mục Thanh Bạch tự mình rót chén rượu, liếc mắt đi nhìn mọi người, khóe miệng mang theo hai phần cười, các ngươi tự xưng là nhưng có tứ đại lương thương vốn liếng cùng ta đối nghịch. Bọn họ căn bản hao không nổi. Mục đại nhân, ngươi như vậy phí hết tâm tư, chỉ vì trong tay chúng ta lương thực, nhưng ngươi vẫn là tính toán sai một việc. Mục Thanh Bạch nhìn hướng đối phương, người này hắn nhớ tới, là Tào gia gia chủ. Ta tính toán sai chuyện nào? Lương thực còn tại trong tay của chúng ta. Tào gia gia chủ cười lạnh nói, chúng ta dù cho tại Du Châu thành bán cũng được, vậy liền trở đi nơi khác bán. Dù sao cũng so tại Mục đại nhân nơi này làm đợi làm thịt dê bỏ thực sự tốt hơn nhiều. Mọi người nhất thời tán thành gật đầu. 3. Mục Thanh Bạch phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, vỗ tay phát ra tiếng. Có chuyện ta muốn báo cho các vị, Du Châu địa giới gặp nạn nghiêm trọng, ngoài thành đã xuất hiện giặc cỏ. Đám này giặc cỏ quy mô không lớn, khấu bài đeo cựu đồng khăn trùng đầu, người giang hồ xương trương ma tử nghiêm chỉnh huấn luyện, chuyên môn cướp bóc vận chuyển lương thực thương đội. Bởi vì quy mô không lớn, cho nên chỉ giết người, không ăn cướp lương thực lưu tại nguyên chỗ, cho nạn dân tranh đoạt. Mục Thanh Bạch lời này mới ra, mọi người sắc mặt lại thay đổi. Tào gia gia chủ hơi suy nghĩ một chút, lập tức giận dữ, ngươi để dưới tay mấy ngàn binh mã đi làm giặc cỏ. Mục Thanh Bạch vỗ bàn một cái, nghĩa chính ngôn từ nói xấu. Đây là nói xấu. Bọn họ không phải dưới tay ta binh, không nhận ta quản chế. Mọi người đều là dám giận không dám nói. Đinh, Tào, Hà, ba nhà ngồi không yên. Chi Châu đại nhân, cái này còn có vương pháp hay không? Quách Thủ Cơ lạnh giọng nói, Mục Thanh Bạch, ngươi cho rằng chính mình có thể toàn thân trở ra sao? Ngươi đến ta Du Châu địa giới ngày đầu tiên liền đòi hối lộ, yêu cầu tiền tài tiêu phí sức dân nhiều không kể xiết. Bản quan bạch tội ngươi một cái làm loạn triều cương, chen ép bách tính không chút nào quá đáng. Mục Thanh Bạch lạnh nhạt nói, Quách Chi Châu, ngươi cầm cũng không ít, Mục Thanh Bạch đầu có thể bị chém, đầu của ngươi có thể được chém sao? Ha ha, ngươi thế nào biết ta sẽ như ngươi đồng dạng ngu dại điên? Ta tại Chi Châu trên vị trí này là mười mấy năm, há lại ngươi cái này lũ xú vị can đích tiểu nhân có thể so sánh? Cái kia cướp bóc thương đội quân đội, tất nhiên làm giặc cỏ, vậy bản quan liền có quyền triệu tập binh mã đi trấn áp. Mục Thanh Bạch cười nói, có thể ta nếu là sống trở lại kinh thành đâu? Vậy ta liền không cho ngươi sống trở lại kinh thành. Ha ha. Mục Thanh Bạch, ngươi thật là một cái ngu dại mặt hàng, ngươi bây giờ tại Chi Châu phủ, tại ta Quách Thủ Cơ trên tay. Mục Thanh Bạch hài lòng gật đầu, cầu còn không được a. Hắn muốn chính là kết quả này. Mục Thanh Bạch nhìn hướng mọi người, chư vị, giá lương thực không phải đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại ta nói với các ngươi là cái này giá cả, đợi đến ngày mai, giá cả khả năng sẽ thấp hơn, cùng triều đình đối nghịch, cân nhắc một chút chính mình đi. Ngươi hay là suy nghĩ một chút chính mình đi. Mục Thanh Bạch hời hợt ngồi sẽ trên ghế, Chi Châu dám giết ta, là vì hắn là Chi Châu. Sau khi ta chết, giá rẻ lương thực sẽ còn tiếp tục bán. Giặc cỏ ý nguyên tồn tại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng giờ phút này không có cái gì giá lương thực, cái gì giặc cỏ. Bọn họ đều tại nghi hoặc một việc. Vì cái gì? Mục Thanh Bạch không sợ. Quách Thủ Cơ cấp dưới đã xuất hiện tại cửa ra vào. Cái kia từng ngụm sáng loáng dao nhỏ, làm cho lòng người gan phát run. Mục Thanh Bạch như cũ nhấp nhẹ chén rượu, cố làm ra vẻ, cho bản quan đem cái này trộm nhanh chóng giết tại đỉnh bên dưới. Chi Châu đại nhân, có người sợ hãi, bịch một tiếng quỳ xuống. Hắn nhưng là Khâm Sai đại thần a, giết Khâm Sai, đi đồng lưu phản, là muốn khám nhà diệt tộc a. Người nào có thể chứng minh hắn là? Quan ấn giải lụa đều là tìm không được, người nào có thể chứng minh hắn là? Hắn giờ phút này mặc quan phục sao? Mọi người hai hùng kiếp vía, cho dù là vừa rồi nhảy đến nhất hoan đình, Tạo, Hà ba nhà cũng cực kỳ sợ. Quách Thủ Cơ ánh mắt hung ác nham hiểm, nói, ha ha, một giới lớn mật điêu dân, giả bộ Khâm Sai, đem bản quan cùng chư vị thân hào đùa bỡn xoay quanh, làm loạn Du Châu một giới, ép buộc hơn bạn bách tính chết đói, đây chính là sai lầm. Đáng chết. Tô Thái cũng đội vàng nói ra, có thể, nếu là triều đình truy cứu xuống, nên làm cái gì? Vậy liền một ngụm tán chết. Mục Thanh Bạch thì vào hoàng quyền làm sàng làm bậy, hắn còn tự tiện điều động quân đội, ý đồ mưu phản. Mọi người thấy thế, bi ai nhìn xem Mục Thanh Bạch. Cần gì chứ? Làm cho bây giờ tấm này nguy nan. Đến cùng mưu đồ gì? Chi Châu đại nhân. thảo dân một nhà lớn bé không dễ dàng, cầu Chi Châu thả thảo dân rời đi. Chi Châu đại nhân, thảo dân trong nhà có việc gấp, xin cáo từ trước, sau khi về nhà lại chuẩn bị hậu lễ, bồi thường hôm nay thảo dân thất lễ. Chi Châu đại nhân, ta, tất cả mọi người biết rõ, bọn họ bất quá chỉ là thương nhân lương thực, nếu như bị cuốn vào bị đánh dấu bên trên như phản vòng xoáy bên trong, căn bản không có thực lực sống sót, thậm chí khả năng cả nhà liên đới. Ngậm miệng, Quách Thủ Cơ giận dữ hét, một cái cũng không cho phép đi. Ầm. Mục Thanh Bạch vỗ bàn đứng dậy, ít đạp mã nói nhảm, ngươi còn giết hay không? Quách Thủ Cơ giận không nhịn nổi, hét lớn, giết hắn. Dừng tay. Mọi người vội vàng nhìn, còn tưởng rằng được cứu, nhưng không nghĩ tới, lại chỉ thấy một cái tiểu hòa thượng. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đã đem ngươi điều đi, hà tất trở lại đâu? Tiểu hòa thượng giơ cao tơ vàng nam hộp quá đỉnh đầu, thánh chỉ tại cái này, còn không mau mau quỳ xuống. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, thánh chỉ. Liền cầm đao muốn giết bọn thị vệ cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Quách Thủ Cơ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Quách Thủ Cơ hét lớn, cái này yêu tăng căn bản không có thánh chỉ, giết Mục Thanh Bạch, lại giết hắn. Tiểu hòa thượng vội vàng đập ra hộp, lấy ra thánh chỉ, động thủ chính làm nữ phản. Nhanh chóng quỳ xuống. Ầm. Ầm. Cái bàn đổ dạng, đao kiếm rơi xuống đất. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô to và thuế. Quách Thủ Cơ mặt xám như cho. Mục Thanh Bạch mắt lộ ra hung quang. Tiểu hòa thượng sắc mặt đỏ lên, nguyên lai nắm quyền lớn, là như thế thoải mái sự tình a. Chương 42, Sương Ngọc Cáo Mây, hắn đều Mục Thanh Bạch. Chương 42, Sương Ngọc Cáo Mây, hắn đều Mục Thanh Bạch. Cũng chỉ là một đạo thánh chỉ mà thôi, liền đem các ngươi dọa sợ. Ngươi mẹ nó còn có hay không điểm chí khí a? Bọn thị vệ mãnh liệt giật đầu, Mục đại nhân, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi liền không có nghĩ qua, cái này có thể là giả dối sao? Bọn thị vệ bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Bạch. Cái này trong thiên hạ, người nào mẹ nó dám giả truyền thánh chỉ a? Cái này nếu là sự việc đã bại lộ, cả nhà cựu tộc bao nhiêu cái đầu đủ chém. Đừng nói chém đầu, liền xem như chết nhanh đều là một loại ban thưởng. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Thánh chỉ không phải vàng dòng bạc trắng, nó thật có khả năng là giả dối, cái này con lựa chọn giả truyền thánh chỉ chán sống rồi, hắn cũng điên không được sao? Bọn thị vệ không dám nói lời nào, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Có lẽ thật sự có cái này nhỏ bé khả năng, nhưng bọn hắn không dám đánh cược. Cược sai, chính là cả nhà chết mất. Mục Thanh Bạch thở dài, vòng qua dưới chân quỳ lạy mọi người, đi tới tiểu hòa thượng trước mặt. Tiểu hòa thượng đắc ý tranh công, Mục công tử, ngươi nhìn ta tới kịp thời sao? A. Tiểu hòa thượng che lấy biển mắt, ủy khuất ba ba mà hỏi, Mục công tử, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi mẹ nó tại sao trở lại? Tiểu hòa thượng nghe vậy, lập tức cảm động không thôi, Mục công tử đều như vậy nguy nan, vậy mà còn tâm hệ an nguy của ta, ta làm sao có thể một mình đảm mệnh đâu? Mục Thanh Bạch hít sâu một hơi, muốn mắng chửi người. Mục công tử, nô tướng quân nói qua, hắn sẽ trước ngươi mà chết. Ngươi nếu là như vậy chết rồi, chẳng phải là muốn phụ lòng hắn? Càng là lãng phí ngươi cuộc sống rất tốt ta. Mục Thanh Bạch nghe vậy, lòng có chút mềm, nhưng cái này một cái tức giận lên không nổi lại không xuống được, khó chịu phát điên. Lúc này, bên ngoài chiến mã hí luật hí, là nô tướng quân dẫn người đến rồi. Mục Thanh Bạch hai mắt vô thần đi ra ngoài. Nô Hồng một thân giáp trụ, gấp gáp bận rộn sợ hướng bên trong hướng, nhìn thấy Mục Thanh Bạch thất hồn lạc phách đi ra, còn rất hoàn hảo, kém chút vui đến phát khóc. Nô Hồng hai ba bước đi tới Mục Thanh Bạch trước mặt, không nén được nội tâm mừng rỡ. Mặt tướng đến chậm, để Mục đại nhân bị sợ hãi. Nô Hồng phút chốc quỳ xuống, kính nể ngước nhìn Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch chỉ là nhìn hắn một cái, đi đến bên ngoài. Hạ quan chờ, bái kiến Mục đại nhân. Tại Chi Châu ngoài phủ, Mục Thanh Bạch chuyến này đi theo đám quan chức nhộn nhịp quỳ xuống, lớn tiếng la lên Mục Thanh Bạch tục danh, dùng cái này biểu đạt ước mơ kính nể chi tình. Mục Thanh Bạch tại Chi Châu trước phủ bậc thang ngồi xuống, hình thân cô đơn, bóng lưng thê ai. Đi theo một cái quan viên tiến lên thở dài hỏi thăm, đại nhân, tiếp xuống phải làm gì? Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Mục Thanh Bạch hỏi ngược lại. Du Châu Chi Châu, thân là quan phụ mẫu, chèn ép bách tính, quan thương cấu kết, ý đồ mưu hại Khâm Sai thượng quan, nhân tăng đồng thời lấy được, theo luật xét nhà, đem tội nhân áp hướng kinh sư, chờ bệ hạ xử lý. Vậy ngươi còn hỏi ta? Đây, bực này đại sự, đương nhiên muốn Mục đại nhân đích thân hạ lệnh. Cút! Mục Thanh Bạch tâm tình thật không tốt, nhưng kết thúc sự tình dù sao cũng phải có người làm. Mục Thanh Bạch ngồi tại cửa, xác thực là quá vướng bận, nhưng không người nào dám có nửa câu oán hận. Xét nhà, áp giải, đi theo quan viên cùng Ngô Hồng thuộc cấp, đâu vào đấy phối hợp lẫn nhau, tiến hành kết thúc công tác. Du Châu chú quân cũng bị được triệu tập, đem lương thương bọn họ nhốt trong nhà. Chuyện này vẫn là không thể xác định bọn họ có hay không có tội, Mục Thanh Bạch cũng không rơi tội, cho nên vẫn là phải đợi bệ hạ xử lý. Nhưng tại cái này phía trước, lương thương bọn họ đều không được rời nhà bên trong nửa bước. Mục đại nhân đã tại cửa không ăn không uống ngồi một ngày, thật không có chuyện gì sao? Tiểu hòa thượng làm ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng, đây chính là Ngô tướng quân ngươi chỗ không hiểu, giống như là Mục công tử dạng này cao nhân, thường thường đều sẽ cảm giác được vô cùng tỉnh mịch. Có thể ngươi cũng không phải là cao nhân, ngươi làm sao sẽ biết Mục đại nhân tỉnh mịch? Tiểu hòa thượng trì trệ, cưỡng ép giải thích, có thể ta sẽ tổng tình cảm a. Thì ra là thế. Nô Hồng đột nhiên cảm giác được, giờ phút này Mục Thanh Bạch bóng lưng, lại cùng trong trí nhớ trên người mặc áo giáp tân tu bạch trùng hợp. Tại đại quân chinh phạt thắng lợi về sau, cái kia suy nghĩ quá nặng trạng thái, quả thực chính là Mục Thanh Bạch thời khắc này giáng dấp. Thì ra là thế. Tiểu hòa thượng nói đúng là thật. Có thể là Mục đại nhân cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, cũng không phải vấn đề a. Một hồi đi quên ngủ đi. Ai nha, Mục công tử đi lên. Mục Thanh Bạch đứng dậy vỗ vỗ cái mông, khẽ thở dài. Mục công tử muốn làm thơ? Nô Hồng hơi kinh ngạc, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Thi nhân đều là dạng này, thích nhìn lên bầu trời đêm, sau đó biểu đạt tình cảm, mau mau, nghiêm túc nghe, đi nhớ mục công tử đại tác, về sau có thể bán lấy tiền. Nô Hồng gật gật đầu, đội vàng phân phó thuộc cấp, một hồi phải tìm bút mực nhớ kỹ. Mục Thanh Bạch run lập cập, thiên sư nó, lạnh chết ta rồi. Mục Thanh Bạch quay đầu vào cửa, đi qua hai người thời điểm, còn đầy mặt nghi hoặc quét mắt ngớ ngẩn hai người. Thuộc cấp nói, còn nhớ sao? Tiểu hòa thượng một mặt xấu hổ. Nô Hồng cười mắng, nhớ cái rắm, hay là cái kia thư phòng? Mục Thanh Bạch vẫn ngồi ở ghế bành bên trên, ánh đèn lạnh trên giấy, mưa hoa lê ra bớt, ta lại đợi gió tuyết thêm một năm. Ngoài cửa sổ cành cây run rẩy, hình như có nhẹ nhàng chim nhỏ bay đi. Ngưng sướng tỷ, tỷ. Tô Hàm Giao mặt lộ kinh ngạc, lại chặn lại nói, ngươi đi mau, ngươi không nên tới cái này, nhà ta bây giờ là mang tội thân, sợ sẽ liên lụy ngươi. Ngươi thân bất do kỷ, ta hiểu ngươi, gặp cái này là thế, ngươi bất lực không phải lỗi của ngươi. Tô Hàm Giao ngoài ý muốn không thôi, lập tức trong mắt chứa nhiệt lệ, ngưng sướng tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xem thường ta. Sẽ không, bởi vì ta so với Mục Thanh Bạch cũng lộ ra nhỏ bé. Cái gì? Mục Thanh Bạch? Mục đại nhân? Cái kia cầu quan? Ngụy Ngưng Xương chân mày thấp thu lại, thanh danh là một kiện chuyện rất trọng yếu, nhất là đối tại một cái người làm quan, ngươi mặc dù bất lực cứu thế, nhưng tốt xấu có thể vì cứu thế người làm một số việc. Tô Hàm Giao kinh ngạc một lát, hoảng sợ nói, Ngưng Xương tỷ tỷ, ngài gặp qua vị kia giảm bán giá thấp lương từ người, ngươi có thể nguyện vì hắn tụ tên. Tô Hàm Giao sững sờ, vội vàng nói, Hàm Giao nguyện ý. Tốt, ta cho ngươi nói, hắn câu chuyện. Ngụy Ngưng Xương khẽ mở môi, hắn đôi mắt sáng liếc nhìn, xương ngọc cáo mây, cao hà ta chiếu, nâng ánh trăng đơn độc. Hắn đi tới Du Châu thành, gặp người chết đói khắp nơi, gặp dân sinh khó khăn, cũng gặp thập thất cửu không. Hắn xác nhận cảm giác sâu sắc bất lực, nhưng hắn tài trí như bực sâu, hắn có kinh người đẳng phách, hắn dám quấy làm phong vân. Vì vậy, hắn muốn dùng thanh danh cùng tính mệnh cứu cái này hoang đường loạn thế, dù cho sau khi chết không để lại một sợi thanh bạch, cho dù sau khi chết phụ lòng tên của hắn. Tô Hàm Giao giật mình thần chốc lát, vội vàng hỏi, tên của hắn là cái gì? Ngụy Ngưng Xương dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nên dùng loại nào ôn nhu mới có thể nhẹ đỡ ra cái này cứu thương sinh danh tự. Thật lâu, Ngụy Ngưng Xương nói nghiêm túc, đường đường chính chính làm việc, thanh thanh bạch bạch là người. Thanh bạch, Mục Thanh Bạch. Chương 43, vạn dân tán. Chương 43, vạn dân tán. Cứu tế sự tình có người làm. Lương thương bọn họ tự nguyện phối hợp, thậm chí nguyện lấy càng giá rẻ hơn. Cũng không phải bởi vì bọn họ có lương tâm, chỉ là bọn họ phát hiện Mục Thanh Bạch cái tên điên này thực sự là quá khủng. Cái này ra hỏa là thuần đạp mã điên phê. Ai biết hắn có thể hay không đem chính mình cái này một nhà cả nhà đều giết. Cái này ra hỏa phát động điên đến, người nào không sợ a? Mục Thanh Bạch dùng nguyên bản căng thẳng bạc cứu tế, đổi lấy cực kỳ dư giả cứu tế lương thực, lấy Châu phủ làm trung tâm, hạ hạt các huyện huyện lệnh đến Châu phủ nhận lấy trần thai lương thực. Tình hình thai nạn đã giải, Mục Thanh Bạch nên trở về kinh báo cáo. Mục Thanh Bạch không có chết thành, cảm giác rất đáng tiếc. Cái xe này là xe mới. Mục công tử, ngài ngồi chiếc xe kia không tốt. Trên đường đi ngài chịu khổ, nô tướng quân đặc biệt tại Du Châu thành để người tìm công tượng chế tạo một chiếc mới, khẳng định rất dễ chịu. Mục Thanh Bạch nhẹ gật đầu. Cái kia cũ xe ngài nhìn xử lý như thế nào? Cùng nhau để người điều khiển trở lại kinh thành sao? Mục Thanh Bạch lườm hắn một cái, nói nhảm, cũ xe đương nhiên là thả tới hạt dưa đồ cũ. Mục Thanh Bạch nói xong kẹt một chút, tiếp lấy cho mình một bàn tay, cả giận nói, cũ xe đập cho ta rồi. Mẹ nó, nào thật là xấu, nâng lên cũ xe liền nghĩ đến hạt dưa cùng đi dạo, cỏ. Tiểu hòa thượng mờ mịt không hiểu, quay đầu đối người nói ra, nghe không, nện rồi. Còn có, lấy chút hạt dưa đến, Mục công tử muốn ăn hạt dưa. Ôi. Mục Thanh Bạch bận rộn nhìn hướng nơi khác huýt sáo, đồng thời thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn tiểu hòa thượng giơ chân bộ dạng. Người nào nện ta? Người nào như vậy không có lòng công đức, ném loạn tảng đá. Tốt tốt, nói không chừng là nhà ai tiểu hài đâu. Bao lớn người, chớ cùng tiểu hài tính toán. Nếu thật để ta bắt lại hắn, cần phải cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì như vậy đỏ. Mục Thanh Bạch đội vào nói, ngươi bây giờ tại trong mắt người khác có thể là cao tăng đây. Chú ý hình tượng. Tiểu hòa thượng nghe vậy mới tính bỏ qua, thử. Ta đắc đạo cao tăng, không cùng đạo trích tính toán. Nô Hồng cũng đi tới bên cạnh xe ngựa, hỏi thăm Mục Thanh Bạch có hay không chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Những cái kia đi theo quan viên muốn lưu tại Du Châu xử lý trần thai bé nhỏ mọi việc, không cùng Mục Thanh Bạch đồng hành. Đội ngũ đi tới đại đạo, đột nhiên dừng lại. Mục Thanh Bạch bị đong đưa khó chịu, tính tình một cái liền lên đến, làm cái gì a? Cái này xe nát chó điều khiển đến đều so ngươi tốt, không được đổi ta đến. Mục công tử, ngài đi ra xem một chút đi. Mục Thanh Bạch hùng hùng hổ hổ đi ra xe, vẫn không khỏi sửng sốt. Xe ngựa đằng trước, mấy người hợp lực nâng lên đỉnh đầu lớn như vậy ô tre, tại ô tre về sau, đến hàng vạn mà tính bách tính, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Gặp Mục Thanh Bạch đi ra, dân chúng âm thanh chỉnh tề, núi đều biển gầm. Trong miệng đều là Mục Thanh Bạch danh tự. Tham kiến Mục đại nhân, chúng ta khấu tạ Mục đại nhân ân cứu mạng. Trong vòng một đêm, Mục công tử ngài sự tích vậy mà truyền khắp toàn bộ Du Châu thành. Chậc chậc, cái này viết đến thật tốt ta. Sương ngọc cáo mây, nâng ánh trăng đơn độc. Tiểu hòa thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất định là cái văn thải cực tốt đại thi nhân. Nô Hồng cũng ca ngợi nói, ta phía trước còn lo lắng Mục đại nhân ngài thanh danh hủy, nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có, ngược lại là mỹ danh lan xa. Mục Thanh Bạch nhìn xem lắp đặt ở trên xe ngựa cái kia đỉnh đầu to lớn vạn dân tán, đông nhiên nở nụ cười. Tiểu hòa thượng thấy thế cười nói, nô tướng quân ngươi nhìn, ta liền nói Mục công tử không phải cái người vô tình, hắn cũng vui vẻ chiến công của mình cùng bách tính yêu quý nha. Ngô Hồng gật đầu nói, Mục đại nhân thật là nhân kiệt vậy. Ân soái cũng từng thu được vạn dân tán. Mặc dù Ngô Hồng còn tại cường điệu ân thu bạch lợi hại, nhưng hắn lại không có phát hiện, chính mình trong bất chi bất giác đã đem ân thu bạch cùng Mục Thanh Bạch cùng so sánh. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc mà thôi.
Chuyện gì?
Ta sẽ không công cao cái chủ, sau đó bị giết rơi a. Ngô Hồng cùng Hòa Thượng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghĩ thầm Mục đại nhân, Mục công tử lại phát bệnh. Bởi vì lúc này Mục Thanh Bạch trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Kinh thành. Mục công tử từ Du Châu hồi kinh, đại khái muốn bao nhiêu thời gian?
Tiểu thư, ngài đã hỏi rất nhiều lần, Mục công tử đại khái hai ngày này liền có thể đến kinh sư.
Thiếp thân thị nữ Tiểu Quyên dở khóc dở cười. Cho dù là Mục Thanh Bạch rời đi kinh sư, phủ tướng quân trên dưới đối ân thu bạch xưng hô vẫn không có thay đổi. Đây là ân thu bạch yêu cầu, bất quá phủ tướng quân trên dưới kêu kêu cũng liền thuận miệng. Ngược lại còn cảm thấy tiểu thư xưng hô thế này càng thêm thân thiết. Dù sao, trên chiến trường vị kia không gì không đánh được, bách chiến bách thắng ân soái, hởi xuống nhung trang, cũng nên bên trên hồng trang. Ân thu bạch hỏi, ngươi nói, Mục công tử có thể là cái kỳ tài.
Đúng đúng đúng, tiểu thư ngài cảm thấy là, đương nhiên là được.
Ân thu bạch chống đỡ đầu, cũng không phải ta cảm thấy, mà là hắn muốn là cái kỳ tài, ngươi có thể từng gặp từ lên đường đến đường bề, không đủ nửa tháng, liền có thể đem tình hình tai nạn khống chế.
Tiểu Quyên lắc đầu, Mục công tử là cái có bản lĩnh người, nhưng so với tiểu thư đến nói, hay là kém xa.
Nói mỏ, ngài nếu là thật muốn Mục công tử, đến lúc đó đi cửa thành tiếp hắn đi.
Ân thu bạch có chút ưu sầu nhìn xem trên bản tin.
Tiểu Quyên nhịn không được thò đầu sang đây xem, tiểu thư, là Ngô Hồng đến tin sao?
Ân thu bạch trêu bừa, làm sao?
Người cũng có nghĩ người.
Tiểu Quyên mặt đỏ lên, tiểu thư chớ nói bậy, ta thật không nghĩ Ngô Hồng.
Ta không có nói là ai bậy.
Tiểu thư, ngươi lừa dối nô tỳ.
Ân thu bạch cười nói, ngươi nếu như có ý, ta có thể vì ngươi hai người đáp cầu rắc mối, lúc trước ngươi cùng Ngô Hồng trên chiến trường, có thể nói là hai kỵ tuyệt trần, không có chút nào đối thủ.
Tiểu Quyên vội vàng nói, ta vẫn là muốn lưu ở tiểu thư bên cạnh, hầu hạ tiểu thư.
Cũng chính là nói ngươi có ý rồi.
Tiểu Quyên có chút nhăn nhó, ai ngờ hắn là thế nào nghĩ, ban đầu là lúc trước, bây giờ hắn đã là lĩnh quân một phương đại tướng quân, mà ta
chờ hắn hộ tống Mục công tử trở về, ta thay ngươi hỏi một chút.
Tiểu Quyên đỏ mặt, buồn bực đáp ứng.
Tiểu thư, Ngô Hồng gửi thư nói cái gì?
Nói Mục công tử sự tình.
Ân Thu Bạch thở dài.
Làm sao vậy tiểu thư, xảy ra chuyện gì?
Ân Thu Bạch lắc đầu, một đường hung hiểm, nguy cơ trùng trùng.
A.
Tiểu Quyên lập tức lo lắng, cái kia Ngô Hồng.
Ngô Hồng không có việc gì,
nhưng Mục công tử bệnh điên càng ngày càng nghiêm trọng.
Ân Thu Bạch từ Ngô Hồng trong thư biết được từ đầu đến cuối,
tự nhiên cũng minh bạch, Mục Thanh Bạch cả người vào cục, đem từng bước xâm chiếm quốc gia tham quan, hai họa bách tính gian thương, một mẹ hút gọn, đến tột cùng có cỡ nào hung hiểm. Lưỡi đao ra thân, vẫn như cũ lù lù bất động. May mà có bên cạnh người kịp thời cứu viện, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mà sau đó Mục Thanh Bạch ngồi tại trên bậc thang một cái ban ngày, chuyện này Ân Thu Bạch không nghĩ minh bạch, hắn đang suy nghĩ cái gì?
Tiểu thư,
ngài không có sao chứ?
Ân Thu Bạch cố gắng nụ cười, không có việc gì, Mục công tử thu được một bộ vạn dân tán, đây thật là đại hảo sự đây.
Đúng rồi, tiểu thư, trong phủ công tượng trước đó vài ngày đem Mục công tử nói cao su làm ra đến, nghe nói chứa ở bánh xe bên trên, thật có thể để xe đi đến ổn định không ít.
Ân Thu Bạch cười nói, Mục công tử ngồi xe luôn chê sốc này, dọc theo con đường này đại khái ăn không ít đau khổ, vậy ta liền đưa Mục công tử một chiếc xe đi.
Chương 44, hắn phá giới chương 44, hắn phá giới ngày kế tiếp. Có lính liên lạc đi trước đổi về kinh thành, bẩm báo Mục Thanh Bạch sắp đến kinh sư. Mục Thanh Bạch là lĩnh mệnh ra ngoài giải quyết việc công, động tĩnh đương nhiên phải để kinh thành phương diện biết. Mà hắn lần này hồi kinh, trừ là hoàn thành xuất sắc hồi kinh báo cáo, còn áp giải một tên trọng phạm, cho nên triều đình phương diện còn muốn phái người tới đón. Ân Thu Bạch cũng ngay lập tức biết được thông tin, cùng người trong cung đồng thời đi đến cửa thành. Nhưng đã đến bẩm báo thời gian, đội xe lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lại là kiên nhẫn chờ đợi nửa canh giờ, Ân Thu Bạch nhanh ngồi không yên, truyền chỉ bọn thái giám cũng đều gần như trợn tròn mắt. Bọn họ chuyên môn phụ trách truyền chỉ, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Vậy mà còn có tiếp chỉ người để bọn họ cầm thánh chỉ chờ trọn vẹn nửa canh giờ, còn chưa có xuất hiện. Như đổi lại bình thường, bọn họ đã sớm vung tay đi, thế nhưng lần này khác biệt, trấn quốc đại tướng quân Ân Soái còn ở bên cạnh đây. Ân Soái còn không có phát tác, bọn họ đám này nho nhỏ hoạn quan, nào dám lên tiếng. Hảo chết không chết lại là một canh giờ, mặt trời thăng trước, ngày mùa thu bên trong mặt trời vẫn còn có chút chói mắt, một đám da miệng thịt mềm hoạn quan sớm đã có chút chịu không nổi. Nhộn nhịp khuyến khích để ai đi cùng Ân Thu Bạch cáo tử, bọn họ nghĩ hồi trong cung, cũng là không thêm mắm thêm muối, trực tiếp nói thẳng tình huống chính là. Cuối cùng, một cái tiểu thái giám bị đẩy đi ra, kiên trì hành lễ nói, Ân tướng quân, trong cung còn đang chờ nô tỳ mấy cái trở về báo cáo, cái này đã cái này canh giờ lại không trở về, sợ là muốn bị trách móc cái này.
Tiểu thái giám nói xong, nhìn thấy Ân Thu Bạch ánh mắt xem ra, vội vàng thoại phong nhất chuyển nói, nếu là Mục đại nhân hồi kinh, còn mời tướng quân chuyển lời Mục đại nhân, mời hắn đến trong cung hướng bệ hạ báo cáo.
Ân Thu Bạch nhìn hắn một cái, nói ra, Mục đại nhân hẳn là trên đường có việc chậm trễ, các ngươi sau khi trở về nên nói nói, không nên nói.
Nô tỳ minh bạch,
tuyệt sẽ không nói bậy.
Ân,
nô tỳ cáo lui.
Ân Thu Bạch lo lắng nói, lão hoàng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Tiểu thư yên tâm, một canh giờ phía trước, lão nô liền phái huynh đệ đi điều tra, hắn thân thủ lưu loát nhất, nếu là có nguy cấp tình huống, hắn sớm nên trở về tới.
Lời còn chưa nói hết, liền thấy một thất khoái mã phi tốc chạy đến.
Lão hoàng tập trung nhìn vào, đúng là mình phái đi ra huynh đệ, lập tức trừng thẳng mắt, sẽ không thật để cho hắn miệng quạ đen nói chúng a. Ân Thu Bạch gặp tình huống như vậy, cũng là gấp gáp không thôi. Tiểu thư, Mục công tử có thể là gặp chuyện gì? Hồi bẩm tiểu thư, này cũng không có, Mục công tử ở nửa đường bên trên dừng lại, tại bờ sông câu cá. Câu cá? Lao Hoàng sắc mặt cổ quái. Gia Phó nhẹ gật đầu, cũng là cảm thấy không nghĩ ra, tiểu nhân khuyên rất lâu, dù cho nói có thánh chỉ ở cửa thành chờ lấy chuyện, Mục công tử vẫn không nhúc nhích, nhìn xem rất quỷ dị, Nô Hồng đại ca nói. Nói cái gì? Mục đại nhân bệnh điên, khả năng lại phạm bảo, phía trước tại Du Châu, Mục đại nhân sống sót sau hai nạn lúc, cũng như vậy không nhúc nhích, miễn cưỡng ngồi một ngày. Vậy liên tốt. Lão Hoàng đầy mặt vẻ u sầu, tiểu thư, cái này có thể không tốt. Chậm trễ canh giờ, bệ hạ bên kia, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Mục công tử tại kinh gây thù hằn quá nhiều, chỉ sợ sẽ có không ít vạch tội dân sớ. Ai? Trước về phủ đi. Phải. Mục công tử, chúng ta trở lại kinh thành. Tiểu hòa thượng nói xong, dừng ngựa lại, đem dây cương đặt ở bên cạnh, tiếp lấy nhảy xuống xe, hướng về Mục Thanh Bạch hai tay chắp lại, hành lễ cáo tử. Người muốn đi. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn xem tiểu hòa thượng, hắn còn tưởng rằng tiểu hòa thượng sẽ một mực đi theo chính mình đây. Đúng vậy à, Mục công tử, tiểu tăng xin bái biệt từ đây, đa tạ Mục công tử mang tiểu tăng kiến thức một đường kinh tâm động phách phong cảnh. Nô Hồng có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, ngươi hòa thượng này ngược lại là đặc biệt cực kỳ, người khác có ngươi bực này cảnh ngộ, nhất định dán chặt lấy Mục đại nhân không đi, sợ mất phần này phú quý tạo hóa, ngươi ngược lại là không có một chút không muốn. Tiểu hòa thượng có chút ngượng ngùng cười cười, nói thật, tiểu tăng chẳng qua là cảm thấy đi theo Mục công tử thực tế quá nguy hiểm. Nô Hồng hơi nghi hoặc một chút, còn có thể có Du Châu thành nguy hiểm. Kinh sư dù sao cũng là kinh sư, không thể so Du Châu thành lại làm sao hung hiểm, lớn nhất vẫn là Mục công tử, kinh sư so Mục công tử lớn, cũng không ít. Nô Hồng có chút cảm hoài, đoạn đường này ở chung, dù cho không có thâm hậu tình nghĩa, nhưng cũng có một phần đồng đội chi tình. Hiện tại hòa thượng muốn đi, hắn ngược lại là có chút không nỡ cái này hòa thượng phá giới. Vậy ngươi muốn đi đâu? Chỗ nào đều có thể đi, trên thân có tiền, đi đâu cũng không sợ. Ngươi lấy tiền ở đâu đâu? Nô Hồng không khỏi nghi hoặc. Nô Hồng nghe lấy hòa thượng này mỗi ngày miệng niệm bần tăng, có thể là một điểm không giả, nói nhiều, túi càng nghèo. Hòa thượng liền ra ngoài ăn tô mì đầu đều là Nô Hồng giao tiền. Du Châu thành những cái kia thân hào cho, Mục công tử cho phép ta cầm, thực tế không được, nô tướng quân có thể thượng triều đi bạch tội Mục công tử. Nô Hồng cười mắng, cút đi, ta có cái kia ma bệnh sao? Mục công tử, cái này trong kinh thành đầu nước a, sâu đây. Cao nhân a, nhiều nữa đây. Đi thôi đi thôi. Mục công tử, nô tướng quân, trân trọng. Ai, hòa thượng. Nô Hồng kêu lên, nào đó còn không biết pháp danh của ngươi cùng tục danh đây. Hòa thượng có chút khó khăn, hay là không muốn nhận biết tốt, Mục công tử cùng nô tướng quân quyền cao chức trọng, ta cái này tiểu hòa thượng, cùng các ngươi nhắc lên điểm quan hệ, tại người khác xem ra là phá thiên phú quý, trong mắt của ta thực tế vô phúc hưởng thụ. Hòa thượng nói xong, lại là tụng một tiếng Phật hiệu, quay người muốn chui vào đám người. Mục Thanh Bạch nhảy xuống xe, Nô Hồng cho rằng Mục Thanh Bạch là mục quan trọng đưa một vị bạn tốt rời đi, vì vậy cũng liền xuống ngựa, đứng ở Mục Thanh Bạch sau lưng nửa bước. Cái kia nghĩ đến, Mục Thanh Bạch sau khi xuống xe trực tiếp khom lưng nhặt lên bên chân một khối đá, ngắm chuẩn trong đám người cái kia đầu trọc. Ôi, ai vậy? Như thế không có lòng công đức, liền người xuất ra đều đệ. Mục Thanh Bạch vội vàng nhìn hướng nơi khác huýt sáo. Nô Hồng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch vội vàng lên xe, nhặt lên dây cương, đi mau đi mau. Nô Hồng còn chưa kịp hỏi, Mục Thanh Bạch liền vội vàng lái xe rời đi. Nô Hồng phái người đi đến phủ tướng quân báo tin. Mục Thanh Bạch lái xe trở lại lúc, đột nhiên dừng ở cửa. Nô Hồng cũng dừng lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem cửa lớn bên trên bảng hiệu, đổi thành Bạch phủ hai chữ. Trấn quốc tướng quân phủ bảng hiệu đâu? Mục Thanh Bạch sờ lên cái cằm, làm sao cảm giác cái này bảng hiệu tốt mới? Nô Hồng trầm mặc. Có thể không mới sao? Cái này rõ ràng là mới vừa thay đổi đi. Chỉ là, ân soái vì cái gì muốn đổi bên trên dạng này một cái bảng hiệu? Mà còn dù cho muốn đổi, vì cái gì không phải ân phủ? Lúc này, Nô Hồng binh sĩ đem Mục Thanh Bạch hành lý chuyển xuống tới. Nô Hồng mắt sắc, thấy được trong hành lý để đó một thanh kiếm. Kiếm mảnh mà thon dài, thân kiếm 10 phần tinh tế, xem xét chính là tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng chính là có điểm giống nữ tử dùng kiếm. Mục công tử, ngài tập qua võ sao? Nô Hồng không hiểu hỏi. Mục Thanh Bạch quay đầu cũng nhìn thấy chuôi kiếm này, nghĩ đến là tiểu hòa thượng giúp mình thu thập hành lý thời điểm, tiện thể cầm lên. Ta tại Du Châu thành tao nộ qua một lần ám sát. A, chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Nô Hồng nghe vậy tâm khẽ run rẩy. Mục Thanh Bạch vung tay, đem chuyện đêm đó cho Nô Hồng không sót một chữ nói một lần. Nô Hồng sau khi nghe xong sửng sốt một chút, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên, Mục đại nhân trên đường đi hoài nghi hòa thượng chính là cái kia cao thủ. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, ngươi cảm thấy hòa thượng là cao thủ sao? Không phải. Nô Hồng gần như không do dự liền trả lời nói. Mục Thanh Bạch vẫn cảm thấy không thích hợp, thật không hề giống sao? Không giống. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có bộ dáng của cao thủ. Cái gì gọi là bộ dáng của cao thủ? Nô Hồng suy nghĩ một chút, giải thích nói, chúng ta tập võ người, tại Mục công tử cùng tiểu hòa thượng cái này niên kỷ, xác nhận cố bản bồi nguyên thời cơ tốt nhất, nhưng hòa thượng này là cái dâm tà yêu hòa thượng, hắn phá giới một điểm không quan tâm tinh nguyên tiết lộ, đây chính là tối kỵ. Chương 45, xe. Chương 45, xe. Mục công tử, ngươi có thể tính trở về, tiểu thư nhớ mong ngươi đã lâu, mời đến đi. Mục Thanh Bạch thình lình bị dọa nhẹ dựng, nhìn lại, lão hoàng cười tủm tỉm đứng ở bên trong cửa. Lão hoàng, ngươi đi bộ tại sao không có âm thanh? Nô Hồng nói ra, Mục đại nhân, đây mới là cao thủ, dọc theo con đường này, hòa thượng oan a. Lão hoàng cái này cao thủ rất cao sao? Nô Hồng không chút nghĩ ngợi nói ra, đương nhiên rất cao. Lão hoàng chặn lại nói, nô tướng quân khách khí. Lão nô bất quá là bạch phủ một giới tôi tớ mà thôi, làm sao dám đảm đương nô tướng quân cái này âm thanh khen ngợi. Nô Hồng không nói chuyện, hắn nghe được lão hoàng trong lời nói có chuyện, ý là tại Mục Thanh Bạch trước mặt, nô Hồng không thể nhận biết lão hoàng, phủ tướng quân biến thành bạch phủ. Cũng chính là nói, Mục Thanh Bạch không hề biết tòa phủ đệ này là phủ tướng quân. Tự nhiên cũng không biết, hắn chỗ bạch tội tấu vị kia ân soái, chính là đợi hắn như thượng khách phủ đệ chủ nhân. Nô Hồng lập tức đẩy mặt cổ quái nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch hỏi, lão hoàng, còn nhớ đến cái kia tiểu hòa thượng? Nhớ tới, hắn làm sao vậy? Hắn là cao thủ sao? Lão hoàng hơi kinh ngạc nhìn hướng Nô Hồng, Nô Hồng nhún vai, có chút bất đắc dĩ chỉ chán. Lão hoàng hiểu ý, ngao, suýt nữa quên mất, Mục công tử là có bệnh điên. Không phải, thật, chính là một cái bị tiểu sắc móc rông thân thể yêu hòa thượng mà thôi, sinh đến một bộ tốt túi ra, không cố gắng tụng kinh lễ Phật, lại dựa vào cái này túi ra trầm luân hưởng lạc. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, xem ra ta thật trách lầm hắn. Xảy ra chuyện gì? Đây là, lão hoàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy chuôi kiếm này, không khỏi chấn kinh đến con người co rụt lại. Đây là một cái thích khách kiếm, thích khách này có ma bệnh, không nói hắn. Mục Thanh Bạch nói xong, nhớ ra cái gì đó, trở lại trên xe, lấy xuống một đuôi cá, đưa tới lão hoàng trên tay. Đây coi như là mang cho tiểu thư nhà ngươi lễ vật. Lão hoàng có chút ngượng bức. Mục Thanh Bạch hình như muốn né tránh con cá này, vội vã vào cửa. Nô Hồng gặp hắn đi không thấy, mới đối lão hoàng giải thích nói, Mục công tử ở trên đường trở về hướng một cái ngư ông mua. Lão hoàng suy nghĩ một cái, có chút dở khóc dở cười, các ngươi ở ngoài thành câu một canh giờ cá, một đầu đều không có câu được. Ân, Mục công tử câu cá kỹ xảo không tốt, cũng không có kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn còn có thể câu một canh giờ. Lão hoàng mới vừa hỏi xong, trong đầu liền toát ra cái kỳ quái ý nghĩ, chẳng lẽ hắn cố ý tra tấn chính mình? Ai biết? Lão hoàng lắc đầu, tiếp nhận Mục Thanh Bạch hành lý, ý vị thâm trường nhìn xem thanh kiếm này. Quả nhiên a, hoàng lão, cái này kiếm làm sao vậy? Là giao chỉ kiếm tiên kiếm. Kiếm tiên? Nô Hồng biến sắc, ai ra, Mục đại nhân bị kiếm tiên ám sát, vậy mà còn có thể còn sống, thật sự là không được. Lão hoàng đem cá đưa cho hạ nhân, sau đó rút ra kiếm đến tinh tế tường tận xem xét. Không sai được, đúng là kiếm tiên kiếm. Nô Hồng ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ là ta mắt mù bề, Mục đại nhân kỳ thật cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, không những bảo vệ tốt ám sát, còn chiếm kiếm tiên kiếm. Không có khả năng, tại võ đạo, Mục công tử gần như có thể tính là cái phế nhân. Nô Hồng sửng sốt một chút, cái kia kiếm tiên vì sao không giết? Lúc này đến phiên lão hoàng không hiểu, kiếm tiên vì sao muốn giết Mục công tử? Du Châu cùng kinh thành cách nhau rất xa, thông tin tự nhiên không có truyền đi nhanh như vậy. Nô Hồng đem chuyến này đủ loại cho lão hoàng nói một lần. Lão hoàng sắc mặt đỏ lên, Mục công tử cử chỉ này, thật là người người oán trách, nếu là ta lời nói, ta cũng không nhịn được muốn giết dạng này cổ quan. Mà thôi, không có chết là được. Mục công tử, ngươi nên thay đổi triều phục, tiến về hoàng cung nhất kiến bệ hạ. Vạn dân tán nhìn có được hay không? Mục công tử, ta biết ngươi chuyến này mệt nhọc, nhưng đây là quân thần cấp bậc lễ nghĩa. Vạn dân tán nhìn có được hay không? Đổi là người khác, chỉ sợ liền nhà cũng không dám về, trực tiếp liền hướng hoàng cung đi, sợ đi trễ, ngày kế tiếp liền bị nhân xâm bên trên một bản. Vạn dân tán nhìn có được hay không? Ấn Thu Bạch khó thở, Mục công tử, ngươi làm sao không nóng nảy đâu? Ta mang cho ngươi lễ vật, ngươi cứ như vậy đuổi ta đi a. Ấn Thu Bạch tâm lập tức mềm nhũn, tốt à, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi, nhưng hôm nay nhất định muốn tiến cung báo cáo. Ta không phải đã đem báo cáo đệ trình đi lên sao? Đây là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là thần tử nên tận lực thực hiện bản phận, bất kỳ người nào đều không thể đi qua giới hạn. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ lời nói xoay chuyển hỏi, lại nói, có vẻ giống như người trong phủ ít đi rất nhiều, bọn họ đều đi đâu rồi? Ta phái bọn họ ra ngoài rồi. Ân Thu Bạch thuận miệng qua loa tắc trách một cái lý do. Trong phủ đệ phần lớn là năm đó chinh chiến cuộc đời bên trong cấp dưới. Bây giờ quân giáo lần đầu xử lý, tự nhiên là đem cái này một nhóm người đưa đi kiến thiết quân giáo. Mặc dù quân giáo đã có quy chế, thế nhưng dạy học nội dung còn không có xác định được. Với bạn, Ân Thu Bạch dưới tay chính là có một nhóm xuất sắc nhân tài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chính là quân giáo nhóm đầu tiên huấn luyện viên. Ân Thu Bạch ngược lại là có lòng muốn hỏi một chút Mục Thanh Bạch, nhưng hiển nhiên lúc này không phải rất tốt thời cơ. Nô Hồng sai người đưa trở về tin, Ân Thu Bạch đều nhìn qua. Tại nhìn đến cái kia một tràng lý luận xuống lúc, Ân Thu Bạch hai mắt tỏa sáng. 3000 người đánh hạ một tòa có 2 vạn người cố thủ thành trì cơ hồ là không có khả năng. Nhưng Mục Thanh Bạch lý luận lại làm cho Ân Thu Bạch nhìn thấy một tia hy vọng. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Mục Thanh Bạch mưu kế quá mức ác độc, thế nhưng Ân Thu Bạch không cho rằng như vậy. Chiến tranh chính là như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn nào mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thật giống như Du Châu chuyến này, Mục Thanh Bạch liền rất có thủ lĩnh phong phạm. Tìm đường sống trong chỗ chết mới có một đường phần thắng, nếu không sợ đầu sợ đuôi, dựa vào cái gì có thể vặn ngã chiếm cứ Du Châu thành tham liêu ác thân. Mục công tử, đừng nhìn ngươi chuyến này hoàn thành đến vô cùng xinh đẹp, thế nhưng khoảng thời gian này Du Châu cũng chuyển tới không ít liên quan tới ngươi mặt trái thông tin, đối ngươi mà nói 10 phần bất lợi. Không có nhiều sắc. Trên triều đình rất nhiều người bên trên bảng tham tấu ngươi. Mục Thanh Bạch cười, vạch tội ta. Quá tốt rồi. Ân Thu Bạch có chút lo lắng, cho nên ngươi mới có lẽ càng thêm cẩn thận, không thể lại phạm lần nữa một tia sai lầm, để người bắt lại ngươi nhược điểm. Tiểu Quyên có chút bất mãn nói, Mục công tử, ngươi làm sao còn cười được a? Ta hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ không nên cười sao? Ân Thu Bạch nhẹ lời. Không nói cái này, Mục công tử, tất nhiên ngươi mang cho ta lễ vật, vậy ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật đi. Cái này liền không cần a, đừng khách khí nha. Ân Thu Bạch chuyển cười một tiếng, ngươi như nhìn, nhất định sẽ rất thích. Ngươi thật đúng là đừng như thế chắc chắn, ta lần này đi du châu, thứ gì chưa từng thấy, những cái kia ác thân tham liêu cái gì kỳ chân dị bảo đều hướng trong túi ta nhét. Ân Thu Bạch cười không nói, tại phía trước dẫn đường. Mục Thanh Bạch cũng không tốt vật nàng hưng. Ừ, mời xem. Mục Thanh Bạch sững sờ. Trước mắt xe ngựa hình thức, cùng bình thường xe ngựa không khác nhiều, nhưng bánh xe bên trên bao khỏa một tầng đen tui đồ vật. Mục Thanh Bạch rất nhanh nhận ra thứ này, các người đem cao su xử lý đi ra. Ân, ta trong phủ thợ thủ công vẫn còn đang suy tư muốn thế nào đem bằng sắt lò xo dùng tại xa giá bên trên, dùng cái này đạt tới mục công tử ngươi nói giảm sóc hiệu quả. Mục Thanh Bạch cảm động không thôi, Bạch tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mục công tử, là cỗ xe này lấy cái danh tự đi. Vậy liền gọi nó, Sở Tìm Phủ. Chương 46, thi nhân chương 46, thi nhân Sở Tìm Phủ bài xe ngựa ra mắt thời khắc, Mục Thanh Bạch vui vẻ không thôi. Cứ việc chiếc xe ngựa này chỉ có lốp xe, còn không có động cơ, thậm chí liền giảm sóc khí đều không có, nhưng đã đủ để cho Mục Thanh Bạch yêu thích không buông tay. Bất quá Mục Thanh Bạch còn không có vui vẻ bao lâu. Sau bữa ăn liền bị một đám gia phó thị nữ bao bọc vây quanh, mặc lên quan phục, đưa lên xe ngựa. Nói muốn đưa Mục Thanh Bạch đi trong cung báo cáo. Mục Thanh Bạch kiên quyết không cần phụ xe, muốn chính mình lái xe, cho dù không ra thể thống gì, hắn cũng phải tự tay lái thử khắp thiên hạ đại thứ nhất Sở Tìm Phủ. Tiểu quyết tỷ, Mục công tử đi phương hướng không phải Hoàng Thành phương hướng a? Xác thực không phải, đó là đi Phượng Minh Hồ phương hướng. Mục công tử không thể mặc quan phục đi dạo thanh lâu a? Có khả năng hay không hổ tử mang trên mặt mấy phần do dự? Làm sao không có khả năng? Hắn nhưng là bị điên. Hổ tử nhỏ giọng nhắc nhở một câu, tiểu thư không cho chúng ta nói như vậy Mục công tử, cũng có thể là bởi vì Mục Thanh Bạch được một cái xe mới, vui vẻ phía dưới suy nghĩ nhiều chuyện vài vòng. Phí lời gì? Đi bẩm báo tiểu thư. Nhanh đi. Mục Thanh Bạch đúng là đi Phượng Minh Hồ, hắn mặc ngũ phẩm đại quan quan phục đi. Hắn muốn đem phía trước bỏ qua tiết lối toàn bộ đều bù lại. Chiếc này tạo hình lộng lẫy xe ngựa ở kinh thành đại đạo bên trên 10 phần chói mắt. Càng chói mắt chính là người đánh xe vậy mà là một người mặc ửng đỏ quan ngũ phẩm bảo triều thần. Hoa mỹ quan phục bên trên thêu đầy đường vân, đai lưng bên trên tinh tú kim sức đình đường rung động. Mục Thanh Bạch đem ngựa buộc tại bên đường, bước lên thuyền nhỏ. Mới vừa bước lên bờ, liền có tú bà cười thành hoa cúc mặt, tiến lên đón. "Ôi, quan gia, ngài phía trước có phải là tới qua?" Mục Thanh Bạch cười, bát phẩm cùng ngũ phẩm khác biệt chính là lớn a. Cái này nếu là tiến cung, cái này thân quan phục khó tránh khỏi là phải trả trở về. Tới qua, phía trước đến thời điểm mặc chính là bát phẩm quan phục. Tú bà nghe vậy lập tức ngây ra một lúc, nghĩ thầm xuyên quan phục đi dạo thanh lâu, chừng khoảng một tháng trước mới gặp qua. Người kia, chẳng lẽ chính là người này? Tú bà nhịn không được hít sâu một hơi. Ngắn ngủi một tháng, thăng liền ba cái đại cấp. Bực này tấn thăng tốc độ, quả thực khủng bố như vậy. Vâng, thiên kim. Mục Thanh Bạch vung ra một tấm ngân phiếu. Lần này đi du châu, trở về kinh thành, cái khác không có, ngân phiếu chính là nhiều. Quan gia mời vào bên trong. Để đan thải cô nương đến đây đi. Tú bà nghe vậy lập tức khó xử. Mục Thanh Bạch vừa trừng mắt, lập tức đem ngân phiếu rút trở về. Ngươi đừng ức hiếp ta lần thứ hai đi dạo thanh lâu nào, đưa tiền không làm việc, cái này để chỗ nào đều không phù hợp quy củ. Tú bà đội vàng nhỏ giọng giải thích nói, quan gia, ngài nghe ta giải thích, cái này ngàn lượng bạc cũng chỉ là thu được cái tặng thưởng, để cho một chút không đứng đắn lại không có cái gì nhãn lực độc đáo ra hỏa biết khó mà lui. Mục Thanh Bạch sững sờ, cái gì? Ngươi nói là 1000 lượng bạc cũng chỉ là cái vé vào cửa, xong dạo chơi cảnh điểm còn phải ngoài định mức trả tiền. Tú bà nghe đến sửng sốt một chút, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, kém, không kém quá nhiều. Cỏ. Mục Thanh Bạch sờ lên chính mình túi quần, không có, bất quá hắn nhìn thấy thắt lưng của mình. Phía trên có 10 miếng vàng khảm. Nếu không, cái này đai lưng cho ngươi. Không không không, cái này có thể không được. Nếu là đổi thành bình thường thương nhân, cái này đai lưng khẳng định nhất định phải cầm xuống. Thế nhưng đây chính là ngũ phẩm đại quan quân bảo. Giá trị không thể đánh giá, hơn nữa còn là hoàng triều biểu tượng. Cái này sợ là trên thị trường không có bất kỳ cái gì một cái thương gia dám muốn. Mở cửa làm ăn, coi trọng một cái già trẻ không gạt, ta tất nhiên tới cửa, ngươi làm sao còn có thể đuổi khách đâu. Không phải không phải, không phải chuyện tiền. Quan lão gia, chúng ta đây là phong nguyệt chi địa, coi trọng chính là tình thơ ý họa, cũng không phải tiền bực này tục vật liền có thể. Ngươi nói là ta tục. Không phải không phải. Tú bà mồ hôi lạnh chảy ròng, thực sự là bởi vì đan thải cô nương hôm nay không rảnh rỗi. Đại khách. Không sai, nàng ngay tại đại khách, hơn nữa còn là kinh thành tứ đại tài tử một trong Trần Tinh Phái Trần Công Tử. Tú bà bồi cười nói, quan gia, Trần Công Tử là năm gần đây cũng khá nổi danh thi tài, hắn làm thơ, chịu rất nhiều người truy phủng. Ngài cũng đã nói, chúng ta mở cửa làm ăn, không thể đuổi khách. Cho nên thực tế khó xử. Mục Thanh Bạch gật đầu nói, ta là nói như vậy qua, nhưng theo lý mà nói, người trả giá cao được, có phải là đạo lý này? Tú bà con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu, Trần Công Tử giá cả cũng không thấp. Mục Thanh Bạch đã mất đi hứng thú bất kỳ cái gì vật phẩm tại Mục Thanh Bạch trong lòng đều phải có một cái giá trị. Vì một nữ tử, tranh bể đầu giống như chảy máu ra giá, cái kia không phù hợp phong cách của hắn. Bất quá Mục Thanh Bạch hay là thuận miệng hỏi một câu, cao bao nhiêu a? Hồi quan ra, là một bài thơ. Một bài thơ. Mục Thanh Bạch nhíu mày, có chút tức giận nhìn xem Tú bà. Tú bà thấy thế, lập tức tâm can run rẩy. Nghĩ thầm cái này quan gia đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, nhưng ngay sau đó cũng không dám trì hoãn, vội vàng cho Mục Thanh Bạch giải thích, quan gia, thế gian này vàng bạc nhất tụ, thi tử quý nhất. Mục Thanh Bạch sững sờ, bất quá rất nhanh lại có thể hiểu được. Tại văn hóa tư tưởng cằn cỗi thế giới, một bài kinh diễm thi tử đương nhiên là đủ để so sánh thiên kim. Mọi người vì theo đuổi cao hơn tư tưởng cảnh giới, tự nhiên là truy phủng càng cao thâm hơn thâm ảo tri thức. Hôm nay Đan Thải cô nương nghe hắn đến, đặc biệt thịnh trang tiếp khách cũng là bởi vì trước đó vài ngày hắn đưa một bài thơ cho cô nương. Đúng vậy, ta tại Du Châu thành lúc cũng làm một bài giá trị 500 lượng hoàng kim thơ. Mặc dù cái kia 500 lượng hoàng kim bị sung làm công khoản, dùng cho mua sắm lương thương bọn họ lương thực. Mục Thanh Bạch xem thường những cái kia lương thương lòng tham cùng dạ tâm. Dù cho lương thực giá cả ép tới đầy đủ thấp, nhưng chỉ bằng Mục Thanh Bạch trong tay đầu những cái kia bạc cứu tế, vẫn như cũng không đủ để đem tất cả lương thực toàn bộ ăn. Quan gia cũng sẽ làm thơ. Tú bà giật mình không thôi, tiếp lấy lại vội vàng không nhẹ không nặng đánh chính mình hai lần, nhìn ta cái này phá miệng, nói cái gì đâu, quan gia đương nhiên biết. Có thể đáng 500 kim, chắc hẳn cũng là thịnh thế thi tài. Người tú bà này mông ngựa quá biết đập, Mục Thanh Bạch cũng nhịn không được đỏ mặt lên. Liền cái kia bài Khán Sơn cũng có thể gọi là thơ. Được rồi, thật sự là lão bột có mắt không trọng. Tất nhiên quan gia cũng sẽ làm thơ, ngược lại là cũng có thể cùng Trần công tử tranh cao thấp một hồi. Tú bà nói xong, sẽ bị Mục Thanh Bạch dẫn đường. Ta thay đổi chủ ý, không muốn Đan Thải cô nương. 1000 lượng hay là quá đắt? Ai nha, quan gia nói gì vậy, quan gia chính là quý nhân, lại là thi nhân, chúng ta làm sao có thể muốn tiền của ngài đâu. Phượng Minh Lâu thích nhất nhìn thấy, chính là tài tử giai nhân bọn họ văn hội hơn trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, kể từ đó, liền có thể để Phượng Minh Lâu danh tiếng vang xa. Càng thêm nâng lên Phượng Minh Lâu bậc thang, giá trị bản thân tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cho nên, Phượng Minh Lâu đối với văn nhân các tài tử, luôn là 10 phần ưu đãi, văn tài tốt công tử văn nhã, càng là không cần tiêu phí một đồng tiền liền có thể tại trên Phượng Minh Lâu hưởng thụ được khách quý đãi ngộ. Chương 47, lan ra ngoài chương 47, lan ra ngoài Đan Thải cô nương tiếng đàn thật là mỹ diệu. Giống như trên trời thanh âm rơi vào phàm trần. Đan Thải cô nương cầm kỹ tuyệt trần, lại là nhân gian khó được tuyệt sắc. Đan Thải, năm gần 16, liền lấy một tay chắc tuyệt cầm nghệ, kinh diễm kinh thành văn đàn. Thi tử văn phú, vốn là cùng âm luật không thể tách rời nhà. Phản phất là trong vòng một đêm, toàn bộ kinh thành văn nhân mà khách đều điên cuồng truy phủng lên Đan Thải cầm nghệ. Tựa hồ chỉ cần Đan Thải huy động xun xuê làm chỉ, chu cái miệng nhỏ hợp lại, hát bọn họ viết tử, liền có thể để bài ca này rực rỡ hào quang. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại quên, Đan Thải hát tử, bản thân liền phi thường có danh tiếng. Đan Thải ngón tay giữa bụng đặt tại dây đàn bên trên, đối mặt bốn tòa ca ngợi, hàm xúc cười một tiếng. Đa tạ chư vị công tử nâng đỡ, có thể vì chi âm người đánh đàn, là Đan Thải chuyện may mắn. Đan Thải nói xong, một đôi gợi tình nhận tình cặp mắt đào hoa cấp tốc cướp mắt ngồi ở một bên Trần Tinh Thoái, liền lại nhanh chóng thu hồi. Trần Tinh Thoái nhẹ lay động quả xếp, tựa hồ đối với cái nhìn này hết sức hài lòng. Lời còn chưa nói hết, cửa liền bị đột nhiên đẩy ra, tú bà túi đầu không lưng đi đến. Thật là lớn gan, là người phương nào như vậy vô lễ, dám quấy rầy chúng ta thưởng thức nhã nhặn. Cùng chỗ ngồi tài tử tức giận quát lớn. Trần Tinh Thoái cũng mang theo vài phần bất mãn nhìn sang. Tú bà nên tiếp mọi người tức giận ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Còn đứng ở cái này làm cái gì? Còn chưa cút đi ra. Tú bà không có động, cười theo đang muốn nói chút cái gì, lại bị đánh gãy. Thật không biết thú vị, ngươi không phải không biết ngồi tại cái này đều là người nào. Không phải cái gì không đứng đắn người đều có thể. Thanh âm này chủ nhân đột nhiên nghiết hầu siết chặt. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem đứng ở cửa Mục Thanh Bạch. Cũng không phải Mục Thanh Bạch lớn lên cỡ nào kinh thế hai tụ, chỉ là bởi vì trẻ tuổi như vậy một khuôn mặt, lại quần áo một bộ ngũ phẩm quan lớn mà mang. Nhưng Mục Thanh Bạch hiển nhiên so với bọn họ còn kinh ngạc. Như thế nhiều người a. Đan Hải cũng kinh dị tại Mục Thanh Bạch trên thân quan phục, bất quá nàng nhất là hiểu được xem xét thời thế, ngắn ngủi thất thần phía sau yêu kiều đứng dậy, chân thành hành lễ. Trần Tinh Thoái lại nhíu mày, đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, cái kia kỳ thi mùa xuân khó khăn lắm lên bảng, chính là ngươi à? Trải qua Trần Tinh Thoái vừa nói như vậy, mọi người nhộn nhịp nghĩ tới Mục Thanh Bạch là ai, trong lúc nhất thời xì xào bàn tán. Ta nói là nhà nào đại nhân vật đâu, nguyên lai chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan, được bệ hạ ban ân, có thể giả đeo ngũ phẩm đại quan quan phục ra ngoài quốc doanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về. Ôi, đoán chừng là làm hỏng thôi, cũng không có nghe nói ai phụ mệnh Trần Hai, vậy mà không đủ một tháng liền hồi kinh phục trước. Tất nhiên hồi kinh báo cáo, có lẽ quan phục nguyên trước, xuyên về bát phẩm ngự sử quan phục, làm sao còn mặc cái này ngũ phẩm nồng phi theo sát. Vô luận ra ngoài quốc doanh có hay không làm thành, tất nhiên là giả thay mặt phẩm cấp, hồi kinh về sau nhất định là phải trả lại. Ha ha, đoán chừng là không nỡ cái này đỏ nhạt quan ngũ phẩm phục, đặc biệt mặc đi ra rêu rao khắp nơi một phen. Mọi người nghị luận ở mỹ, may may không có đem Mục Thanh Bạch để vào mắt. Tú bà nghe đến thanh âm của mọi người, còn tưởng rằng Mục Thanh Bạch đúng như bọn họ nói như vậy, lập tức hối hận. Nguyên lai chính là cái làm hư hại việc phải làm, không có tiền đồ gì bắt phẩm tiểu quan á, thật không nên đem hắn linh đến. Trần Tinh Phái đám người trong mắt mang theo xem thường, không hề từng bởi vì cái này ửng đỏ quan bảo mà có một chút kính sợ. Người đọc sách lấy công danh luận cao thấp, chỉ là một cái kỳ thi mùa xuân cuối cùng, khó khăn lắm lên bảng gia hỏa, bất quá là đi điểm số chó ngáp phải rồi, được phong quan mà thôi. Làm hư hại việc phải làm, được lớn hơn nữa cơ duyên, cũng vô ích. Còn không phải bất lực bao cỏ một cái. Thanh âm của mọi người không lớn, nhưng thật sự rõ ràng có thể để cho mỗi người đều nghe thấy, tự nhiên cũng chạy không thoát Mục Thanh Bạch lốt hai. Có thể là đối với tất cả những thứ này, Mục Thanh Bạch đều giữ im lặng. Cái này để mọi người càng thêm cảm giác suy đoán của mình chính là chính xác. Mà Mục Thanh Bạch thì là chẳng biết tại sao nhìn xem mọi người. Bọn họ đặt cái này lẩm bẩm cái gì đâu? Mục Thanh Bạch lại oán trách giống như nhìn xem Tú bà. Người lĩnh ta tới, chính là đến xem một đám đồ đần. Tú bà lại sai ý, còn tưởng rằng Mục Thanh Bạch là cảm thấy xấu hổ, mười phần phẫn nộ đây. Mục Thanh Bạch bình tĩnh cất bước đi tới chủ vị, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Tinh Thoái. Xung quanh âm thanh dần dần nhỏ xuống. Mục Thanh Bạch kỳ quái cử động để đáy lòng của mọi người đột nhiên không chắc. Trần Tinh Toái sắc mặt cũng cứng đờ. Mục Thanh Bạch cười cười, nói, bản triều luật pháp, gặp quan không hành lễ, theo luật thất lễ, vậy trách nhiệm 30. Mọi người sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi tại chủ vị Trần Tinh Toái. Ha ha ha, nguyên lai Mục đại nhân là muốn chúng ta hành lễ a. Trần Tinh Toái cười ha ha, trong đầu càng kinh bị. Hắn thấy, Mục Thanh Bạch là bị bọn họ lạnh nhạt, cảm thấy mất mặt mũi, tại bắt đầu dùng quan chức đến ép người. Nhưng cái này họ Mục bản tính là đánh nhầm. Mục đại nhân, chúng ta có thể là công danh tiến sĩ, cũng không phải là bình dân bạch thân. Đúng vậy a, Trần huynh càng là được hưởng kinh thành tứ đại tài tử một trong nội danh. Nếu không phải kỳ thi mùa xuân bắt đầu thi lúc, Trần huynh thân có việc gấp không thể phân thân, không phải vậy nhất định có thể rút đến thứ nhất, cái này đầy trời may mắn không nhất định có thể rơi vào người nào đó trên thân. Mấy cái tuổi trẻ tài tử, ngươi một lời ta một câu âm dương quái khí, nói gần nói xa trong câu chữ đều là tại ép buộc Mục Thanh Bạch quan chức là phải may mắn. Trần Tinh Toái khỏe miệng đều nhanh ép không được, đưa tay hướng bốn tòa FF, ra vẻ một bộ nhận thức đại thể dáng dấp. Ấy lời nói không phải nói như vậy, chúng ta bây giờ bất quá là tiến sĩ, học sau tiến cuối mà thôi, tất nhiên Mục đại nhân muốn chúng ta hành lễ, làm theo là được. Trần Tinh Toái nói xong, cười đùa hướng Mục Thanh Bạch có chút không người cúi đầu. Mặt học Trần Tinh Toái mang theo đồng môn, gặp qua Mục đại nhân. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, tựa như phi thường hài lòng. Ân, gặp cũng đã gặp qua, vậy liền ra ngoài đi. Cái gì? Trần Tinh Toái sửng sốt một chút. Mục Thanh Bạch phất phất tay nói, để các ngươi đi ra, bản quan không quen tầm hoan tác nhạc thời điểm có người khác ở. Trần Tinh Toái sửng sốt tốt một lát, mới có hơi tức giận nói, Mục đại nhân, có hay không có chút quá mức. Đúng vậy a, Mục đại nhân, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Hừ, nơi này là Phượng Minh lâu, tất nhiên là mỗi người dựa vào tài học đi vào, chúng ta tới đây nghe hát, chẳng lẽ cũng phạm vào cái gì pháp sao? Phượng Minh lâu bên trong từ trước đến nay chỉ có tài tử gia nhân, Mục đại nhân như vậy ủng hộ do người, chẳng lẽ là dựa vào quan chức đi vào sao? Mục Thanh Bạch móc móc lỗ tai, thấy bọn họ không đi, dứt khoát đi tới Đan Thải ngồi xuống bên người. Đan Thải thân thể cứng đờ. Mọi người thấy không khỏi giận dữ đứng dậy. Vô lễ, quả thực có nhục nhã nhặn. Mục Thanh Bạch, ngươi đừng ỷ vào chính mình cái này thân quan bảo tại cái này làm càn. Nói cho cùng, ngươi bất quá chỉ là cái bát phẩm ngự sử. Cái này thân quan phục căn bản cũng không phải là ngươi. Chúng ta mặc dù không có quan thân, nhưng cũng có thể liên danh thượng tấu vạch tội ngươi. Mục Thanh Bạch không nhanh không chậm lấy ra một cái hộp, đặt ở Đan Thải trước mặt dây đàn bên trên. Thất lễ trước xe giá, gặp bậc tôn quý mà không quỷ, tương đương với phạm thượng, theo luật nên chém. Bịch bịch. Mục Thanh Bạch mới vừa nói xong, trước mắt giận dữ đứng dậy mọi người liền thuần một sắc té quỳ trên đất. Các ngươi ngược lại là quỳ đến nhanh a. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem cái kia một dài, hoảng sợ kinh ngạc nhìn xem vẻ mặt tươi cười Mục Thanh Bạch. Các ngươi đoán xem nơi này là cái gì? Trần Tinh Phái đám người mồ hôi lạnh chảy ròng, tất nhiên Mục Thanh Bạch dám nói ra dạng này mấy câu nói, vậy hiển nhiên chính là thánh chỉ a. Suýt nữa quên mất cái này ra hỏa tất nhiên là Khâm Sai đại thần, vậy nhất định có bệ hạ thân truyền thụ thánh chỉ. Mục Thanh Bạch cười nói, lan ra ngoài. Trần Tinh Phái ánh mắt ôm hận liếc nhìn Mục Thanh Bạch, tiếp lấy đang muốn rời đi. Mục đại nhân, chúng ta còn nhiều thời gian. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ thở dài, để ngươi đi, không phải để ngươi thả lời hung ác. Ta nói là lăn ra ngoài, ngươi lại đi ra ngoài, xem ra Trần tiến sĩ khí khái, liền hoàng quyền cũng không có biện pháp gậy à. Trần Tinh Toái một trận, sắp đem răng cắn nát, Mục đại nhân, đừng kinh người quá đáng. Ngày sau chúng ta túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Người khác cũng nói, ta nhìn Mục đại nhân trong hộp chưa hẳn liền có thánh chỉ, có lẽ chính là cái hộp rỗng. Mục Thanh Bạch giang tay ra, chính ngươi vén lên nhìn a. Câu này triệt để đem mọi người sắp chết. Ai dám động a? Ai dám cược a? Chương 48, ai cũng có thể làm chồng chương 48, ai cũng có thể làm chồng. Mục Thanh Bạch ý cười đầy mặt nhìn xem Trần Tinh Phái đám người lăn ra ngoài cửa. Trần Tinh Phái sắc mặt âm trầm đến có thể ngưng ra nước, hắn quay đầu liếc nhìn Mục Thanh Bạch, phía sau răng đều nhanh cắn nát. Mục Thanh Bạch, ta hôm nay là khuất phục tại hoàng quyền, không phải ngươi. Mục Thanh Bạch hời hợt hồi đáp, gọi thẳng thượng quan chi danh, đâm đến lễ bộ, ta có thể đem ngươi công danh ướt. Trần Tinh Phái biểu lộ cứng đờ. Đồng hành tài tử vội vàng nói, Trần huynh, không đáng là bực này tiểu nhân sinh khí. Người này tiền đồ tận tán, sợ là sắp chết đến nơi. Mục Thanh Bạch không thèm để ý chút nào mọi người hung ác nham hiểm ánh mắt, đem hộp thu hồi, đối Đan Thải nói ra, hắt. Đan Thải không hổ là khôi thủ, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhận được như vậy kinh hãi về sau, đánh đàn vẫn như cũ biết nghe lời phải. Tiếng đàn huyền chuyển, róc rách nước chảy. Cùng với mát mẹ không linh giọng nói, từ vận phảng phất bị khoác lên linh hồn. Đan Thải động tình hát xong một khúc, ngón tay giữa bụng nhẹ nhàng đè xuống dây đàn. Bên hai lại không có truyền đến ca ngợi. Đan Thải nhịn không được hướng Mục Thanh Bạch nhìn. Mục Thanh Bạch một bộ không hứng lắm bộ dạng, móc móc lỗ tai, còn ngáp một cái. Đan Thải lập tức cảm thấy bị đả kích. Nhiều năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo cầm nghệ, tại Mục Thanh Bạch trước mặt hình như lộ ra 10 phần bụng về đồng dạng. Là nô gia cầm nghệ để đại nhân thất vọng sao? A, không có không có, ta chỉ là nghe không hiểu mà thôi. Mục Thanh Bạch thẳng thắn nói. Đan Thải không tin, Mục Thanh Bạch chính là quan văn đâu có thể nào không hiểu âm luật. Cái này khúc danh tự là cái gì? Đan Thải nói ra, từ bài danh là Bộ Hư Tử, là Trần công tử viết cho nô gia một bài tử. Đan Thải trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, nói lên bài ca này đến thần sắc có chút tự hào. Phong Nguyệt nữ tử có thể có một bài chuyên môn tử, là làm người ghen tị chuyện may mắn. Càng đừng đề cập bài ca này viết đến tương đối lộng lẫy. Đan Hải đem từ chân thành niệm tụng đi ra, bảo búi tóc lỏng loẹt kéo liền, duyên hoa nhàn nhạt chân thành, khói xanh thúy sương mù che đậy nhẹ nhàng, bay phất phơ dây tóc vô định. Mục Thanh Bạch càng nghe càng không thích hợp, bật thốt lên, cái này không Tây Giang Nguyệt sao? Đan thải điểm nhẹ đầu, là có dạng này tên gọi khác. Mục Thanh Bạch giống như là nói vẻ thuận miệng một dạng, thần tốc thi thầm, 7-8 ngôi sao ngoài trời xa, 2-3 hạt mưa rơi trước núi, ngày xưa quán cỏ bên rừng đình làng, rẽ đường qua cầu, đống chợt nhìn thấy. Đây chính là khắc vào DNA bên trong bài khóa, làm vẻ thuận miệng đồng dạng đọc ra đến hoàn toàn là vô ý thức động tác. Đan thải văn học nội tình tương đối tốt, tất nhiên là bị cái này nửa thủ từ cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, thật lâu không thể khép lại. Ngắn ngủi 4 câu từ, không có lộng lẫy từ ngữ trau chuốt phô trương, nhưng ý cảnh hùng vĩ, tính tình không bị trói buộc. Một câu cuối cùng rẽ đường qua cầu, đông chợt nhìn thấy càng là điểm mắt bút, có loại tuyệt cảnh phùng sinh sáng tỏ thông suốt chi ý. Nếu mà so sánh, Trần Tinh Phái viết bài này bộ hư từ cho dù thông quyển sách dùng lộng lẫy từ ngữ trau chuốt đắp lên, tại Mục Thanh Bạch cái này 4 câu từ phía trước, đều lộ ra xám xịt không ánh sáng. Đại nhân, cái này bên trên lời nói sơ lầm đâu? Trăng sáng rời cảnh, quạ giật mình bay, gió mát nửa đêm, ve râm dân hát, thương lúa thơm ngát báo mùa bội thu, lắng nghe vang vọng tiếng nết rộn đồng. Đan thải trầm mặc một lát, trong lòng âm thầm đem bài ca này lần thứ hai cùng Trần Tinh Phái làm tương đối. Kết quả rõ ràng, Trần Tinh Phái căn bản không bằng Mục Thanh Bạch 1/2. Đan thải âm thầm u than, nếu là Mục Thanh Bạch bộc lộ tài năng, có lẽ cái này kinh thành tứ đại tài tử chi danh, còn rơi không đến Trần Tinh Phái trên đầu. Đan thải lại lần nữa kích thích dây đàn, đàn tấu làn điệu, hát làm Mục Thanh Bạch bài này trăng sáng rời cảnh, quả giật mình bay. Có thể là một khúc sau đó, Mục Thanh Bạch vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc. Đan thải đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Nàng câm nghệ thật sự có kém như vậy sao? Đan thải không phải cái tùy tiện nói bứt bỏ nữ tử, liên tiếp đàn tấu mấy thủ khúc, hát đều là danh gia đại tác. Nhưng nàng làm sao biết, Mục Thanh Bạch nói đều là lời nói thật, hắn một cái dự thi giáo dục hạ làm bài nhà, trong đầu từ đâu tới tình thơ ý họa. Giáo dục bố mẹ giảng còn không có đánh vào Mục Thanh Bạch trên óc. Mục Thanh Bạch buồn chán đến bắt đầu đứng lên du lịch trong nhã thất bài biện. Chữ này, Đan thải hai mắt tỏa sáng, đứng dậy đi tới Mục Thanh Bạch bên cạnh, ánh mắt lộ ra sùng kính, chữ này là Lữ Lao tiên sinh viết, là năm ngoái đêm trung thu tiệc rượu lúc, Lữ Lao tiên sinh ban cho Phượng Minh lâu. Đây, chữ này, chữ viết như tráng sĩ đấu lực, gân cốt hiện lên, lại như ngậm chén đỉnh ngựa, thái độ siêu nhiên. Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, chữ này viết cái gì phân cho a? Đan thải lập tức cứng đờ, sắc mặt cổ quái nhìn hướng Mục Thanh Bạch, gặp Mục Thanh Bạch một mặt thành khẩn, phản phất tại trong mắt của hắn chữ này liền thật là cặn bã giống như một lời khó nói hết. Lữ Lao tiên sinh là đương thời hiếm có văn học đại gia, dưới ngòi bút thư pháp cho dù là thái sư đều tán thưởng tuyệt diệu, hiện tại đến Mục Thanh Bạch trong miệng vậy mà thành phân chó. Nàng phát hiện nhìn có chút không hiểu vị này Mục đại nhân. Rõ ràng làm từ chắc tuyệt kinh diễm, nhưng lại tự xưng không thông âm luật, còn nói thư pháp đại gia chữ là loại kia dơ bẩn đồ vật. Bất quá rất nhanh, Đan thải trở lại mùi vị đến, có chút đem tin hay không mà hỏi, Mục đại nhân đến Phượng Minh lâu, không phải là vì nô gia mà đến, cũng không phải vì nghe cầm đến a. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn cười, để ngươi nhìn ra à nha. Cũng tốt. Mục đại nhân tất nhiên không vì phong nhã, cái kia vì sao mà đến? Giang ba câu nói không rõ, ta tính toán tại ngươi nơi này đợi đến buổi tối. Không cần quản ta. Như ngươi cảm thấy buồn chán, tại các ngươi Phượng Minh hồ bên trên có một cái cầm nghệ người kêu Tư Liên, ngươi có thể dạy một chút nàng làm sao đạn. Đan thải sửng sốt một chút, che miệng khẽ cười nói, đại nhân đối vị muội muội này thật sự là dùng tình thâm cắt. Thiếu nữ kia chưa từng hoài xuân, thân ở tơ vàng trong lòng nữ tử, cái này một phần ảo tưởng là sau cùng một điểm chờ mong. Mặc quan phục cầm thánh chỉ, đi tới Phong Nguyệt Chi địa đại phóng quan uy, nói đến làm sao đều vô cùng hoang đường. Nhưng nếu là vì một nữ tử, vậy cái này chính là một đoạn khiến người hâm mộ giai thoại. Cho dù đoạn này giai thoại là thuộc về người khác, nhưng cũng không trở ngại Đan thải vì đó động dung. Rất nhanh, thị nữ liền đi kêu đến Tư Liên. Trần Tinh Phái đám người đúng lúc ở dưới lầu nhìn thấy một màn này. Bọn họ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Trần Tinh Phái. Trần Tinh Phái sắc mặt khó coi, lạnh giọng châm chọc nói, thật sự là đơn vô tình diễn viên vô nghĩa. Hừ, tiện tỷ chính là tiện tỷ, nhanh như vậy liền hủy thân họ Mục cầu quan, lại vẫn cùng nàng người tổng tùy tùng. Mọi người nhộn nhịp kèm theo tiếng nói, Trần huynh thân là tài tử tiến sĩ, lại đối nàng lễ ngộ có thừa, nàng lại hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay khuất phục một cái cầu quan dưới thân, còn cùng nàng người tổng cầu thả, thật sự là thật không biết xấu hổ. Phượng Minh lâu thật sự là ra cho cười, cái gì xuất Trần tiết tử, rõ ràng chính là cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Tú bà ở một bên nghe đến sắc mặt khó coi, chư vị, như vậy võ đoán sợ rằng không ổn đâu. Cái gì võ đoán? Đây không phải là sự thật bày ở trước mắt sao? Đan thải cùng cậu quan, ban ngày ban mặt đi cậu thả sự tình, Phượng Minh lâu cũng biết sợ xấu. Ha ha, chúng ta nhất định phải nói đến tất cả mọi người biết. Tư Liên đi tới nhã thất còn có chút ngộng, mơ mơ màng màng hướng về Mục Thanh Bạch hành lễ về sau, Đan thải liền để nàng ngồi tại bên cạnh mình. Đan thải đem Tư Liên tay đè tại dây đàn bên trên, đánh đàn muốn lu, chuyển dây cũng phải gấp, không thể do dự. Tư Liên nghe vậy, lập tức mừng rỡ không thôi. Phượng Minh lâu hoa khôi đích thân dạy mình đánh đàn, tha thiết ước mơ tình cảnh vậy mà phát sinh. Thái Nhi tỷ, ta náo đần, nếu có làm sai địa phương, ngươi liền hung hăng mắng ta, tuyệt đối không cần lưu tình. Tư Liên mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng cái này kiếm không dễ cơ hội, nhất định muốn một mực nắm chặt. Đan thải cười tủm tỉm nói, ngươi không cần như vậy, đây đều là Mục đại nhân phân phó, ngươi muốn cảm kích, liền cảm kích Mục đại nhân đi. Tư Liên sững sờ, nhìn hướng ngay tại bên cửa sổ nhìn quanh Mục Thanh Bạch, dùng sức gật đầu, trong lòng cảm động đến phảng phất như có một dòng nước ấm chảy qua. Ân, ta nhất định thật tốt cố gắng. Hai người hiển nhiên đem Mục Thanh Bạch cử động hiểu lầm. Mục Thanh Bạch đột nhiên đóng lại cửa sổ, động tác cấp tốc, động tính hơi có chút lớn, dọa chuyên tâm nghiên cứu cầm nghệ hai nữ nhảy dựng. Mục Thanh Bạch bước nhanh đi đến hai nữ chính giữa sát bên hai người ngồi xuống. các ngươi làm tốt chuyện của các ngươi, không cần quản ta.
Đây là hai người đầy bụng khốn hoặc nhìn Mục Thanh Bạch, giờ phút này hắn chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cửa chính, hình như sau một khắc liền sẽ có người nào phá cửa mà vào giống như. Nghi hoặc mới vừa ở hai nữ trong lòng hiện lên. Phanh, quả nhiên có người đẩy cửa vào. Chương 49, không thay đổi chương 49, không thay đổi Mục Thanh Bạch cũng không nhận ra đẩy cửa đại hán, nhưng cái này một thân tinh tế lân mịn ngân giáp, võ tướng quan giai phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp. Đại hán trừng mắt dò quét mắt một vòng trong phòng, ánh mắt rơi vào Mục Thanh Bạch trên thân, vung tay lên, cầm. Ta dựa vào, ta chính là ngũ phẩm. Mục Thanh Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị người bịt miệng lại. Chuyên môn trước đến bắt người võ tướng hiển nhiên liệu đến Mục Thanh Bạch muốn nói điều gì, cho nên trước thời hạn làm tốt ứng đối biện pháp. Một đám người giống như là trước đó tập luyện tốt một dạng, vọt vào, che miệng, bắt, nhấc lên, kéo đi, một mạch mà thành. Thậm chí Đan Thải cùng Tư Liên hai nữ tử cũng không kịp phát ra kêu sợ hãi, Mục Thanh Bạch liền bị nhấc lên kéo đi ra. Bắt người quan binh thậm chí cảm thấy đến đây quả thực là bọn họ người hầu từ trước tới nay thoải mái nhất một lần nhiệm vụ. Ngày trước đuổi bắt những cái kia quan văn rằng co, tựa như lợn cuối năm, bọn họ những này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, không có 4-5 người căn bản đẻ không được. Mà vị này Mục đại nhân, hình như yếu đến có chút không hợp thói thường ai cho nên bọn họ đi qua nhà mình lao đại thời điểm, trình lên một cái nghi hoặc ánh mắt. Ý là, liền bực này mặt hàng, cũng muốn chúng ta cấp bậc này xuất thủ sao? Cái kia bị ném lên xe ngựa, không phải Mục Thanh Bạch cái kia cậu con sao? Không sai, chính là hắn. Cầm hắn người là Cấm Quân. Trước mặt mọi người, đám này Cấm Quân không một chút nào tránh người, bọn họ không phải Cẩm Tú Ti, cho nên làm lên việc đến chỉ chú ý hiệu suất, không giảng cứu phương thức. Một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, Trần Tinh Phái mấy người cũng tại nó liền. Tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác, còn là lần đầu tiên tại Phượng Minh lâu nhìn xuống đến có người bị Cấm Quân đuổi bắt đây. Trần Tinh Phái hừ lạnh nói, "Hừ, ta liền nói hắn bắn ra đi không được bao lâu. Quả nhiên là làm việc bất lợi, bây giờ bị Cấm Quân đuổi bắt trở về. Ha ha, người này còn dám cầm bệ hạ thánh chỉ cáo mượn oai hùng. Chúng ta dứt khoát liên danh hướng trong triều thượng thư một phòng, hung hăng lên án mạnh mẽ cái này cậu quan xử phạt, để hắn chết không có chỗ chôn." Lấy khoái nhân tâm, Trần Tinh Phái mặt âm trầm nhìn hướng Vượng gãy cao lầu, hừ lạnh nói, xem ra Đan Thải giá trị bản thân muốn giảm một chút. Như thế cậu quan, chúng ta người đọc sách xấu hổ cùng hắn làm bạn, Đan Thải vậy mà nguyện ý hầu hạ hắn, sợ là cái này Phượng Minh lâu Hoa Khôi danh hiệu muốn đổi chủ. Ha ha, thiện nhân một cái mà thôi. Trần Tinh Phái cười lạnh nói, dơ bẩn thân thể, đưa ta cũng không muốn. Cấm Quân xe ngựa một đường đến hoàng thành dưới chân. Mục Thanh Bạch lại bị lôi ra ngoài, ném vào một cái trong tiệu, Cố Tiệu một đường đến ngự thư phòng, Mục Thanh Bạch lại bị hai cái cung nữ ném ra Cố Tiệu. Mục Thanh Bạch khóc không ra nước mắt, hắn tựa như là cái bóng, ngươi bắt đến, ta cứ đi. Giờ khắc này, Mục Thanh Bạch đống nhiên nhớ năm đó tại Thiên Đình làm thiên binh thời gian. Nếu là cái kia một thân tu vi thần lực vẫn còn, đám này Cấm Quân cùng cung nữ, không có một cái là đối thủ của mình. Đáng tiếc a, cái kia đồ mắc dịch hầu tử. Ngự thư phòng trước đến lui tới quá khứ người trong cung không ít, nhưng không ai liếc hắn một cái. Mục Thanh Bạch ngược lại là nghĩ trực tiếp đi vào, thế nhưng giữ cửa hai cái cung nữ hiển nhiên không phải dễ đối phó mặt hàng. Mục Thanh Bạch cứ như vậy ngồi dưới đất, nghĩ từ sạch sẽ bậc thang trong khe hở tìm hai con kiến vui lùa một chút. Trong ngự thư phòng, Ân Vân Lan bực bội đem một nhóm tấu chương vạch đến một bên. Mục Thanh Bạch người đâu? Minh Ngọc hồi đáp, hồi bệ hạ, liền tại ngoài điện chờ. Chờ. Minh Ngọc nói bổ sung, Mục đại nhân, khả năng lại phát bệnh, hắn ở ngoài điện thềm đá trong khe tìm con kiến. Ân Vân Lan giật mình, nói, ngươi cảm thấy hắn là thật điên sao? Minh Ngọc không hiểu hỏi, bệ hạ có ý tứ là? Ân Vân Lan thản nhiên nói, chấm để Cấm Quân đi Phượng Minh lâu bắt hắn, mà không phải để Cẩm Tú Ti đi, biết tại sao không? Minh Ngọc hơi chút sau khi tự hỏi hồi đáp, bệ hạ là nghĩ gõ một cái Mục đại nhân, nhưng Mục đại nhân vừa lúc này phạm vào bệnh điên. Ân Vân Lan từ chối cho ý kiến, lời nói xoay chuyển hỏi, tốt, nói một chút đi, ngươi trong bóng tối theo Mục Thanh Bạch tiến về Du Châu, hắn tại Du Châu thành ngắn ngủi nửa tháng làm cái gì? Minh Ngọc không nhanh không chậm đem Mục Thanh Bạch tại Du Châu thành nhất cử nhất động hồi báo. Xinh đẹp. Ân Vân Lan nhịn không được reo hò một tiếng. Từ đến đường về, tất cả những thứ này hình như đã sớm kế hoạch tốt giống như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Thật giống như một cái manh tướng, quân địch trong trận bảy vào bảy ra, không trở ngại chút nào. Sắc thực xinh đẹp, nô tỳ cũng nhịn không được là Mục đại nhân cảm thấy kinh hãi, hắn thỉnh thoảng phát bệnh, lại có thể cam đoan kế hoạch tiến hành đâu vào đấy, như vậy thao lược đúng là hiếm thấy. Ân, ngươi nói hắn thỉnh thoảng phát bệnh. Minh Ngọc chần chờ một chút, gật gật đầu, hồi bệ hạ, như người này thật sự là giả điên, có thể chứa đến mức này, vậy hắn lòng dạ có thể nói cực sâu. Ân Vân Lan ngón tay gõ nhẹ bàn, để hắn đi vào. Hầu tại cạnh cửa thái giám vùng chấn đội vàng mở cửa, hét to nói, truyền giám sát ngự sử Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch tập trung tinh thần giết thời gian, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, mãi đến vùng chấn lại cao giọng uống âm thanh. Mới mộng bức quay đầu, do xét cái đầu, mở miệng chỉ chính mình. Ta, còn có thể là ai? Ngươi cũng không thể quên chính mình tên gọi là gì a? Phùng Chấn gấp đến độ 2-3 bước đi tới, nắm lên Mục Thanh Bạch, đem hắn đẩy tới ngự thư phòng. Mục Thanh Bạch có chút xấu hổ gãi đầu một cái, nhìn về phía to như vậy cung điện. Phùng Chấn thấp giọng nhắc nhở, thấy bệ hạ thánh giá còn không quỳ xuống hành lễ. Mục Thanh Bạch nghe nói như thế, lập tức đứng đến căng thẳng, hắn lại không được lễ, tốt nhất chỉ hắn cái phạm thượng tội chết. Phùng Chấn thấy thế nơi nào còn dám lên tiếng, đáy lòng thầm nghĩ, lần này có thể xong, quản hắn là thật điên giả điên, ngự tiền thất lễ cái này tội có thể lớn có thể nhỏ, vấn đề là bệ hạ tâm tình cũng không mỹ lệ. Tới mài mực. Phùng Chấn nghe vậy vô ý thức dịch bước, nhưng đống nhiên lại ý thức được, bệ hạ đây không phải là đang gọi hắn.
Phùng Chấn nhìn hướng Mục Thanh Bạch, đội vàng đẩy hắn một cái. "Sẽ không." Mục Thanh Bạch quyết tâm chính là muốn cùng nữ đế đối nghịch. Ân Vân Lan tức giận cười, "Thật không hổ là người đọc sách a, mài mực cũng sẽ không. Ngươi hay là học sinh nhà nghèo đây?" Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, "Làm quan về sau, càng yếu đất." Ân Vân Lan cười lạnh nói, "Người là yếu đất, nhưng làm sự tình cũng không yếu đất, ngươi biết ngươi đi nhậm chức Du Châu Trần Hải, bao nhiêu tấu chương bạch tội ngươi sao? Bọn họ tố cáo ta cái gì? Tội danh có lớn có nhỏ, nói ngươi uổng chú ý nạn dân tính mệnh, nói ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, nói ngươi có mất quan dụng cụ, còn có người nói ngươi lần này Trần Hải, vừa tới địa phương liền có hàng ngàn hàng vạn bách tính bởi vì ngươi mà chết đói." "Nha, chấm không có trên triều đình đếm kỹ việc này, chính là cho ngươi cơ hội giải thích." Mục Thanh Bạch ngạo nghễ ngẩng đầu, bên ngoài cửa cung có đỉnh đầu vạn dân tán, đó chính là tốt nhất giải thích. Phùng Chấn toàn thân khẽ run rẩy. "Thật cuồng, cái này ra hỏa thật không muốn mệnh." Phía sau bức rèm che yên tĩnh một lát, "Ngươi vào trước đến." "Ta không." Phùng Chấn tâm can run rẩy lại run rẩy. Ân Vân Lan khẽ cười nói, "Ngươi không dám." Mục Thanh Bạch suy nghĩ một chút, nói, "Không có gì không dám." Nói xong, sẽ xuyên qua rèm châu đi tới nữ đế trước mặt mười bước vị trí. Ân Vân Lan tinh tế đánh giá tấm này ngạo khí mặt, thật là cuồng sinh một cái. Ân Vân Lan cười, nàng rất thích Mục Thanh Bạch trên thân cô này của tình. Mười năm trước cái kia bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng như cũ tiêu căng khó thuần Nam Hải, phản phất như còn tại trước mắt. Mười năm trôi qua, thân phận địa vị có ngày đêm khác biệt chuyển biến, nhưng phần này thiếu niên tâm tính vẫn như cũ chưa thay đổi. Rất tốt. Chương 50, không thưởng chương 50, không thưởng. Ân Vân Lan đang đánh giá Mục Thanh Bạch đồng thời, Mục Thanh Bạch cũng tại dò xét Ân Vân Lan. Đây coi như là hắn lần thứ nhất cùng nữ đế gặp mặt. Tại triều hội bên trên cái kia không tính, khoảng cách quá xa, Mục Thanh Bạch chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng. Nhìn thẳng Long Nhan, là muốn trị tội. Mục Thanh Bạch hỏi, "Đại tội sao?" "Trách nhiệm mười gậy." Mục Thanh Bạch lập tức cúi đầu nhìn mũi chân. "Mười gậy đánh không chết à, liền tính có thể đánh chết cũng bị dày vò." Ân Vân Lan cười, "Ngươi vừa rồi không phải rất ngạo khí sao? Vậy hạ không thể đánh công thần a?" "Tốt một cái công thần." Ân Vân Lan sắc mặt đột nhiên lạnh, ngữ khí cũng phút chốc hạ nhiệt độ, vô hình uy áp đập vào mặt, "Theo luật ngươi nên ngay lập tức tiến cung bẩm báo, vì sao chấm cấm quân sẽ tại Phượng Minh lâu bên trong đem ngươi bắt được?" Nhắc lên cái này, Mục Thanh Bạch lập tức liền ngẩng đầu lên, động tác nhanh chóng, liền Ân Vân Lan cũng không khỏi kinh ngạc. Mục Thanh Bạch mắt sáng như nước, đi đường mệt mỏi, rất mệt mỏi, ta nghĩ buông lỏng một chút. Ân Vân Lan sửng sốt tốt một lát, có chút bất đắc dĩ nói, "Lui ra đi." Lúc này đến phiên Mục Thanh Bạch sửng sốt. "Chuyện này đối với sao? Cái này không đúng sao? Ngươi không giết ta sao? Cái này thực sự trách không được Ân Vân Lan." Thực sự là bởi vì Mục Thanh Bạch trả lời rất giống đồ đần. Thân là nữ đế, Ân Vân Lan tự nhiên sẽ có lòng nghi ngờ, cẩn thận suy nghĩ bên dưới, khó tránh khỏi không phải là đồng hành người đem phát bệnh Mục Thanh Bạch làm đồ đần lừa gạt. Dù sao mặc quan phục đi dạo phong nguyệt chi địa, đây không phải là người bình thường có thể làm đến đi ra sự tình. Mục Thanh Bạch cứ như vậy chẳng biết tại sao bị mang theo đi xuống. Cái này không đúng sao? Mục Thanh Bạch có chút mở miệng hỏi, "Vậy hạ không trị tội của ta sao?" "Ôi, Mục đại nhân, ngài có thể đi nhanh đi. Ngươi đã tại Quỷ Môn Quan đi mấy gặp còn không biết sao?" "Nói vậy, Quỷ Môn Quan ta chạy qua 9 chuyến, căn bản không dài dạng này." Mục Thanh Bạch một phát bắt được Phùng Chấn, "Ấy không phải, công công ngươi nói, ta đều như thế khoa trường, hoàng đế không giết ta, có phải là coi trọng thân thể của ta?" Phùng Chấn thân thể mềm nhũn, đột nhiên lại cường tráng, đem Mục Thanh Bạch nhét vào cốc hiệu, đối người trong cung nói, "Nhanh, nhanh đưa đi, đem lỗ thai cho ta ngăn chặn, cái này Mục đồ đần." Mục đại nhân nói cái gì các ngươi đều không cần để ý. Đưa mắt nhìn cốc hiệu đi xa về sau, Phùng Chấn mới trở lại ngự thư phòng, nhìn trộm nhìn một chút Ân Vân Lan. Ân Vân Lan giờ phút này sắc mặt tái xanh, đem trong tay cán bút đều cho bắt gãy. Hiển nhiên Mục Thanh Bạch vừa rồi ồn ào lời nói, nàng nghe đến rõ rõ ràng ràng. Phùng Chấn tranh thủ thời gian thấp thu lại lông mày, nói, "Bệ hạ, Mục đại nhân đưa đi." Ân Vân Lan sâu sắc hô hấp mấy hơi thở, tiện tay đem một bản bạch tội Mục Thanh Bạch tấu chương ném sang một bên. "Đem ngày mai triều đình nên thương nghị sự tình sửa sang lại." "Phải." Phùng Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyện này xem như là bỏ qua đi. Ân Vân Lan đột nhiên nhìn hướng trong tay thánh chỉ, lại thở dài, đây vốn là ân tưởng hắn thánh chỉ, nhưng bây giờ muốn chấm không biết nên làm thế nào mới tốt. Trăng sáng nói tiếp, lúc đầu Mục đại nhân xác nhận có công chi thần, hắn bình du châu khó khăn, nếu là không phạm bệnh điên, điệu thấp hồi kinh, đàng hoàng tiến cung báo cáo, bệ hạ liền có thể thuận lý thành trương phong thưởng, người này bệ hạ liền có thể dùng. Nhưng bây giờ, Ân Vân Lan cười nhạo nói, dù cho hắn không náo xẻ ra chuyện, vạch tội tấu chương cũng sẽ không ít. Ân Vân Lan mở ra một phần tấu chương, cầm tới trước mũi người, Minh Ngọc, Phùng Chấn, các ngươi ngửi một cái. Minh Ngọc cũng nhẹ ngửi một cái, gật đầu nói, là cực phẩm mực, viết lưu hương. Bọn họ vạch tội Mục Thanh Bạch tấu chương, dùng đều là tốt mực, Mục Thanh Bạch đâu? Dựa theo Minh Ngọc tấu chương nói, hắn đem tất cả nhận hối lộ vàng bạc mà bảo, đều đổi thành bạc, mua tất cả vận chuyển hướng Du Châu thương lương thực. Ai, như hắn không điên lời nói. Ân Vân Lan ngắt lời nói, như hắn không điên. Không điên người như thế nào làm ra bực này chủ tính? Hắn mưu đồ gì? Câu một chữ chết sao? Cho cười. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến Mục Thanh Bạch có thể tại ngắn như vậy thời gian giải quyết Du Châu khó khăn, lại không người có thể nghĩ tới Mục Thanh Bạch đúng là như vậy kiếm tàu thiên phong. Du Châu khó khăn, cho Mục Thanh Bạch lưu lại một thân bừa bộn, Du Châu thành bên trong bị chết đói người thành trong triều quần thần công kích mượn cớ. Muốn nói hắn mưu đồ gì, ngược lại kéo xuống hắn phẩm cách. Chứ vì nước vì dân, còn có thể mưu đồ gì? Thật tin vào hắn ăn nói khùng điên, cầu đi chết sao? Thật muốn chết, không bằng đụng đầu vào thích khách trên thân kiếm, cái kia còn tới thông khoái. Bệ hạ, để Mục Thanh Bạch tạm thời tránh mũi nhọn cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Ý của ngươi là cách trước sao? Minh Ngọc giải thích nói, Mục Thanh Bạch trẻ tuổi nóng tính, ngạo khí 10 phần, nhưng tại triều đình cỗ này ngạo khí không phải chuyện tốt. Để một cái công thần cách trước, chuyện này buộc cho người nghĩ ra a. Cách trước phía sau lại bắt đầu dùng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ân Vân Lan đột nhiên đứng dậy, có trong hồ sơ phía trước độ bước một lát, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Minh Ngọc, người này người mang trị thế tài hoa, ngươi nói, để hắn đi dạy học thế nào? Dạy học? Vậy hạ ngài ý là Kính Hồ thư viện? Không sai, có thể đó là thiên hạ văn nhân trong lòng cao nhất cung điện, Mục Thanh Bạch hắn sợ là không đủ tư cách. Ân Vân Lan hỏi, Kính Hồ là thái sư Kính Hồ, người nào vào Kính Hồ đủ tư cách hay không, có phải là thái sư định đoạt? Là. Nhưng thái sư không phải đi Vân Du rồi sao? Ân Vân Lan cười nói, thái sư là đi dạo chơi, thế nhưng thái sư lưu lại hàn trường. A, bệ hạ, cái này không tốt. A, Ân Vân Lan ánh mắt không tốt. Ân, Thánh Minh không có qua bệ hạ. Ân, Mục công tử khá hơn chút nào không? Hồi tiểu thư, Mục công tử bị trong cung người đưa trở về phía sau vẫn yên tĩnh ở tại trong phòng. Xem ra là tỉnh táo lại. Ân Thu Bạch thở dài, xem ra Mục công tử cũng biết chính mình phạm vào bao lớn sai, làm xong việc phải làm, ban thưởng lại đến cũng được. Loại này trên lệch không phải ai đều có thể chịu được, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Tiểu thư, ngài mấy ngày ngủ không ngon, ngài cũng nghỉ một chút đi. Tiểu Quyên đau lòng quên ngủ. Làm sao nghỉ? Quân giáo bên kia tiến triển cản trở, muốn ta làm sao cùng bệ hạ bàn giao? Tiểu Quyên cười khổ nói, tiểu thư, trong trường quân đội đồng đội bọn họ mang binh đánh giặc là hảo thủ, nhưng ngài để bọn họ biết chữ đọc sách, còn không bằng giết bọn hắn tới thông khoái. Ân Thu Bạch vỗ bàn một cái, cả giận nói, nhận không ra cũng muốn nhận. Các ngươi a, cũng không biết bệ hạ cùng ta dụng tâm lương khổ. Còn nói cái gì không bằng giết bọn hắn càng thống khoái hơn, biết chữ đọc sách hoặc là chết, để bọn họ tuyển chọn. Tiểu Quyên thầm nói, vậy nhưng khó nói bọn họ sẽ lựa chọn cái nào. Ân Thu Bạch quát lớn, ngươi nói cái gì? Tiểu Quyên vội vàng nói, nô tỳ không hề nói gì, tiểu thư ngài đừng nóng giận lúc này, ngoài cửa có gia phó đến báo. Tiểu thư, Mục công tử cầu kiến. Ân Thu Bạch hơi nghi hoặc một chút, Mục công tử có chuyện gì? Tiểu thư muốn nghỉ tạm, không thấy. Tiểu Quyên hướng ra ngoài đầu hô. Ân Thu Bạch trừng nàng một cái, làm cản. Ta nói qua không thấy sao? Tiểu Quyên ủy khuất nói, tiểu thư, Mục công tử khẳng định là đến tìm ngài tố khổ, chính hắn xông giá họa để chính hắn chịu chính là, ngài không có nghĩa vụ nghe hắn ồn ào lốt hai. Đi mời Mục công tử đi vào. La Tiểu Quyên tở phì phò mở cửa. Mục Thanh Bạch vừa vào cửa liền vội vã đem một phong tấu chương đặt ở Ân Thu Bạch trên bàn. Bạch cô đương, gia tộc của ngươi bên trong có lẽ có người trong triều làm con a. Tiểu Quyên thấy thế, lập tức nhìn hướng tiểu thư nhà mình, một bộ quả là thế ánh mắt. Cái này Mục Thanh Bạch quả nhiên là nghĩ leo lên tiểu thư, muốn để tiểu thư xin tha cho hắn đây. Mục công tử, đây là cái gì? Một phong bạch tội tấu chương. Câu trả lời này để Ân Thu Bạch cùng Tiểu Quyên đều sửng sốt một chút. Ân Thu Bạch hỏi, bạch tội người nào? Ta. Mục Thanh Bạch kiêu ngạo chỉ cái mũi của mình. A. Ân Thu Bạch một mặt mờ mịt, ngươi đến cùng tại kiêu ngạo cái gì sức lực a? Bất quá rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, đồng thời nghiêm túc phân phó nói, Mục công tử lại phạm bệnh điên, mời Mục công tử đi về nghỉ. Không, ta không có bệnh a. Ta nói với ngươi, lần này tuyệt đối có thể cho Bạch tiểu thư ngươi mang đến vô thượng công tích. Cả triều văn võ, một người chi công. Mục Thanh Bạch âm thanh bị kéo xa. Ân Thu Bạch nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Tiểu Quyên liền vội vàng đem cái kia tấu chương ném sang một bên, "Tiểu thư, ngài nhắm mắt nghỉ ngơi à, nô tỳ cho ngươi xoa bóp bay." Mục công tử trở lại về sau trong phòng một mực đang viết gì đồ vật. Nghe hầu hạ Mục công tử nô tỳ nói, tựa như là đang viết gì, ách, đổi trồng lúa sang trồng dâu loại hình, nô tỳ cũng không phải rất hiểu. Chương 51, tấu chương 51, tấu chương mưa gió sắp đến a. Lúc sáng sớm, sắp trời hơi sáng. Ân Vân Lan tại Minh Ngọc hầu hạ bên dưới mặc vào chuỗi ngọc, có chút phiền muộn nhìn xem một bên tấu chương, tức giận đến mặt cười, cái gì vạch tội đều có. Còn có bạch tội Mục Thanh Bạch có mất quan thân thể, bạch nhật tiên dâm. Thật làm chớp mắt biết hai mù sao? Bọn họ không đi Phượng Minh Uyển, thế nào biết Mục Thanh Bạch bạch nhật tiên dâm? Thánh Minh không có qua bệ hạ. Còn có rất nhiều công khanh đại thần, thật có cái này công phu, suy nghĩ thật kỹ làm sao tràn đầy quốc khố không tốt sao? Bao nhiêu quốc gia đại sự chờ lấy xử lý, bọn họ bỏ mặc, lại muốn làm có một người điên. Minh Ngọc lạnh nhạt nói, bệ hạ đừng thăm dò, Minh Ngọc chỉ là bệ hạ đao, đao là không hỏi triều chính. Nghe Mục Thanh Bạch ngày hôm qua trở về sau, còn điên một trận, ngươi nói, chớ có phải là đối hắn quá hà khắc rồi? Bệ hạ tự có ngự người chi đạo. Ân Vân Lan có chút bất mãn nhìn xem nàng thật lâu, Minh Ngọc cuối cùng không kiên trì nổi, "Bệ hạ, ngài nếu như muốn động cửu đảng, chỉ cần phân phó một tiếng nô tỳ lập tức đi làm." "Ha ha, thật như vậy đơn giản liền tốt. Tại triều đình làm việc phải tuân thủ triều đình quy tắc, cho dù là chấm cũng không thể ngoại lệ, nếu không thiên hạ còn là sẽ loạn." Ân Vân Lan đi về phía trước đi, đẩy ra cửa đại điện, thổi vào mặt một ít xe lạnh gió sớm. Phùng Chấn vội vàng đuổi kịp, "Bệ hạ, tảo triều còn có chút canh giờ, ngài hay là về trong điện nghỉ ngơi a, tuyệt đối đừng lạnh." "Cho cười." Chấm chinh chiến lúc thổi qua bao nhiêu thấu xương lăng liệt gió lạnh, điểm này hơi lạnh tính là gì? Phùng Chấn vội vàng định mà nói, đúng là bệ hạ oai hùng. Ân Vân Lan thở dài một tiếng, cái này xã Tắc Giang Sơn, nhìn xem uy vũ hùng tráng, kỳ thực cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiên đế hồ đồ à, đem một đám loạn thần tặc tử trở thành quốc gia của trụ, tiên đế quy thiên, hiện tại đem một đống yếu đất sổ sách sổ nợ rối mù sổ sách lung tung đều tính toán tại tiên đế trên đầu. Bắt lấy những này sổ nợ rối mù, cầm tú ti có thể kiểm tra. Loạn thế sổ sách, làm sao kiểm tra? Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần đi làm. Minh Ngọc hồi đáp. Ân Vân Lan cười đi tới, đưa tay đặt ở Minh Ngọc trên đầu vai, chấm biết ngươi có thể được, nhưng không gấp, quan trọng nhất là để nhóm này cựu thần thay chấm đem thâm hụt chắn, nhìn như thiên hạ thái bình, nhưng chiến sự vẫn như cũ có lại nổi lên thai hoàng ẩm. Hiểu, bệ hạ muốn mạng của bọn hắn, cũng muốn bọn họ tiền. Hiểu liên được, đừng nói đi ra. Ân Vân Lan liếc nàng một cái. Dưới hoàng thành, vốn là để người đứng xa mà trông Mục Thanh Bạch, giờ phút này nửa chết nửa sống bộ dáng, càng khiến người ta không tránh kịp. Mục Thanh Bạch là cái phạm có bệnh điên, lời đồn đại đã sớm truyền khắp toàn bộ quan trường. Cho dù là cùng Mục Thanh Bạch không có cái gì gặp nhau, cũng đều nghe phong thanh một hai. Cho nên mọi người đương nhiên đem Mục Thanh Bạch thời khắc này nửa chết nửa sống trở thành phát bệnh bộ dạng. Bọn họ nào biết được Mục Thanh Bạch chỉ là không dậy được sớm. Kiếp trước liền sớm tám đều lên không được người, hiện tại muốn lên tàu chiều. Mục Thanh Bạch rất muốn cáo bệnh, nhưng là vẫn bị lao hoàng nhét vào trong xe. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mục Thanh Bạch yếu ớt quỳ rạp xuống đất. Bởi vì ngày hôm qua báo cáo thời điểm, Ân Vân Lan cũng không có để người thu hồi Mục Thanh Bạch quan ngũ phẩm phục, cho nên hôm nay hắn là đứng tại ngũ phẩm đội ngũ bên trong. Lần trước thượng triều, hắn đứng ở ngoài cửa, lần này hắn liền vào điện. Mục Thanh Bạch đột nhiên cảm giác được cái tư thế này rất dễ chịu, vì vậy liền quỳ rạp dưới đất mơ mơ màng màng chợp mắt một lát. Chờ quần thần hành lễ về sau, Ân Vân Lan hiệu lệnh bình thân. Nàng quét mắt một cái quần thần, không ít nhân thủ cầm một phần tấu chương. Đây nhất định là bạch tội Mục Thanh Bạch. Nhưng quần thần cũng không có động, đây là tại chờ Ân Vân Lan phản ứng. Như Ân Vân Lan muốn trọng thưởng Mục Thanh Bạch, quần thần liền sẽ bạch tội, nếu theo bất động, đám kia thần cũng giữ im lặng. Cái này có chút trang nghiêm bầu không khí lan tràn đến triều đình mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Lúc này, mọi người phát hiện, Mục Thanh Bạch một người còn quỳ trên mặt đất. Trong đám người không thiếu một chút cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Tại những người này xem ra, Mục Thanh Bạch biết chính mình tiền đồ hủy hết, đã không đất dung thân. Ân Vân Lan cũng nhìn thấy quỳ xuống đất túi đầu Mục Thanh Bạch, không khỏi thong thả thở dài. Chính mình có hay không quá mức bị khuất vị này thật tâm làm việc người trung nghĩa. Ân Vân Lan hướng một bên liếc mắt ra hiệu. Một bên trong điện hầu hạ tiểu thái giám đội vàng đi tới Mục Thanh Bạch bên cạnh đều, "Mục đại nhân, Mục đại nhân, bệ hạ để ngươi bình thân đây." Mục Thanh Bạch rủi rủi mắt, có chút lảo đảo đứng dậy. "Mục đại nhân, ngươi tại sao khóc?" Tiểu thái giám âm thanh rất nhẹ, lại làm cho trên triều đình tất cả mọi người nghe đến rõ ràng. Lập tức, triều đình văn võ đều cười nhạo lên tiếng. "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a?" "Thứ, ngày đó trên triều đình cố kia uy phong sức lực đi đâu rồi?" "Ha ha, thu được người ánh mắt, để cầu thẳng tên ngụy quân tử mà thôi. Thật là một cái nhuyễn đàn a." Mục Thanh Bạch nghi ngờ nhìn lướt qua xung quanh, lao đi khỏe miệng nước bọn, hướng văn thần đội ngũ bên trong co lại, tìm tới chống đỡ đại điện lưng trụ, dựa vào nó mơ mơ màng màng ngủ gần. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Người này đã không đáng sợ. Đến cùng là tuổi trẻ a, gặp điểm chèn ép liền bắt đầu sa sút tinh thần. Vì vậy mọi người cũng không tại đem trọng điểm đặt ở Mục Thanh Bạch trên thân. Triều đình bắt đầu nghị sự, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Mục Thanh Bạch trở thành nghe giảng bài văn, dựa vào lưng trụ ngủ thiết đi. Xung quanh quan viên cũng không có để ý tới hắn, chỉ là mang theo vẻ khinh bỉ ánh mắt đi quét mắt cái này kẻ đáng thương. Trên triều đình tiếng nghị luận càng tiếng ồn ào âm càng lớn, đối với Mục Thanh Bạch đến phảng phất bài hát dù con đồng dạng làm cho người mệt rã rời. Mục Thanh Bạch ngọt ngào dựa vào tại nơi hẻo lánh ngủ, trong thoáng chốc hình như nghe được cái gì tài chính, cái gì quốc cố. Mãi đến Mục Thanh Bạch trong mộng co quắp một cái bừng tỉnh, trên triều đình còn không có thương nghị ra kết quả. Mục Thanh Bạch lôi kéo một bên đồng liêu áo bảo, "Đỡ, dịu ta một cái, chân của ta đã tê dần." Người xung quanh một mặt suối quẻ né tránh. Mục Thanh Bạch không có cách, chỉ có thể đỡ đại điện lương trụ khó khăn bò lên, một lương loạn choạng đi ra quan văn đội ngũ. Mục Thanh Bạch hành động này, để người nhịn không được liếc nhìn. Ân Vân Lan cau lại lông mày, nhìn xem Mục Thanh Bạch lấy ra một phần tấu chương. Thân Mục Thanh Bạch có bản khởi bẩm. Chẳng biết tại sao, Ân Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng kém chút cho rằng Mục Thanh Bạch nản lòng thoái chí chuẩn bị xin nghỉ. Phùng Chấn đem dâng sớ tiếp nhận, trình lên ngự tiền. Ân Vân Lan chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, không nhịn được thần sắc siết chặt. Ân Vân Lan ngẩng đầu nhìn hướng trong điện đứng thẳng tắp Mục Thanh Bạch, không nhịn được có chút áy náy. Thật sự là cánh tay đắc lực chi thần á. Ân Vân Lan đem tay đè ở một bên trên thánh chỉ. Lấy văn công đảng cầm đầu quần thần còn tưởng rằng Ân Vân Lan muốn ban bố ban thưởng Mục Thanh Bạch thánh chỉ, lập tức siết chặt trong tay vạch tội dân sớ. Ân Vân Lan gặp cái này cũng bất quá là cười lạnh nói, đem Mục Thanh Bạch tấu chương đưa cho Sài Tùng cùng bách quan truyền đọc. Phùng Chấn lại đem tấu chương giao cho quan văn hàng đầu một cái lão giả trong tay. Sài Tùng híp mắt một đôi giàn mua mắt, liếc mắt sau lưng Mục Thanh Bạch, mới nhìn hướng trong tay tấu chương, một lát sau hai tay siết chặt, liền đưa cho sau lưng văn công đảng. Văn công đảng nhìn qua về sau, không khỏi có chút kinh ngạc liếc nhìn Mục Thanh Bạch, đem tấu chương đưa cho sau lưng quan viên về sau, đáy lòng ngay tại cân nhắc. Đại điện bên trong mỗi một cái quan viên tại nhìn qua Mục Thanh Bạch tấu chương về sau, thần sắc cũng không khỏi có chút biến hóa. Ân Vân Lan nhìn xem tất cả những thứ này, nhàn nhạt hỏi, các khanh nghĩ như thế nào? Thần chúc mừng bệ hạ, đến trị quốc lương tài. Lời này mới ra, văn công đảng cũng bị xuống phụ hòa nói, thần mời bệ hạ trọng thưởng công thần Mục Thanh Bạch. Đang lúc nói chuyện, Mục Thanh Bạch tấu chương cũng tại trong điện lưu truyền một lần. Mục Thanh Bạch đứng tại quần thần ở giữa, không hề kinh ngạc, tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Ân Vân Lan hài lòng nhìn xem Mục Thanh Bạch, ngược lại là vui mừng không thôi. Mục Thanh Bạch như vậy cương trực một người, vậy mà cũng biết biến thông. Phần này tấu chương viết đến không sai, nhưng còn xa không có đến kinh diễm trình độ. Chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu, ý nghĩ ngược lại là rất tốt, cử động lần này có khả năng bổ khuyết quốc khố, chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu chọn đất là Giang Nam. Mà Giang Nam chính là triều đình này bên trên lấy Sài Tùng cầm đầu quan văn cựu thần bọn họ sau lưng sĩ tộc vị trí. Mục Thanh Bạch đây là tại yếu thế. Chương 52, vạch tội tấu chương chương 52, vạch tội tấu chương. Ân Vân Lan là càng xem càng hài lòng. chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu cái này quốc sách, để triều đình bàn lại hơn mấy ngày, cũng có thể có người đưa ra. Nhưng có thể làm đến như vậy chiếu cố chú đáo, phải có ít nhất mười mấy năm quan trưởng mài rua khéo đưa đẩy mới có thể làm đến. Đã có thể cho đại ân quốc khố bổ khuyết lần trước phía trước loạn cục sổ nợ rối mù, lại cho phép xài Tùng Văn Công đản hàng ngũ một phần lấy lòng chi ý rất khó tưởng tượng. Tại trước đây không lâu như cũ một người bác bỏ trên triều đình đến thiên tử cho tới thần tử mục thanh mạch, sẽ làm ra như vậy lớn thay đổi. Ân Vân Lan hài lòng phất phất tay nói, ban chỉ đi. Phùng Chấn nâng lên thánh chỉ, cao giọng nói, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, mục thanh bạch diệu kế giải du châu khó khăn, chấm lòng rất an ủi, thang mục thanh bạch là lục phẩm thừa nghị lang, quan bái tùy tùng ngự sử. Mục thanh bạch giật mình, hoài nghi nhìn về phía võ tướng hàng ngũ. Mãi đến Phùng Chấn đọc xong thánh chỉ, mục thanh bạch vẫn như cũ cao mày nhìn chằm chằm chúng võ tướng, ánh mắt này đem các tướng quân nhìn đến trong lòng hoảng sợ. Phùng Chấn gặp mục thanh bạch còn đứng, vội vàng nói, mục đại nhân, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Mục thanh bạch từ chối nghe không nghe thấy, gần như sắp đi đến võ tướng trong hàng ngũ đi, đem bọn họ từng cái ở bên cạnh nhìn cái đấu. Cuối cùng, có quan tướng nhịn không được, mục ngự sử, ngươi không tạ ơn lĩnh chỉ, nhìn ta nhìn cái gì? Mục thanh bạch đầy mặt hồ nghi hỏi, các ngươi xem như võ tướng hàng ngũ, nhìn thấy ta một cái ngự sử quan văn như vậy được thế, thật không nghĩ vạch tội ta một bản sao? Lời này mới ra, đừng nói các tướng quân, chính là quan văn đều hai mặt nhìn nhau. Đầu năm nay, còn có người hy vọng người khác vạch tội tấu vạch tội chính mình. Cái này mục thanh bạch, sợ không phải đồ đần a? A, hắn hình như vốn là có bệnh điên. Lúc này không phải là bệnh điên phạm bảo đi. Chúng tướng quan mặc dù là đại lão thô, nhưng không đốc, nghe đến mục thanh bạch câu hỏi như vậy, đội vàng phản bác, không có quan hệ văn võ. Mục đại nhân đưa ra như vậy quốc sách là vì ta đại ân hoàng triều giang sơn xã tắc suy nghĩ, chúng ta đều là bệ hạ lương tướng, làm sao lại vạch tội ngươi dạng này trung lương? Không có khả năng. Trong lòng các ngươi khẳng định không phải như vậy nghĩ. Mục thanh bạch hô to không có khả năng. Chúng tướng quan sắp chửi mẹ, văn võ liền tính lại thế nào không hợp nhau, cũng không đến mức tại ngoài sáng bên trên nói ra à? Cái này mục thanh bạch thật sự là không biết tốt xấu à? Mục đại nhân, chúng ta mặc dù là người thô kệch, nhưng chúng ta kính trọng công thần, nhưng cũng mời ngươi cái này công thần tự trọng, không nên nói nữa loại này nhiễu loạn quân tâm lời nói. Mục thanh bạch nhìn về phía người kia, dám hỏi tướng quân cái gì phẩm cấp, trong quân đội bất luận cái gì trước. Phùng Chấn vội vàng ngắt lời nói, mục đại nhân, nhanh đừng nói mê sảng, mau mau lĩnh chỉ tạ ơn đi. Mục thanh bạch giận dữ nói, ngậm miệng, ta không lĩnh chỉ. Mục thanh bạch cũng không biết quan tướng trong hàng ngũ cái nào là người của bạch gia, đành phải chỉ vào toàn bộ võ tướng tập đoàn cả giận nói, đưa tới cửa công lao không muốn, vậy ta liền tự mình chính bạch tội. Thân mục thanh bạch có bản bạch tội. Ân Vân Lan nhíu nhíu mày. Phùng Chấn thấy thế, bụng trộm làm thủ thế, hai cái người trong cung lập tức bước nhanh về phía trước, đem mục thanh bạch vừa lôi vừa kéo mang rời khỏi ngoài điện. Ân Vân Lan khe khẽ thở dài, hoàn toàn làm cuộc náo kịch này chưa từng xảy ra một dạng, nói ra, mục khanh đưa ra cái này quốc sách rất được trọng tâm, cụ thể thủ tục liền làm phiền sai tướng cùng chư vị thương nghị một thương nghị, đem cụ thể chương trình sáng tác đấu chương, hôm nay bên trong trình lên để chấp nhận. Sai Tung túi lầu nói, chúng thần tuân chỉ. Có sai tướng tại, chấm yên tâm. Ân Vân Lan đứng lên, bãi triều đi. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Ân Vân Lan đứng dậy trở lại hậu điện, nhìn xem nên phụng đi lên Minh Ngọc, nói ra, mục thanh bạch có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ trên triều đình nội điện, đi thăm dò hắn hổ lô bên trong muốn làm cái gì. Minh Ngọc lại ủy khuất lại khó xử, bệ hạ, cái này muốn theo sao trả được a? Ân Vân Lan hơi suy tư về sau, nói ra, thu bạch hôm nay nhưng có tấu chương. Minh Ngọc sững sờ, bệ hạ có ý tứ là, mục thanh bạch hôm nay dâng sớ, trấn quốc đại tướng còn biết. Nhìn hắn vừa rồi trên triều đình phản ứng, hắn nguyên bản kế hoạch trên triều đình sẽ có võ tướng thượng tấu vạch tội hắn mới là. Minh Ngọc lắc lắc đầu nói, bệ hạ, người điên ý nghĩ, thật sự là khó mà suy nghĩ. Tất nhiên nhìn không thấu liền không cần nắm lấy, ngươi chỉ cần biết, hắn tất nhiên kế hoạch để người vạch tội hắn, vậy hắn dâng sớ nhất định có vấn đề, có thể là chấm lại không có nhìn ra cái này quốc sách có vấn đề gì. Minh Ngọc hạ thấp người hành lễ nói, bệ hạ, thần có thể nhìn mục thanh bạch tấu chương. Ân Vân Lan một ra hiệu, Phùng Chấn đưa cho nàng nhìn. Phùng Chấn đem tấu chương có đến Minh Ngọc bên người. Minh Ngọc cầm lấy tấu chương nhìn kỹ, Ân Vân Lan cũng không gấp, yên tĩnh chờ đợi ý kiến của nàng. Đây là cái tốt quốc sách, cũng không có lỗ thủng, thần nhìn không hiểu huyền cơ trong đó, vẫn là phải đi cầu kiến trấn quốc đại tướng quân. Lập tức đi, mặt trời lặn phía trước hồi cung, muốn đuổi tại xài Tùng đám người tấu chương phía trước trở về phục mệnh. Phải. Minh Ngọc gần như cùng Mục Thanh Bạch cùng nhau đến Bạch phủ. Chỉ bất quá Mục Thanh Bạch đi là cửa chính, Minh Ngọc đi là đầu trộm đuôi cướp đạo nhi. Trong diễn võ trường, một cái trường kiếm tại Ân Thu Bạch trong tay múa đến hàn mang lạnh lẽo. Tiểu Quyên cùng lão hoàng ở một bên chờ lấy. Lúc này, Ân Thu Bạch một cái kéo hoa, cầm trong tay trường kiếm kích xạ đi ra. Đã sớm nghe nói Cẩm Tú Ti khinh công thân pháp là thiên hạ nhất tuyệt, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường, ta tướng quân này phủ ngươi nói vào là vào. Lão hoàng cùng Tiểu Quyên kinh hãi, đội vàng nhìn hướng mái hiên. Minh Ngọc thân ảnh rơi xuống, ôn quyền nói, "Ân tướng quân thứ tội. Ti chức là phụng bệ hạ khẩu dụ đến đem quân phủ, nhưng vì tránh đi mục đại nhân, bất đắc dĩ đi xả nhà nói." Ân Thu Bạch nghe vậy tiến lên hai bước liền muốn quỳ xuống hành lễ. Minh Ngọc chặn lại nói, "Bệ hạ không có khẩu dụ cho Ân tướng quân, Ân tướng quân không cần quỳ." Ân Thu Bạch hỏi, "Cái kia bệ hạ phái ngươi đến là?" Minh Ngọc giản lược nói tóm tắt đem trên triều đình chuyện phát sinh nói một lần. Ân Thu Bạch mặt người có chút dở khóc dở cười, ngày hôm qua mục công tử xác thực đề cập qua một câu, nhưng ta còn tưởng rằng hắn đó là làm điên nói bậy bạn. Mục đại nhân đưa ra chuyện từ trồng lúa sang trồng dâu dân sớ viết rất khá, bệ hạ cùng ti chức đều nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng mục đại nhân hôm nay trên triều đình cử động thực tế làm cho lòng người sinh nghi lo, cho nên mới phái ta đến hỏi một chút. Ân Thu Bạch lơ đến cười nói, Mục công tử mặc dù tâm tính bên trên hơi có mấy phần lỗ mãng, nhưng tài học giữ nguyên thật, tất nhiên bệ hạ cảm thấy không có vấn đề, vậy liền thật không có vấn đề. Tiểu Quyên đột nhiên nói ra, tiểu thư, ngày hôm qua Mục công tử không phải lưu lại một phong gạch tội dân sơ sao? Minh Ngọc nghe vậy vội vàng nhìn hướng Ân Thu Bạch chứng thực, nhưng có việc này. Là có, nhưng cái kia đại khái cũng là phạm vào bệnh tâm thần bệnh điên viết mê sảng. Ân tướng quân nhìn qua sao? Có nhìn cần phải sao? Minh Ngọc có chút bất đắc dĩ, có lẽ xác thực không cần thiết, thế nhưng nữ đế đang nghi. Đây cũng là từ xưa đến nay đế vương bệnh trùng, ngồi ở kia cái vị trí bên trên, ai có thể không đang nghi. Nhưng lời này, Minh Ngọc cũng không dám nói với Ân Thu Bạch. Ân Thu Bạch nhìn ra Minh Ngọc ý tứ, liền nói ra, tất nhiên ngươi cảm thấy cần thiết, nhìn cũng không sao, mời chỉ huy sứ rời bước thư phòng đi. Làm phiên tướng quân dẫn đường. Ân Thu Bạch đem Minh Ngọc dẫn tới trong thư phòng của mình. Tại án thư một góc tìm tới cái kia phong tấu chương. Mở ra tấu chương, khẽ lược một cái tấu chương bên trên nội dung. Lập tức, hai người đều mắt tròn váng. Chương 53, khỉ, chọc, rồng, heo và cá. Chương 53, khỉ, chọc, rồng, heo và cá. Bạch tiểu thư, ngươi có khách à? Ân Thu Bạch cùng Minh Ngọc hết sức chuyên chú nhìn xem cái này thao thao bất tuyệt tấu chương, thình lình bị Mục Thanh Bạch âm thanh giật nảy mình. Ân Thu Bạch giống như là làm việc trái với lương tâm giống như vội vàng đem tấu chương giấu ở phía sau, trở lại mùi vị đến lại vội vàng thu thập xong thần thái. Mục công tử, ngươi tan chiều trở về nha, vị này là hảo hữu của ta Minh Ngọc. Mục Thanh Bạch đưa tay thở dài nói, Minh cô nương tốt. Minh Ngọc hoàn lễ, gặp qua Mục đại nhân. Minh Ngọc mượn cơ hội đánh giá trước mắt bình tĩnh Mục Thanh Bạch. Nàng đối Mục Thanh Bạch ôm lấy mắt có bệnh tâm thần vào trước là chủ quan điểm, lập tức cảm thấy giờ phút này Mục Thanh Bạch bình thường lại lộ ra quá không bình thường. Dù sao hắn tại trước đây không lâu mới vừa ở trên triều đình đại náo một phen. Nếu như là giả điên, vậy cái này phần như vực sâu lòng dạ đặt ở một cái trẻ tuổi như vậy người thiếu niên trên thân, xác thực có chút đáng sợ. Mục Thanh Bạch cười cười, nói, các ngươi trước bận rộn. Mục đại nhân dừng bước, ta đến chỉ là vì việc nhỏ, liền muốn đi nha. Hôm nay nhìn thấy Mục đại nhân đúng là vinh hạnh, cho tiểu nữ tử cáo tử. Mục Thanh Bạch đầy mặt hoài nghi nhìn xem Minh Ngọc đi ra thư phòng. Ân Thu Bạch thấy thế thần sắc có chút mất tự nhiên, Mục công tử, ngươi biết Minh Ngọc? Không quen biết, nhưng tại sao ta cảm giác thật giống như ta tới về sau, sáng tiểu thư liền vội vã đi đâu? Ân Thu Bạch hé miệng cười, đó là ảo giác của ngươi. Bạch tiểu thư làm sao sầu nhan không dương, gặp cái gì không giải quyết được sự tình sao? Ân Thu Bạch lắc lắc đầu nói, là có chút việc khó, bất quá cũng không có cái gì quá không được, Mục công tử vừa về đến liền tìm ta, là đến chất vấn ta sao? Mục Thanh Bạch mỉm cười nói, làm sao lại thế? Ân Thu Bạch có chút giật mình, ta ngày hôm qua quá bận rộn chưa kịp nhìn ngươi cho phần tấu chương này, cho nên không có đưa nó nộp cho chúng ta Bạch gia trong chiều quan hệ, ngươi, ngươi không trách ta. Mục Thanh Bạch nhàn nhạt cười, ta trở về liền lường trước nói ngươi khẳng định không có đem ta ngày hôm qua lời nói coi là chuyện đáng kể, bởi vì ngươi cảm thấy ta điên. Ân Thu Bạch càng thêm giật mình, kém chút nghĩ buột miệng nói ra chẳng lẽ không đúng sao? Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, là người đều sẽ cảm thấy ta điên, nhưng đây chỉ là các ngươi thời đại này người không cách nào lý giải ta nguyên nhân, ta không trách các ngươi. Cái kia Bạch tiểu thư hiện tại có thể nhìn qua cái kia một phần tấu chương sao? Nhìn qua. Cho nên ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào mới là chính xác. Ân Thu Bạch nhìn qua Mục Thanh Bạch mặt, đáy lòng hiện lên sâu sắc nghi hoặc. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Ân Thu Bạch chăm chú hỏi, Mục công tử, cái này lợi quốc lợi dân quốc sách, thật sẽ phát triển đến ngươi tại tấu chương bên trên viết như thế tình trạng không thể vãn hồi sao? Mục Thanh Bạch nghiêm mặt nói, biết. Vì cái gì? Mục Thanh Bạch cười cười, hỏi ngược lại, Du Châu khó khăn đơn giản chính là bách tính không có lương thực ăn, hộ bộ phân phối trận thai lương đồng hoàn toàn có thể vượt qua lần này thiên tai, thế nhưng vì cái gì chỉ là một tràng thiên tai mà thôi lại sản xuất thành nhân họa? Bởi vì quan thương cấu kết, bởi vì bọn họ tham. Không sai, như vậy vì sao ta đến về sau, có thể để cho Du Châu Chi Châu đem nạn dân cho ăn no, để thương nhân vận chuyển đại lượng lương thực đến Du Châu? Còn là bởi vì tham. Mục Thanh Bạch gật đầu nói, không sai, cho nên vẫn là bởi vì tham, bị quan văn tập đoàn cùng với phía sau bọn họ thân hảo môn phiệt tập đoàn đem khống bên trong Giang Nam, khẳng định vẫn là bởi vì một cái tham chữ rơi vào thổ địa sát nhập, thôn tính hậu quả nghiêm trọng. Tất nhiên cử động lần này giết hại thiên hạ, Mục công tử vì sao còn muốn lên sách? Mục Thanh Bạch hít sâu một hơi, chân thành nói ra, bởi vì ta hỏng, cho nên ta đáng chết. Mục công tử, ngươi còn nói mê sảng. Ân Thu Bạch cười khổ nói, ta cái này liền để người đưa ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Ta không có nói mê sảng, ta nói đều là lời từ đáy lòng. Có thể Mục công tử cứu một châu bách tính, mấy chục vạn bách tính bởi vì ngươi mà có thể mạng sống, cái này chẳng lẽ không phải thiện sao? Mục Thanh Bạch há miệng liền nói bậy, đó là bởi vì ta người này xấu không đủ thấu triệt, ta trong đầu tất cả đều là hại người đồ vật, thế nhưng ta lại có lương tâm. Xấu chính là ở chỗ nơi này. Ta rõ ràng một bụng kinh thế ý nghĩ xấu, nhưng lại có đạo đức ranh giới cuối cùng. Ân Thu Bạch đều bị Mục Thanh Bạch lời này cả kinh không biết nên cảm tưởng thế nào, nghe lấy rõ ràng chính là mười phần ăn nói khùng điên, nhưng lại lo dịp rõ ràng, thậm chí còn có chút đạo lý. Cho nên hiện tại nếu là có người có thể cho ta một đao, đó mới là đối ta lớn nhất giải thoát. Mục Thanh Bạch nói xong, xoay người rời đi. Bởi vì nhiều lời vô ích, tất nhiên Ân Thu Bạch đã nhìn cái kia phần tấu chương, liền biết đem tấu chương thượng tấu triều đình, vạch tội hắn Mục Thanh Bạch mới là lựa chọn chính xác nhất. Ân Thu Bạch thong thả lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ thiên tài đều là người điên? Sau đó, Ân Thu Bạch nhìn hướng trên bàn tấu chương, trong mắt lộ ra sâu sắc lo lắng. Cái này một phần tấu chương nàng đã không cần nộp ngự tiền, Minh Ngọc hồi cung đi tự nhiên sẽ hướng bệ hạ bẩm báo. Mục Thanh Bạch dụ ý, Ân Thu Bạch thực tế suy nghĩ không thấu. nhưng nàng tin tưởng vững chắc tại Du Châu thành lấy thân vào cuộc vì dân chờ lệnh Mục Thanh Bạch, tuyệt đối không phải từ ngàn xưa ác nhân. Hắn chỉ là bệnh, bệnh liền phải trị. Mục Thanh Bạch cũng không có lại ra ngoài, mà là tại cho Bạch phủ bên trong tiểu thị nữ bọn họ nói lần trước còn không có nói xong cố sự. Mục công tử, cái này cố sự nếu là viết ra, nhất định rất được hoan nghênh. Mục Thanh Bạch nhún vai, không có ý nghĩ này, viết chữ quá mệt mỏi, không muốn động. Không sao, các nô tỳ viết chữ, các nô tỳ có thể cho Mục công tử viết thay, Mục công tử chỉ cần động động miệng liền tốt. Tiểu thị nữ bọn họ lấy lòng cho Mục Thanh Bạch bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. Mục Thanh Bạch nhận lấy trà cùng bánh ngọt đặt lên bàn, dở khóc dở cười nói, làm sao như thế tích cực. Mấy cái tiểu thị nữ lập tức có chút nhăn nhó, kỳ thật các nô tỳ là nghĩ đến nếu có thể đem sách này viết ra, trở thành vỡ lòng sách vợ để người biết chữ ngược lại là rất tốt. Mục Thanh Bạch bật cười nói, làm sao? Mấy vị muốn thay đổi đi làm nữ tiên sinh? Mấy người vội vàng lung tung xua tay, một năm miệng mười giải thích nói, không phải không phải, chúng ta còn muốn hầu hạ tiểu thư cả một đời đâu, sao có thể cam lòng rời đi tiểu thư? Là vì tiểu thư ngày gần đây một mực tại ưu sầu trong phủ mở học đường sự tình, những cái này lại lao thu muốn để bọn họ biết chữ, so muốn mạng của bọn hắn còn khó. Chúng ta chỉ là muốn vì tiểu thư phân ưu mà thôi. Mục Thanh Bạch nghe vậy hơi suy tư, chợt nhớ tới cái gì, nghiêm mặt hỏi, nhà các ngươi tiểu thư tại xây dựng quân giáo? A, Mục công tử làm sao biết? Mục Thanh Bạch cười, quân giáo xây dựng chế độ còn là hắn biết đâu, hắn làm sao có thể không biết? Bất quá, quân giáo xây dựng khẳng định không phải một cái đơn giản thương nhân nhà có lá gan chắc chắn, càng đừng đề cập đây là tại thiên tử dưới chân. Chuyện này chỉ có thể là thiên tử đem trách nhiệm cắt cử cho được sủng ái nhất tin tâm phúc đi làm, mà Bạch phủ cũng thâm thụ vị này sủng thần tín nhiệm. Như vậy, trong triều là vị kia quyền thần đến cái này vinh sủng. Mục Thanh Bạch đột nhiên vỗ đùi đứng lên, trấn quốc đại tướng quân. Mấy cái tiểu thị nữ thoáng chốc sắc mặt trắng nhợt. Các nàng còn tưởng rằng chính mình nói sót cái gì, để Mục Thanh Bạch xem thấu tiểu thư nhà mình ngụy trang, giờ phút này đều nơm nớp lo sợ nhìn xem Mục Thanh Bạch. Mục công tử, ngươi nói cái gì đó? Mục Thanh Bạch thấy các nàng cái này hình như hoảng sợ thỏ răng dấp, đáp ý cười cười, đừng giả bộ, ta đều biết rõ. Mấy cái tiểu thị nữ lập tức mặt không còn chút máu, ngắn ngủi mấy giây, các nàng trong đầu cấp tốc hiện lên mấy ngày này đến đối Mục Thanh Bạch đã nói. Mục công tử biết cái gì? Trong đó một cái thị nữ lấy hết dũng khí hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư trong triều quan hệ, chính là vị kia trong truyền thuyết, đại ân hoàng triều nữ chiến thần, đúng không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này chúng ta không biết, công tử phải đi hỏi tiểu thư. Mục Thanh Bạch cười cười, không sao, ta đã đoán được. Chúng nữ đều bị Mục Thanh Bạch một màn này dọa cho phát sợ, sợ hắn đang dây dưa đi xuống lại suy đoán lung tung cái gì, vội vàng chuyển hướng lời nói, hay là nói một chút sách sự tình đi. Mục công tử, cái này cố sự nên có cái danh tự. Mục Thanh Bạch cười nói, sách này là nói một cái đồ mắc dịch hầu tử bái cái đồ mắc dịch con lửa chọc sư phụ, con lửa chọc cưới một đầu xuôi xẻo lòng, trên đường gặp cái phát ôn leo, lại mò một đầu hạ yêu, một đường hướng tây cố sự, như vậy cái này cố sự liền tiêu khỉ, chọc, rồng, heo và cá đi. Hừ, nói chuyện đứng đắn Mục công tử liền không đứng đắn, nào có kêu cái tên này. Mục công tử là người đọc sách, nên lấy cái văn nhã danh tự. Mục Thanh Bạch không quan trọng đúng bài, cái kia nghe ngươi, ngươi nói cái gì liền kêu cái gì. Tất nhiên là hướng tây mà đi, cái kia hẳn là kêu Tây Du Ký mới đúng. Phúc. Mục Thanh Bạch một miệng trà phun ra ngoài. Mấy cái tiểu thị nữ vội vàng tiến lên cho Mục Thanh Bạch lau. Mục Thanh Bạch thì là sững sờ nhìn xem vừa rồi đưa ra Tây Du Ký cái tên này tiểu thị nữ. Mục công tử nhìn ta làm cái gì? Tiểu thị nữ mở miệng ngây thơ mà hỏi. Mục Thanh Bạch nói nghiêm túc, ngươi cùng một vị tiên hiền thần thức tại lúc này trùng hợp. Chương 54, chuyện này khẳng định có người muốn làm. Chương 54, chuyện này khẳng định có người muốn làm. Tiểu thị nữ lập tức ngượng ngùng, nô tỳ nào dám đương lời này. Tiên hiền sao có thể là nô tỳ dạng này? Mục Thanh Bạch lắc đầu, không có gì không thể, hoàng đế đều là thân nữ nhi, ngươi vì cái gì không thể làm tiên hiền? Mặt khác mấy cái thị nữ nhộn nhịp trêu bừa, ha ha, chúng ta tiểu hồng được Mục công tử tán thưởng, sau này sẽ là nữ chư sinh rồi. Mấy người cười vang nghiên tốt mực, chờ đợi ánh mắt nhìn hướng Mục Thanh Bạch chờ đợi hắn câu chuyện. Mục Thanh Bạch nhấp mấy hớp trà, mới hỏi, các ngươi cảm thấy biết chữ có khó như vậy sao? Các thị nữ đều không nghĩ tới Mục Thanh Bạch sẽ như vậy hỏi, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Có cái gì thì nói cái đó thôi, cái này có gì có thể nghĩ? Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười. Tiểu Hồng giải thích nói, hồi công tử lời nói, các nô tỳ cảm thấy biết chữ xác thực khó, thế nhưng các nô tỳ có thể biết chữ, toàn bộ nâng tiểu thư ban ân, nếu là kêu khổ kêu khó, khó tránh khỏi có chút không biết phúc phận. Mục Thanh Bạch gật đầu nói, ta cũng cảm thấy khó, tiểu chữ quá mức rườm rà, thật giống như ngày hôm qua ta viết hai phần tấu chương đều nhanh muốn cái mạng giả của ta. Tiểu Hồng mấy người che miệng khẽ cười nói, Mục công tử mới không giả đây. Mục Thanh Bạch hỏi, nếu như tiểu chữ có khả năng đơn giản hóa, học có phải là liền đơn giản rất nhiều đâu? Lời này mới ra, lại để cho Tiểu Hồng mấy người mẩn người. Tiếp lấy mỗi một người đều có chút khiếp đảm. Làm sao? Không hiểu. Mục Thanh Bạch nâng bút trên giấy viết xuống một cái cảm giác chữ, lại tại một bên viết xuống giản thể cảm giác chữ. Chúng nữ phút chốc mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem trên giấy hai chữ. Hình dáng tướng mạo gần, thế nhưng cái sau lại so cái trước tóm tắt thật nhiều bức họa, nhìn xem là cực kỳ đơn giản. Thật sự là hảo hảo thần kỳ. Các nàng giật mình tại Mục Thanh Bạch có dạng này ý nghĩ, lại giật mình tại Mục Thanh Bạch dám thực tiễn bực này ý nghĩ. Mấy cái tiểu thị nữ trong lòng mơ hồ cảm thấy, đây chính là chuyện lớn. Một kiện lớn đến các nàng không thể làm chủ, cho dù là nghị luận cũng không thể đại sự. Mấy người nhìn nhau, gần như không cần ánh mắt giao lưu, liền đã xác định phải làm sao. Mục công tử, các nô tỳ cáo lui trước. Tiểu Hồng rút đi trên bàn giấy, chạy nhanh như làn khói đi ra. Mấy cái tiểu tỷ nữ ba chân bốn cẳng đem cái này viết hai cái cảm giác chữ trang giấy đưa đến Ân Thu Bạch trước mặt. Ân Thu Bạch hai mắt tỏa sáng, nâng cái kia giấy tuyên, như nhặt được chí bảo. Thật sự là đại tài a. Tiểu chữ đơn giản hóa, nhưng không mất bản tướng mạo, để người một cái liền có thể nhận ra chữ này có thể là tiểu thư, cái này. Chuyện này đối với sao? Có cái gì không đúng? Mấy người ấp úng, nói không nên lời cái như thế về sau, các nô tỳ cũng không biết, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng. Ân Thu Bạch sững sờ, cười nói, "Tiểu Hồng, Mục công tử khen ngươi là khoa trương đúng." Tiểu Hồng đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười, cũng đều vui vẻ ra mặt. Chỉ cần tiểu thư vui vẻ liền tốt. Muốn nô tỳ đi mời Mục công tử tới sao? Không cần, các ngươi trở về hảo hảo hầu hạ Mục công tử. Là các nô tỳ đi. Ân Thu Bạch nhìn qua trên giấy hai cái cảm giác chữ, một lát sau, phân phó nói, "Người tới." "Là, tiểu thư." Lao Hoàng ở ngoài cửa đáp, "Chuẩn bị xe, tiến cung." Tại hậu cung bên trong, Ân Vân Lan sai người xây dựng một mảnh hồ, là phòng theo kính hồ tu. Ngự thư phòng tọa lạc tại bên hồ, lúc lặng gió hồ nước bình tĩnh hoàn mỹ, giống như một chiếc gương. Dù vậy, Ân Vân Lan vẫn như cũ cảm thấy so với thái sư kính hồ, hay là kém một chút ý tứ. Nhưng đến tột cùng kém ở nơi nào, nàng cũng không có đầu mối. Vậy hạ, Minh Ngọc đã đem lần này đi trấn quốc đại tướng quân phủ đọc được, từng cái hồi báo cho Ân Vân Lan. Ân Vân Lan sau khi nghe xong cũng không có bày tỏ, mà là yên tĩnh ngồi tại bên hồ. Vậy hạ, không dưới chỉ dụ sao? Bên dưới cái gì chỉ dụ? Cho ai bên dưới? Ân Vân Lan hỏi ngược lại. Minh Ngọc không giải thích được nói, tự nhiên là cho sai tướng. Ân Vân Lan cười hỏi, Mục Thanh Bạch vốn là tính toán hắn đưa ra một cái hại nước hại dân độc kế, sau đó để Thu Bạch đến bạch tội hắn. Minh Ngọc à, ngươi nói nếu là sự tình dựa theo hắn suy nghĩ, vậy hắn xác nhận kết cục gì? Minh Ngọc suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, hồi bệ hạ, thần cảm thấy khó nói. A, nói một chút giải thích của ngươi. Mục Thanh Bạch vì chính mình biết bạch tội tấu chương bên trên thuật, tất cả đều chỉ là lời nói vô căn cứ, sự tình còn chưa phát sinh, liền có thể nghĩ rằng như vậy hư ảo mờ mịt sự tình phát sinh sao? Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ân Vân Lan cười nói, không sai. Sai tướng cùng quan văn tập đoàn cũng sẽ nói như thế, ngược lại đưa ra bạch tội võ tướng sẽ phải gánh chịu đến quan văn tập đoàn lên án cùng công kích, cho nên tất nhiên Mục Thanh Bạch nói ra, vậy cái này sự kiện liền không ngăn cản được. Minh Ngọc không hiểu vô cùng, cái kia Mục Thanh Bạch cách làm đến tột cùng sao mưu? Tốt vấn đề. Cái này chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu quốc sách, dù cho không phải Mục Thanh Bạch, cũng sẽ có những người khác nói ra, Mục Thanh Bạch dám làm người thứ nhất, muốn hướng quan văn tập đoàn yếu thế, cho chấm một cái công đạo, thuận tiện cho Giang Nam quan văn tập đoàn đảo một cái hố. Hố? Không sai, một cái hố to. Minh Ngọc buồn bực không thôi, nhưng nếu là dựa theo Mục Thanh Bạch suy nghĩ phát triển, Ân tướng quân an bài người vạch tội Mục Thanh Bạch, vậy cái này một phần tấu chương sẽ thành Giang Nam tập đoàn trong lòng một phần cảnh báo a. Ha ha, ngươi cho rằng những địa phương kia thần sĩ còn lại sẽ nghe vào trên triều đình cảnh báo sao? Là người đều biết tham quan ô lại một khi chuyện xảy ra liền không có kết cục tốt, nhưng như trước vẫn là có người tham, cho nên Giang Nam chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu khẳng định sẽ ủ thành tai họa, mà còn. Ân Vân Lan cười nói, mà còn, từ xưa văn võ đối lập, quan văn từ đầu đến cuối muốn ép quan tướng một đầu. Trên triều đình võ tướng vạch tội không những sẽ không trở thành cảnh báo, ngược lại sẽ còn cổ vũ bọn họ phách lối dáng vẻ bệ bệ. Minh Ngọc hiểu, Mục Thanh Bạch người này tâm tư thâm trầm đến cực điểm, là nữ đế quét dọn cựu thần bày ra đại cục. Nếu thật là như vậy, cái kia Mục Thanh Bạch người này quả thật là đáng sợ. Minh Ngọc nghiêm túc cho ra đánh giá. Nếu như Mục Thanh Bạch ở đây, đoán chừng sẽ chịu phục giơ ngón tay cái lên, hét lớn một tiếng như bức. Cái này đọc năng lực phân tích đặt ở kiếp trước thi đại học, mắt điểm chỉ là bài thi cực hạn, không phải ngươi Ân Vân Lan cực hạn. Minh Ngọc thăm dò tính nói, nhưng sợ là muốn khổ Giang Nam mất tính. Ân Vân Lan lãnh đạm nói, chấm nói, chuyện này khẳng định sẽ có người trước làm. Minh Ngọc ngậm miệng lại, thánh tâm đã có cân nhắc quyết định, nàng liền không thể nói thêm gì nữa. Minh Ngọc, ngươi nên học một chút Mục Thanh Bạch, đây mới là thật lao thành như quốc à, có thể nghĩ chấm suy nghĩ, lo chấm chỗ bẩn. Minh Ngọc đối người nói, bệ hạ, thần chỉ là ngài đao kiếm trong tay, đao kiếm nào có ý nghĩ của mình. Bệ hạ, trấn quốc đại tướng quân còn có sài tướng ở ngoài điện cầu kiến,